Chương 26, bí mật của kiếm Kites. Sau khi suy nghĩ kỹ càng tạo hình bên ngoài thanh kiếm, tổ cơ bắt đầu thi công. Đồng đỏ tinh khiết hơn, dẻo hơn đồng thau nên làm đồ trang trí rất tốt. Sau khi nung chảy đồng đỏ, tổ cơ đổ đồng lòng vào khuôn đã làm trước đó. Rất nhanh đồng lòng ngợi đi và tổ cơ thu được các loại vành trắng kiếm. Tổ cơ chỉ làm 7 vành trắng kiếm mà thôi. Tổ cơ đã nghĩ kỹ, series 1 của hắn chỉ làm 7 thanh kiếm. Ngược lại về sau đám thợ rèn làm ra kiếm thì có thể dạy họ thao tác thêm. Tổ cơ đang bị thương ở tay nên không thể tự mình đánh bóng được, đành phải mang đến cho đám thợ xử lý hộ. Vành trắng kiếm không có yêu cầu kỹ thuật gì quá cao cấp, đám thợ lành nghề hoàn toàn có thể trợ giúp. Đây cũng chính HSC là công việc họ thường làm trước đây. Rất nhanh, vết thương của tổ cơ đã ăn ra non, trong vòng một ngày, hắn đã chuẩn bị xong vành trắng kiếm và bản vẽ để tạo vỏ kiếm. Trong vòng 2 ngày, tổ cơ luôn tự hỏi về phản ứng của lưỡi kiếm đối với máu tươi tuy nhiên không có kết luận gì. Tổ cơ có cảm giác, đây có thể chính là bí mật của các thanh kiếm Kites. Vì sao chỉ có những người có ý chí mạnh mẽ mới có thể sử dụng sạn đại Kites? Những kiếm hào mới có thể sử dụng nhị đại Kites. Những đại kiếm hào mới có thể sử dụng sổ đại Kites. Nếu không đi hỏi kỳ họ cổ ông chủ cửa hàng kiếm một chút, Tô Cư có cảm giác kỳ họ cổ không phải là một người bình thường, không nói đến việc ông ta đã đi đại hải trình, chỉ riêng kiến thức về kiếm của ông ta cũng rất cao. Rất nhanh Tô Cư đến cửa hàng kiếm này, thấy kỳ họ cổ đang tiếp đại khách hàng, Tô Cư cũng không coi chán ngang, luân quanh trong cửa hàng xem các thanh kiếm. Thanh kiếm giá 3 triệu bờ lì vẫn được trưng bày, tại biển đông này, không phải kiếm sĩ nào cũng có 3 triệu bờ lì để mua kiếm. Tô Cư cũng để ý thấy một số thanh kiếm mới chuyển đến, mấy thanh này có kiểu dáng cũng như ký hiệu rất lạ lùng, khác hẳn những thanh mà Tô Cư thấy trước đó. Đây là kiếm xuất phát từ Đại Hải Trình. Giọng nói của kỳ họ cổ vang lên phía sau. Tô Cư quay lại, cười cười, ông cũng có thể lấy được kiếm từ Đại Hải Trình sao? Mua từ đám hải tặc từ Đại Hải Trình trở về, năm nào cũng có mấy băng hải tặc phải trốn chạy về Đông Hải. Được vậy tôi phải xem kỹ mấy thanh kiếm này. Cứ tự nhiên. Mấy thanh kiếm này không có gì đáng để lưu ý, tất cả các kỹ thuật từ luyện thép, rèn lưỡi, trang trí đều tầm thường. Thứ duy nhất làm Tô Cư thấy hứng thú là lưỡi kiếm được mài cực sắc. Những thanh kiếm được mài sắc như vậy không thể nào dùng vài loại đá mài là có thể hoàn thành. Rất có thể phải sử dụng một loại đá mài đặc biệt, điều này làm Tô Cư thấy rất hứng thú. Những thanh kiếm này rất sắc, người mài chúng là ai? Nghe nói là tộc người tay dài. Ồ, tộc tay dài ở đâu, tìm đến họ có khó không? Tô Cư lập tức có hứng thú, nếu không lầm thì đây là tộc người đã mài kiếm cho bờ dọc trong thắng kiếm. Tôi không biết, tôi chỉ biết rõ họ ở trong đại hải trình. Thật đáng tiếc. Tô Cư thở dài, nếu có thể tìm đến họ, mình có thể tìm đủ tất cả các loại đá mài, thậm chí học thêm được kỹ thuật hay gì cũng chưa biết chừng. Đúng rồi kỳ họ cô, ông có biết gì về kiếm cải tệ không? Đương nhiên, những thanh kiếm tốt nhất thế giới nhưng nó bị nguyền rủa. Ồ, tại sao lại nói bị nguyền rủa? Những người dùng Kites thường lao vào những cuộc giết chóc đẫm máu nhất, họ không thể giữ được bình tĩnh cũng như ý thức. Khi rút kiếm ra, thanh kiếm phải uống máu kẻ địch hoặc uống máu chính chủ nhân của mình. Tất cả những người tôi biết đều không dám dùng kiếm Kites. Có ai dùng Kites mà vẫn sống tốt không? Có, nghe nói họ là những kiếm khách mạnh mẽ nhất trên biển cả. Ông có nghe gì về thanh Kites phát sáng hay đại loại thế không? Không có, kiếm Kites tôi cũng từng nhìn thấy không hề ít nhưng không có thanh nào có đặc điểm tương tự cả. Sao cậu lại hỏi vậy? Không có gì, tôi đọc được ở một số cuốn sách cổ. Vậy sao? Rất có thể nó chỉ xuất hiện ở 3 thanh kiếm cao cấp nhất, thuộc hàng ngũ những thanh kiếm tốt nhất. Tô Cư vừa trở về vừa suy nghĩ, theo lời của kỳ họ cổ thì các thanh Kites ông nhìn thấy không có phản ứng gì với máu cả. Vậy rất có thể phản ứng này không xuất hiện khi những thanh kiếm này ra khỏi tiệm rèn của Kites tổ sư hoặc không phải thanh kiếm nào cũng có loại phản ứng này. Những thanh Kites cao cấp nhất thì kỳ họ cổ chưa từng nhìn thấy nên cũng không rõ là nó có phản ứng này hay không. Về sau sổ rổ có được thanh sạn được Kites cũng không thấy nói gì đến phản ứng này. Lắc đầu, Tô Cư cũng tạm ngừng những suy đoán của mình. Tô Cư không cảm thấy e sợ gì cả, những người thợ rèn chân chính thậm chí còn vui vẻ khi biết vũ khí tạo ra có điểm đặc biệt. Họ luôn cho rằng đây là biểu hiện của loại vũ khí cao cấp nhất. Tô Cư rất nhanh thì về đến tiệm rèn, chỉ dẫn cho một số thợ rèn tập luyện, đám thợ rèn này có đủ kinh nghiệm, rất nhanh đã nắm bắt được một số kỹ thuật cơ bản của rèn kiếm. Sáng hôm sau, vết thương đã lành hẳn, Tô Cư tiếp tục công đoạn mài kiếm giang dở trước đó. Rất nhanh thôi thanh kiếm này sẽ được hoàn thiện, Tô Cư thật sự rất chờ mong điều này. Việc chuẩn bị rất nhanh được làm xong, Tô Cư mang lưỡi kiếm ra chuẩn bị mài giũa. Tuy nhiên khi vừa chạm vào lưỡi kiếm, Tô Cư lập tức sững sờ. Lưỡi kiếm này không giống với 2 ngày trước. Nó nhu hòa, mềm mại và có hồn hơn. Đúng, chính là có hồn hơn. Chẳng lẽ lưỡi kiếm này đã có linh hồn? Tô Cư lẩm bẩm, một ý nghĩ to gan lóe ra trong đầu. Nếu là như vậy, mọi chuyện đều trở nên hợp lý, mọi lời nguyền rủa của kiếm Kites đều trở lên hợp lý. Thậm chí yêu cầu quá cao để dùng các thanh Kites cao cấp nhất cũng trở lên hợp lý. Việc một thanh kiếm có linh hồn không phải điều gì quá kinh dị. Theo hiểu biết của Tô Cư, các thanh kiếm cao cấp nhất đều có được linh hồn của mình. Tô Cư tự tin thanh kiếm này khi hoàn thiện cũng có được linh hồn. Tuy nhiên Tô Cư lại chưa từng nghe qua một lưỡi kiếm cũng có linh hồn. Lưỡi kiếm này đã có linh hồn kể cả khi nó chưa hoàn thiện, như vậy rất có thể việc lưỡi kiếm phản ứng với máu tươi đã tạo dựng linh hồn cho nó. Và việc tiếp xúc với máu tươi rất có thể sẽ làm linh hồn của nó lớn mạnh dần. Một thanh kiếm có linh hồn lớn mạnh sẽ kết hợp với chủ nhân một cách nhuần nhuyễn, thoải mái hơn, thậm chí độ sắc bén lớn hơn. Tuy nhiên khi linh hồn của thanh kiếm lấn át ý chí của chủ nhân nó thì người chủ nhân kiếm sẽ bị bản năng của thanh kiếm che đậy. Bản năng của thanh kiếm đương nhiên là giết chóc, là máu tươi. Đó là lý do những người cầm Kites sẽ lao vào các cuộc giết chóc đẫm máu nhất, khi đó họ đã không thể khống chế được thanh kiếm nữa rồi. đó cũng là lý do mà những thần hỉ Cates cao cấp nhất lại có yêu cầu của chủ nhân nó cao một cách bất thường như vậy. Tô Cơ cũng suy đoán, việc phản ứng với máu tươi để lớn mạnh linh hồn thanh kiếm cũng không phải là quá trình xảy ra không có hồi kết. Nếu cứ như vậy, linh hồn của thanh kiếm sẽ phát triển đến mức khó có thể tưởng tượng được và không một ai có thể chế ngự được nó. Như vậy, kiếm càng tốt thì quá trình này sẽ càng dài, bằng chứng là thanh sô đặc tệ yêu cầu đại kiếm hào mới có thể sử dụng, còn thanh sạn đặc tệ lại chỉ yêu cầu người có ý chí mạnh mẽ. Đương nhiên không phải thanh cái tệ nào cũng có đặc điểm này, chỉ những lưỡi kiếm đủ đẳng cấp mới có thể kết hợp với công thức dung dịch của cái tệ tạo ra loại đặc thù này. Rõ ràng là các thanh kiếm mà kỳ họ cổ thấy trước đó không đủ đẳng cấp để biểu thị loại đặc thù này ra bên ngoài. Tuy nhiên linh hồn của chúng vẫn có sự lớn mạnh đủ để tác động lên người có ý chí tầm thường. Mọi giải thích đều hợp lý, tuy nhiên tổ cần tìm được một trong ba thanh cái tệ cao cấp nhất để xác định lại chuẩn xác bí mật này. Suy đoán có độ khả thi cực cao, thêm một tin tức tốt nữa là lưỡi kiếm này của tổ cần có phản ứng mãnh liệt rõ ràng như vậy, chứng minh là lưỡi kiếm có đẳng cấp rất cao. Chương 27, chất lượng kiếm. Không giống như thế giới trước kia, thế giới văn tỷ hệ sở tồn tại linh hồn là không có gì phải bàn cãi. Trái ác quỷ liên quan đến linh hồn cũng đã xuất hiện như trái của bị ở mộn, trái của bờ dọc cũng thể hiện ở một khía cạnh nào đó. Linh hồn của một thanh kiếm không biểu hiện cụ thể và mãnh liệt như các linh hồn khác, thậm chí người bình thường hay người không sử dụng kiếm còn không hề cảm nhận được sự tồn tại của nó. Tô Cơ có thể cảm nhận rõ linh hồn của một thanh kiếm bởi vì hắn chính là người dùng kiếm đồng thời là đại sư rèn kiếm. Kể cả linh hồn của kiếm nhỏ yếu như thế nào đi nữa, tất cả các thanh kiếm mà Tô Cơ gặp trước đây đều không có linh hồn. Đơn giản bởi vì nó không đủ đẳng cấp để sinh ra linh hồn, kể cả thanh kiếm giá 3 triệu của kỳ họ cổ cũng vậy. Rất có thể trong 50 thanh bảo kiếm cũng không phải tất cả đều có linh hồn. Đương nhiên Tô Cơ cần phải kiểm chứng thêm dự đoán này. Tạm thời dừng mọi suy đoán, Tô Cơ bắt đầu chuyên tâm vào việc mài kiếm. Công đoạn cuối cũng là mài mũi kiếm, không được phép qua loa. Tô Cơ bị thương chính bởi vì mất tập trung trong khoảnh khắc. Việc mài mũi kiếm diễn ra không lâu, sau khi thay đổi 7-8 loại đá mài, mũi kiếm đã chính thức được hoàn thành. Lập tức lưỡi kiếm trở nên hoàn hảo, lưỡi kiếm dài gần 80 cm sắc lạnh, các đường vân hạ mòn chạy dài màu tím yêu dị. Mũi kiếm nhọn hoắt nguy hiểm, cả lưỡi kiếm được mài bóng đến mức có thể soi gương được. Tô Cơ tương đối hài lòng với lưỡi kiếm này, bất kể độ cong, độ sắc, độ bóng đều rất tốt. Dù bà và Nọ Tịt cũng trợn mắt nhìn lưỡi kiếm, đây tuyệt đối là một tác phẩm nghệ thuật, trải qua mấy ngày qua bàn tay tài hoa của Tô Cơ, lưỡi kiếm sở hữu một vẻ đẹp đầy mê muội nhưng cũng rất nguy hiểm. Tô Cơ bắt đầu thử độ dẻo của lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm đẹp nhưng nếu không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì cũng không cần giữ lại. Việc thử kiếm phải tiến hành khi kiếm đã hoàn thành, tuy nhiên thử độ dẻo của lưỡi lại có thể làm luôn. Tô Cơ sử dụng một ê tô để kẹp chặt mũi kiếm, lưỡi kiếm được hướng lên trên, sau đó dùng lực để bẻ cong thanh kiếm. Với sức mạnh của Tô Cơ, việc bẻ cong thanh kiếm cũng rất tốn sức, lưỡi kiếm dần dần được bẻ cong xuống, 10 độ, 15 độ, 25 độ, 35 độ. Sau khi lưỡi kiếm cong đến 35 độ, Tô Cơ thả tay ra và lập tức lưỡi kiếm trở về hình dạng ban đầu. Tô Cơ hài lòng cười, lưỡi kiếm này đã đủ độ dẻo cần thiết. Một lưỡi kiếm lý tưởng phải có thể bẻ cong xuống khoảng hơn 30 độ và quay trở lại hình dạng ban đầu. Nọ Tì sánh mắt tràn đầy bội phục nhìn Tô Cơ, không giống như dù bà không có kiến thức gì, cha hắn là một thợ rèn nên hắn hiểu biết rất khá. Trước khi gia nhập hải quân, cha hắn cũng là thợ rèn kiếm nhưng không đủ trình độ để rèn cả tạ nạ. Cha hắn chỉ rèn những thanh cụ lặt, một loại kiếm ngắn có lưỡi dày và hơi cong ở phần mặt cắt. Đây là loại kiếm tầm thường được sử dụng bởi thủy thủ và hải quân cấp thấp. Cha hắn mơ ước mình có thể rèn cả tạ nạ nên đã gia nhập hải quân để theo học kỹ thuật của thợ rèn cả tạ nạ trong hải quân. Tuy nhiên sau này không may hy sinh. Nọ Tì biết ước mơ của cha, hắn tìm đọc rất nhiều nguồn tài liệu dù không chính thống về kỹ thuật rèn cả tạ nạ nhưng thu hoạch được khá ít. Thứ duy nhất mà hắn tự hào là hắn có thể biết rõ thanh kiếm nào là tốt và thợ rèn kiếm nào giỏi. Ban đầu Nọ Tì định xin vào để làm học đồ trong tiệm rèn của gia tộc Ý Sĩ Đạ, tuy nhiên tạm thời tiệm rèn không tuyển học đồ. Bất đắc dĩ Nọ Tì đành phải đến tiệm rèn của tổ cơ thử một chút, làm quen với một ít kỹ thuật trước. Nọ Tì có thiên phú nên được nhận vào làm. Chỉ trong quá trình luyện thép đầu tiên, hắn đã biết tổ cơ là một cao thủ, lập tức hắn thu hồi sự hời hợt, chuyên tâm học tập. Đến hôm nay lưỡi kiếm đã hoàn thành và đương nhiên hắn đã cảm nhận được lưỡi kiếm này rất tốt. Một người thợ rèn chuẩn mực không cần thử nghiệm cũng đoán được đại khái về lưỡi kiếm như độ sắc và độ cứng. Tất nhiên vẫn phải kiểm tra kỹ càng. Tô Cơ dùng bút lông quét một lớp dung dịch lên lưỡi kiếm, đây là dung dịch chống gỉ sét cho lưỡi. Dung dịch này có thể mua được và không có cái gì bí mật cả. Tất cả các loại gỗ cần thiết và vành chắn kiếm đều đã được chuẩn bị xong, Tô Cơ tiến hành đo đạc chi tiết của lưỡi kiếm để tạo vỏ kiếm cho phù hợp. Vỏ kiếm phải được tạo tỉ mỉ, kín không khí nên phải tính toán cẩn thận. Tô Cơ rất nhanh liền bắt đầu chế tạo. Trước khi ghép hai mảnh vỏ kiếm lại, Tô Cơ sử dụng một lớp dung dịch keo để bôi lên hai mảnh từ trong ra ngoài. Loại keo này chống mối mọt, không thấm nước và ngăn chặn không khí rất tốt. Đây là loại dung dịch điều chế bí truyền, rất hiếm gặp. Loại gỗ tơ rất cao cấp, thớ gỗ màu tím, vân gỗ rất đẹp. Chất gỗ rất chắc chắn, tuy nhiên gỗ này không thể dùng đóng thuyền bởi vì không đủ độ dẻo. Tô Cơ sử dụng các công cụ rất nhanh liền tạo ra hai mảnh vỏ kiếm đồng thời tẩm dung dịch. Lại qua hai ngày, vỏ kiếm đã chuẩn bị xong, vành chắn kiếm đã được đánh bóng kỹ lại. Tô Cơ còn làm thêm ký hiệu hình đầu quạ rất tỉ mỉ, chuẩn bị làm ký hiệu riêng cho các thanh kiếm của mình. Việc buộc dây đặc trưng ở tay cầm của kiếm được tiến hành rất nhanh. Sau khi buộc xong mắt cuối cùng và cắt dây, thanh kiếm đã hoàn thành. Có thể coi đây là thanh kiếm đầu tiên của Tô Cơ. Hai thanh kiếm trước đó chỉ có thể coi là dao dài, không đáng nhắc đến. Vỏ kiếm bằng gỗ tím được xử lý nhẵn nhụi bóng loáng, vành chắn kiếm hình tròn họa tiết ngọn lửa, cán kiếm được buộc dây tím, có ký hiệu đặc biệt. Lưỡi kiếm hoàn hảo với đường hạ mòn màu tím, dài khoảng 75 cm. Tô Cơ cười to cầm thanh kiếm này, một thanh kiếm tâm huyết được rèn bằng loại thép tốt, kỹ thuật hoàn hảo kết hợp của cả hai thế giới, đương nhiên quan trọng nhất là ngoại hình của thanh kiếm tuyệt đẹp. Đám thợ rèn cũng trợn mắt nhìn thanh kiếm này, chất lượng thì chưa kiểm định nhưng bề ngoài thanh kiếm quá xuất sắc. Lưỡi kiếm sắc bén làm người ta ớn lạnh, có thể soi gương được. Cấu tạo thanh kiếm nhìn cực kỳ hài hòa, mềm mại, tinh xảo. Đám người đương nhiên là biết tất cả các công đoạn đều do một mình Tô Cơ làm, chỉ chưa đến 20 tuổi mà đã có kỹ năng cao như vậy làm cho người khác mặc cảm. Đám thợ cũng dần dần thay đổi cảm nhận về Tô Cơ, từ ban đầu là sợ hãi đến bây giờ là kính phục. Xem này, thử kiếm một chút đi. Notice mở miệng, ánh mắt nóng bỏng. Lập tức mọi người nhao nhao đồng ý, đây chính là quá trình mọi người chờ mong nhất. Được, chuẩn bị cây tre, cuộn chiếu đi. Rất nhanh, các loại công cụ được chuẩn bị xong, Tô Cơ cũng lập tức chém thử ba cuộn chiếu. Xoạch. Chỉ một nhát kiếm ba cuộn chiếu đã bị chém nước, đám người xem lập tức hoan hô. Mỗi một cuộn chiếu có độ cứng bằng một thân người, thông thường một cây cụ lặt chỉ có thể chém từ 1-2 cuộn chiếu. Xếp 5 cuộn chiếu. Rõ. Tô Cơ tiếp tục vung kiếm, không có gì bất ngờ, lập tức 5 cuộn chiếu đã bị chém rụng. Đám người lại một lần nữa hô to, đây là trình độ của một thanh cạ tạ nạ loại khá. Xếp 10 cuộn luôn. Xem lại, hay là thử 7 cuộn trước. Không, mất thời gian 10 cuộn chiếu được sắp xếp kỹ càng, đám thợ rèn hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm Tô Cơ, chờ đợi hắn vung kiếm. Tô Cơ điều chỉnh hô hấp, vung kiếm chém xuống. Xoay tất cả 10 cuộn chiếu đã được chém ngang, vết chém cực ngọn. Tốt. Hay lắm. Tuyệt vời. Đám thợ rèn hưng phấn gào to, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một thanh bảo kiếm. Một thanh cạ tạ nạ thuộc loại tốt nhất có thể chém đứt 7 cuộn gỗ, thanh giá 3 triệu mà Tô Cơ nhìn thấy chính là loại này. Tô Cơ cũng cảm thấy thanh kiếm này có thể chém đứt thêm 5 cuộn chiếu nữa mà chỉ sử dụng độ sắc của kiếm. Tô Cơ mang một số thanh thép ra chém thử, thanh cạ tạ nạ này có thể thoải mái chém đứt một thanh thép đặc có đường kính bằng chiếc nhẫn mà không có hư hao gì. Tô Cơ đoán chừng nó đã có đẳng cấp của danh kiếm, ít nhất cũng ngang với 50 thanh bảo kiếm. Tô Cơ lập tức thay thanh kiếm gỉ của hệ thống bằng kiếm mới của mình, mở miệng, "Hệ thống, thanh kiếm này nếu thu lại thì được bao nhiêu bảo ly? Chỉ sau khi thu lại thì mới tính tiền." Gian hương. Tô Cơ mắng, đến lúc thu lại chỉ được vài nghìn hay vài trăm nghìn bợ lịt thì Tô Cơ cũng đành chịu. Dù sao chỉ vàng, bạc, tiền mặt mới là món đồ hệ thống yêu thích nhất. Chương 28, hộp quà thứ 2 xuất hiện. Tô Cơ cũng định bán thanh kiếm gỉ mở được trước đó cho hệ thống, nhưng vừa định mở miệng, nghĩ một chút lại thôi, giữ lại làm chút kỷ niệm cũng được. Dù sao cũng là vũ khí tiện tay bấy lâu, chém chết không ít kẻ địch, kiếm được không ít tiền. Tô Cơ cũng định làm nhật ký thợ rèn cho bản thân, ít nhất cũng nên ghi lại sự tích của mình cho người đời sau biết chứ. Việc giấu giếm cuộc đời của một huyền thoại chính là tội ác không thể tha thứ. Lương tâm của Tô Cơ không cho phép làm như vậy, việc chuẩn bị một cuốn sách dày với vỏ màu đỏ, một chiếc máy ảnh đơn giản không phải là vấn đề với Tô Cơ. Sau khi chụp vài tấm ảnh thanh kiếm đầu tiên của Series 1, Tô Cơ cũng tự chụp một vài tấm ảnh của bản thân để dán vào nhật ký. Ngoại hình của Tô Cơ kiếp này quá tốt, lại có nụ cười sáng chói, không so ịp một chút thì quá có lỗi với bản thân. Notice và dù bà hỗ trợ chụp ảnh cho Tô Cơ cũng toát cả mồ hôi, xem lại, đã hơn 30 tấm ảnh, hôm nay đủ rồi chứ? Tiếp tục, ta dự định sử dụng dài sau này. Sau khi dán ảnh của thanh kiếm đầu tiên trong Series 1, Tô Cơ không quên bỏ nợ thêm mấy tấm ảnh của mình. Việc ghi chép Tô Cơ cũng định tự mình làm, thông thường việc này sẽ do đồ đệ của Tô Cơ làm nhưng Tô Cơ không có đồ đệ, dù bà và Notice coi như thân cận nhưng không thể nhờ được. Notice thì không phải nói, thiên thư của hắn làm Tô Cơ cũng phải quỳ. Dù bà cũng không khá hơn là bao, thậm chí tên này còn không biết hết mặt chữ. Chữ của Tô Cơ không đẹp nhưng vẫn dễ nhìn, tốt hơn Notice và dù bà hàng trăm lần. Tô Cơ cũng cảm thấy mình cũng coi như khiêm tốn, viết ra sự thật chắc chắn khách quan, người người công nhận. Suy nghĩ một chút, Tô Cơ dùng bút viết, tháng 9 năm 1507, thợ rèn đẹp trai vĩ đại cả Tết Tô Cơ tạo ra thanh kiếm tuyệt hảo đầu tiên của Series 1. Loay hoay một lúc lâu, Tô Cơ cũng coi như viết xong lời dẫn cho thanh kiếm đầu tiên. Hài lòng gật đầu, tuy hơn khiêm nhượng một chút nhưng cũng coi như viết đúng sự thật. Các ngươi thấy sao? Dù bà và nọ tịt giật giật miệng, cuối cùng đành cam chịu giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tội lỗi. Ừm, ánh mắt không tệ. Tô Cơ tự động bỏ qua biểu hiện của hai người, khen ngợi một câu rồi tập trung nhìn vào thanh kiếm. Kiếm càng tốt, bắn ra kiếm khí càng mạnh mẽ, sắc bén. Tô Cơ cũng đã bắn ra được những tia kiếm khí đầu tiên, tuy nhiên sức mạnh không ra làm sao. Một phần bởi vì thanh kiếm cũ không đủ mạnh, nhưng phần lớn là do thân thể Tô Cơ không đủ và phương pháp tạo kiếm khí cũng chưa hợp lý. Tô Cơ đoán rằng khi mình tìm ra phương pháp tạo kiếm khí đúng đắn là chính thức trở thành một tên kiếm hảo. Bị thật là đại kiếm hảo, kiếm khí của hắn mạnh không thể nghi ngờ. Với kiếm khí như vậy, thanh kiếm bình thường không thể nào chịu nổi. Tô Cơ đoán chừng thanh kiếm gỉ của mình chỉ phát ra kiếm khí kiểu đó 1-2 lần là bị phá hủy. Tất cả các thanh cực phẩm đại bảo kiếm và đại bảo kiếm đều được làm bằng những hợp kim có độ cứng hơn thép. Hợp kim này vô cùng hiếm gặp và nếu không vào tay đại sư rèn kiếm thì cũng trở thành vật bỏ đi. Tô Cơ cũng tìm hiểu về các hợp kim xuất hiện trong thương hội nhưng không thu hoạch được gì. Có lẽ Series 1 làm kiếm bằng vật liệu cơ bản cũng được a. Dù sao tạm thời Tô Cơ không có hợp kim quý báu, kiếm bằng thép với công nghệ kết hợp cũng có chất lượng rất cao, ví dụ như thanh kiếm này. Tô Cơ dự định ngày mai sẽ bắt đầu làm thanh kiếm thứ hai, đồng thời giúp đám thợ học hỏi thâm kinh nghiệm, tăng tốc độ hoàn thiện kỹ thuật. Về sau kiếm của đám thợ mới là nguồn thu chính của tiệm rèn, một mình Tô Cơ không thể làm như cái máy được. Quân hạm hải quân gặp trung tướng tại lò gở tạo có thuyền biển cũ của băng rô giờ không? John hiếu kỳ mở miệng hỏi. Gặp trầm ngâm một chút mới mở miệng, có, hắn mở một cửa hàng bán kiếm. John, các thuyền biển của băng rô giờ không bị truy nã nữa rồi. Ta cũng không phải muốn bắt hắn, chỉ là có chút tò mò. John hừ nói. Ánh mắt tràn đầy hứng thú, Thanh kiếm này mình lấy của chị tờ S.U.G.U, sau này về bản bộ G1 rất có thể sẽ bị tức đoạn, đến lò gờ tạo phải mua một thanh kiếm. Thuyền viên của vua hải tặc, ít nhất ánh mắt không sai, nếu mà hắn có danh kiếm thì còn tuyệt vời hơn. Kỳ họ cổ đang miệt mài lau kiếm thì hắt hơi một cái, hắn không biết đã có người nhớ thương mình. 5 ngày sau, tổ cơ thở dài một hơi, việc tạo hình lưỡi kiếm thứ 2 đã hoàn tất, thanh kiếm này tổ cơ làm một thanh kỳ, dài hơn cả tạ nạ cơ bản một chút, chiều dài lưỡi khoảng 85 cm. Lưỡi dài hơn đồng nghĩa với mất nhiều thời gian hơn và độ khó cũng lớn hơn. Đám thợ rèn sau khi chứng kiến uy lực của thanh kiếm đầu tiên đã xác định rõ tổ cơ là thợ rèn cực kỳ cao cấp, thái độ học tập thay đổi tốt hơn nhiều. Một đám người đi theo tổ cơ như học sinh tiểu học, mỗi người đều có một quyển sách, một cái bút. Tổ cơ cũng lơ đãng nhìn qua quyển vở của mấy tên này, chữ viết đơn giản là mỗi người một phong cách và đương nhiên chỉ chủ nhân mới có thể hiểu. Thợ rèn đơn giản không cần biết chữ vẫn có thể làm tốt, đám thợ này cơ bản đều biết chữ cũng có thể coi là xuất sắc. Tổ cơ cũng không trông mong gì thêm, chẳng lẽ tuyển thợ rèn còn yêu cầu chữ đẹp. Ngày mai tổ cơ cho tiệm rèn nghỉ, hắn định đêm nay sẽ lẻn vào trụ sở hải quân một chuyến. Hôm qua vẫn tồn tại từ khi tổ cơ đến lò gỡ tạo, cũng không thay đổi vị trí. Tổ cơ ban đầu định đợi đại tá rồ mèo đi lùng bắt hải tặc rồi mới hành động, nhưng không hiểu sao đám hải tặc đã im hơi lặng tiếng cả tháng trời. Chẳng lẽ hải tặc hoạt động cũng có chu kỳ hay sao? Tổ cơ cũng không còn kiên nhẫn nữa, hộp quà có lẽ sẽ không mất đi nhưng tổ cơ không chắc chắn về điều đó. Cứ chờ đợi không phải là cách hay. Rồ mèo đại tá thể thuật có lẽ mạnh hơn tổ cơ nhưng hạ kỳ quan sát lại không thể so sánh được. Dựa vào hạ kỳ quan sát, tổ cơ có thể né tránh các loại giám thị và lẹn vào êm đẹp. Tổ cơ không cấp bóc gì, không gây náo động lớn nên có thể sẽ thần không biết quỷ không hay dạo qua trụ sở. Mở ra bản đồ. Tổ cơ quét qua bản đồ một lần nữa, không nhìn thì thôi, vừa nhìn tổ cơ lập tức giật nảy cả mình. Có một hộp quà thứ hai xuất hiện, địa điểm cũng là trụ sở hải quân, rất gần vị trí của hộp quà đầu tiên. Độ sáng của hộp quà lần này lớn hơn độ sáng của hộp quà cũ rất nhiều. Tổ cơ lập tức dùng hạ kỳ quan sát cảm nhận đến trụ sở hải quân, một người đàn ông cao to, đang ăn uống, tư thế này thật sự rất quen thuộc. Đợi đã, không phải là hắn chứ? Trụ sở hải quân, phòng nghỉ. Gặp trung tướng, ta sẽ không huấn luyện đám tân binh, ngài đừng nghĩ dùng đám tân binh này để kéo chân ta. Do giọng đầy bất mãn trách cứ. Gặp vừa ăn bánh rán vừa cười khì khì, khuôn mặt đầy đắc ý. Ha ha, John, đây là lệnh của ưng. Lập tức gặp thu hồi lại vẻ cợt nhả, đứng phát dậy, nhìn chằm chằm về một phương hướng, mở ra hạ kỳ quan sát của bản thân, trầm ngâm. Tô Cơ cảm nhận được dáng vẻ quen thuộc, đã có suy đoán. Chợt thấy đối tượng đề phòng, lập tức thu hồi hạ kỳ quan sát, che đậy bản thân. Rất nhanh một luồng như có như không cảm giác quen đến, Tô Cơ biết rõ, mình đoán không sai. Người đàn ông này là hải quân anh hùng gặp, chẳng trách hạ kỳ mạnh mẽ như vậy, thêm nữa mọi nghi vấn của Tô Cơ đều được giải đáp. Gặp đến Đông Hải nên đám hải tặc mới không dám hoạt động, hộp quà tại phòng gặp nên đẳng cấp của hộp quà không phải nói nhiều thêm. Rất có thể gặp đến lò gỡ tạo trong hôm nay hoặc ngày hôm qua, khi đó tổ cơ đang bận làm kiếm nên không có nghe nói. Như vậy kế hoạch đêm nay sẽ hủy bỏ, tổ cơ có thể tránh né qua rổ mèo nhưng không thể né qua gặp. Bây giờ mà tổ cơ bị gặp để ý đến, 100% sẽ bị đánh thành chó. Tổ cơ không có chút tự tin nào khi đối đầu với gặp. Hộp quà sáng chói kia cũng làm tổ cơ thèm rõ dại nhưng có gặp ở, thèm cũng phải nhịn ít nhất là đến khi gặp rời đi. Có chuyện gì vậy gặp trung tướng? Hạ kỳ quan sát thật mạnh mẽ, nhân vật nào xuất hiện ở đây? Gặp trầm ngâm mở miệng, giọng cực kỳ ngưng trọng. Mạnh cỡ nào? Ngang với ta. Chương 29, chuẩn đô đốc tương lai. Cái gì? Gặp trung tướng ngài không có nói đùa chứ? John thất thanh nói, hạ kỳ quan sát của gặp không nổi bật bằng hạ kỳ vũ trang và thể thuật của hắn nhưng cũng thuộc hàng quái vật. Tuyệt đối có đẳng cấp của một đô đốc, thậm chí còn hơn. Trong tình huống thông thường, hạ kỳ quan sát và thực lực bản thân có sự sai khác không lớn. Như vậy trên thành phố này có một nhân vật cực mạnh mẽ có thực lực của một đô đốc. Nhân vật như vậy xuất hiện ở đây dụng ý gì? Sẽ gây ra thiệt hại gì, hải quân phải ứng phó như thế nào? Tất cả các vấn đề này đều cần phải cân nhắc. Gặp cũng bước đến văn phòng của đại tá Cromwell, thảo luận thêm về việc này. Tiểu tử, trong vòng nửa tháng có nhân vật khả nghi nào xuất hiện không? Không có, đa số là thuyền của thương hội, thuyền đánh cá trở về, không có nhân vật nào xuất hiện cả, có chuyện gì sao gặp trung tướng? Cromwell đại tá, có thể có một nhân vật cấp đô đốc xuất hiện ở đây. John tiếp lời. Cái gì, chắc chắn chứ? Gặp trung tướng cảm nhận được, hạ kỳ quan sát mạnh mẽ thuộc hàng quái vật. Rô mèo trầm ngâm, bây giờ gặp trung tướng ở đây, nguy hiểm có lẽ không xảy ra. Tuy nhiên nếu gặp trung tướng phải về bản bộ thì lại khác, không ai có thể chạm trán với nhân vật cỡ này. Bây giờ sắp đến ngày giỗ của Roger, một nhân vật cỡ này xuất hiện có ý nghĩa gì? Rất có thể là thuyền viên cũ của Roger, mạnh như vậy chỉ có thể là dậy ối, sạt và một số người khác. Rô mèo đại tá lập tức gọi về tổng bộ hải quân, xin chỉ thị của nguyên soái công. Rô mèo, đưa Gen Nữ Si cho gặp. Rất nhanh, gặp nhận lấy Gen Nữ Si, mở miệng trước, công soái, ta cảm thấy tên này không có ác ý. Bây giờ ngươi ở lại lò gỡ tạo, tìm cho ra kẻ này, nếu là thuyền viên cũ của Roger thì cảnh báo một chút, nếu là hải tặc, trực tiếp bắt, rõ chưa? Rõ. Gặp buồn bực cúp máy, cường giả cỡ này muốn che giấu bản thân không hề khó, muốn tìm được không phải chuyện dễ dàng. Nếu mà kéo dài cả tháng thì kỳ nghỉ của mình coi như là đi vong. John không quản nhiều như vậy, có gặp ở đây, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Quay sang Rô Mẹo đại tá mở miệng hỏi, "Rô Mẹo đại tá, ở lò gỡ tạo có kiếm sĩ nào mạnh không?" Rô Mẹo cười khổ trả lời, "Cái này, John chúng ta, hay là ở lại trụ sở hải quân an toàn hơn." Có gặp trung tướng ở đây, còn sợ gì? Gặp ở một bên cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý, rồ mèo đại tá cũng đành mở miệng, chủ gia tộc Isida, một kiếm sĩ lâu năm là kiếm sĩ mạnh. chợt nhớ ra cái gì đó, rô méo lại mở miệng, ừm, còn có một thợ rèn trẻ, mới đến lò gở tạo chưa được một tháng, khá mạnh, tên là Tổ Cờ Dị. John nghe xong hớn hở chạy đi, bộ dáng hưng phấn bừng bừng. Rô méo đại tá có chút lo lắng hỏi gạp, trung tướng, liệu có an toàn không? Đợi lâu không thấy gạp trả lời, rô méo quay lại, nhìn thấy gạp đang ghé lên ghế ngủ như lợn, khuôn mặt lập tức đen xì lại, ngắn ngẩm bố đầu. Tô Cơ Dư không biết chỉ vì một chút hiểu lầm nhỏ mà khiến cho trụ sở hải quân cùng với nguyên soái công phải kinh động, hắn còn đang ảo não vì kế hoạch chưa bắt đầu đã phải hủy bỏ. Tô Cơ Dư thèm khát nhìn vào hộp quà trong phòng gạp, đã lâu rồi hắn chưa được mở hộp quà. Khoan đây là nghề nghiệp hộp quà ở cửa hàng bán kiếm của Kỳ Họ Cổ. Tô Cơ Dư đơn giản mừng đến phát điên, nghề nghiệp hộp quà lần trước mở được sách kinh nghiệm, tác dụng không cần phải nói gì thêm. Dựa vào kinh nghiệm trong đó, Tô Cơ Dư lập tức trở thành đại sư rèn kiếm, rèn ra thanh kiếm kết hợp cả chất lượng và nghệ thuật. Theo hệ thống giới thiệu, nghề nghiệp hộp quà có thể mở được sách kinh nghiệm, nguyên liệu, công thức, công cụ hơn nữa cũng không khó đến phát rồ mới đạt được như các hộp quà khác. Tô Cơ lập tức cầm kiếm chạy ra khỏi tiệm rèn đi đến cửa hàng của Kỳ Họ Cổ. Vừa lấy hộp quà vừa nhờ Kỳ Họ Cổ giám định chất lượng của thanh kiếm một chút, một công đôi việc. Ông chủ, thanh kiếm tốt nhất của cửa hàng ông ở đâu, tôi muốn mua. Cô gái nhỏ, kiếm trong cửa hàng tôi không thể so sánh với thanh cô đang cầm được, có cần thiết không? Kỳ Họ Cổ mặt đầy cười khổ nhìn John đang đứng trước mặt, hắn biết và nhìn thấy rất nhiều thanh kiếm quý nhưng không đồng nghĩa là hắn có chúng. Tiệm của hắn không có danh kiếm, thanh kiếm tốt nhất chính là thanh giá 3 triệu mà Tô Cơ nhìn thấy trước đó. Cuối cùng John tràn đầy vui thích nhìn thanh kiếm giá 3 triệu kia, thanh cả sạch của tờ SUZU nàng phải trả lại sau đó, thanh kiếm này không phải là danh kiếm nhưng chất lượng rất tốt, ít nhất nàng cho rằng như vậy. Đương nhiên giá cả thấp hơn một chút thì tốt hơn. Tô Cơ mặt đầy hưng phấn đi đến, từ xa ông chủ Kỳ Họ Cổ đã nhìn thấy, giơ tay hô to, Tô Cơ, cậu đến đấy à? Tô Cơ cũng cười cười vẫy tay, thỉnh thoảng Tô Cơ cũng nói chuyện với Kỳ Họ Cổ về kiếm, hiểu biết của hai người đều không ít nên rất nhanh trở thành bạn vong niên. John nghe đến cái tên Kỳ Họ Cổ lập tức hứng thú. Rốt mèo đại tá nói đây cũng là kiếm sĩ mạnh, trước đó nàng đến phiêu chiến ị sĩ đã gia chủ, ông bác này kỹ năng rất tốt nhưng lại quá già, đánh hơn 10 phút đã mệt thở hổng hộc, bất đắc dĩ phải ngừng thi đấu. John lập tức nhảy ra, kêu to, Tô Cơ Dung không, nhận lời khiêu chiến của ta đi. Tô Cơ cũng chạy đến gần, nghi hoặc một chút, có vẻ như có người khiêu chiến. Tô Cơ không quan tâm lắm, trước tiên cứ lấy một quả đã, mọi chuyện cứ để sau. John đã chuẩn bị xong tư thế chiến đấu, chuẩn bị đấu kiếm thì Tô Cơ trực tiếp đi qua, đúng là đi qua, không thèm nhìn nàng một chút. Tô Cơ hớn hở chạy đến trước mặt Kỳ Họ Cổ. Giả vờ giả vịt chào hỏi một câu rồi phất tay thu lại hộp quà. Như thường lệ, nghề nghiệp hộp quà thật sự quá đơn giản. Tô Cơ cười hắc hắc, chợt nhìn thấy Kỳ Họ Cổ sắc mặt không đúng mới nghi hoặc hỏi, Kỳ Họ Cổ, làm sao vậy? Tô Cơ, tốt nhất là cậu nên quay lại đằng sau. Tô Cơ cũng nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy John lúc này sắc mặt đỏ bừng bừng, giận đến run cả chân. Nàng là thiên tài trong học bên hải quân, lại xinh đẹp, chưa từng nhận sự vũ nhục như vậy. Chưa nói đến khiêu chiến không được tiếp nhận, thậm chí Tô Cơ còn chưa nhìn nàng một chút, chẳng lẽ ông chú Kỳ Họ Cổ hấp dẫn hơn cả nàng? Tô Cơ không biết mình vừa gây ra cái gì. Hắn lúc này đã trợn lồi cả mắt. Xinh đẹp quá xinh đẹp từ khi chuyển đến thế giới này, Tổ Cơ chưa từng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Mãi một lúc Tổ Cơ mới nhận ra cô gái này đang giận dữ tái cả mặt, Tổ Cơ nghi hoặc hỏi thăm, "Ừm, tiểu thư xinh đẹp này, có tâm sự gì sao?" "Ừ." John bay đầu sang một bên, lúc này mới bớt giận hơn một chút. Có lẽ hắn không nghe thấy hoặc quá hưng phấn. Tổ Cơ lập tức xít lại gần, ánh mắt nghiêm túc gần giọng, "Không biết đã có ai nói cho tiểu thư chưa khi giận dữ, tiểu thư quả thật." John cũng nghiêng tai lắng nghe cẩn thận. Chẳng lẽ vô cùng đáng sợ? Vô cùng xinh đẹp. John mặt đầy xấu hổ trừng mắt, nói năng linh tinh. Tô Cơ cũng thôi không trêu chọc, dừng đúng lúc, đây mới là kỹ năng tán gái đỉnh cao. Cô tên gì? John, ta là một kiếm sĩ, mời tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Ồ tên rất đẹp, do John cô là hải quân. Đúng, làm sao ngươi biết? John nghi hoặc hỏi, mình còn chưa tốt nghiệp, không có chút danh tiếng nào. Tô Cơ giật nảy cả mình nhìn John, mẹ nó đây không phải là mỏ mù sẻn thỏ hồng sao? Tương lai thậm chí được cất nhắc để làm đô đốc hải quân. Đương nhiên cuối cùng không thành công, tuy nhiên thực lực chắc chắn cũng tiệm cận rồi, tuyệt đối là nhân vật cao cấp. Một chuẩn đô đốc hải quân tương lai khiêu chiến với mình, lại còn xinh đẹp như vậy. Tô Cơ lập tức hào hứng, hắn chưa từng tìm được đối thủ từ khi đến lò gở tàu này, hơn nữa còn là một kiếm sĩ. Tô Cơ và John chạy ra khu đất trống của Kỳ Họ Cổ để giao chiến. Hai người đứng cách nhau hơn 10m đối mặt. John cầm lấy kiếm của mình, mở miệng, "Kiếm sĩ John, xin chỉ giáo." "Thợ rèn Tô Cơ xin chỉ giáo." Lập tức hai người rút kiếm ra lao vào nhau. Ken tiếng chạm kiếm vang lên, cả hai người lập tức hưng phấn. Đối thủ xứng tầm a, cả về lực lượng, tốc độ, kỹ thuật cơ bản đều ngang nhau. Chương 30, một thanh kiếm rách mà thôi. Tô Cơ và John đại chiến với nhau, quá trình so chiêu diễn ra cực nhanh, Kỳ Họ Cổ đứng xem cũng gật đầu, hai người này tuổi trẻ nhưng thiên phú kiếm đạo không tệ. Hoa hồng độc, nhất kiếm phái, bán nguyệt trảm. Tô Cơ và John thở hồng hộc nhìn đối phương, hai người đã giao chiến 2 giờ đồng hồ, từ kỹ thuật cơ bản đến các loại chiêu thức, Tô Cơ sức mạnh chiếm chút ưu thế, John lại rất nhanh và dẻo. Nếu không có hạ kỳ quan sát mạnh mẽ, Tô Cơ có lẽ đã thua. Bây giờ thể lực hai người đã xuống đến đáy, không thể kéo dài nữa, nhìn nhau một chút, lập tức hiểu ý đồng thời tung ra chiêu thức mạnh mẽ nhất. Cuồng phong nhất kiếm. Mộ hoa hồng. Ken. Tô Cơ cầm kiếm chỉ thẳng vào cổ của John, thanh kiếm của John đã bị chém đứt, nói cách khác, trong cuộc chiến này Tô Cơ đã thắng. Tô Cơ cười cười thu lại thanh kiếm của mình, vội vàng cầm một chai nước uống ngực. John ánh mắt ngốc trệ đứng im, thều thào. Ta thua rồi vậy mà thua. Nàng chính là số 1 tại học viện hải quân, trong khóa này, không ai có thể đối đầu với nàng. vốn dĩ định đến Đông Hải lịch luyện một chút rồi đi Đại Hải trình rồi vào Tân Thế Giới. Bây giờ xem ra đều là ý nghĩ hao huyền, tại vùng biển yếu nhất mà nàng còn không thể vô địch, đi Tân Thế Giới chỉ là chịu chết. Tô Cấn nhìn Giòn, vỗ vai nàng, đưa đến chai nước cười cười, chỉ một trận thua thôi mà, làm gì có ai bắt đầu ở đỉnh cao thế giới. Giòn ngẩng đầu nhìn Tô Cấn, dưới ánh mặt trời nụ cười của Tô Cấn tự tin và sáng chói, tràn ngập năng lượng. Loại năng lượng này, Giòn chưa bao giờ thấy qua. Giòn cũng phục hồi lại đấu trí, đúng, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi. Lập tức cầm lấy chai nước tu một ngụm lớn, thoải mái thở ra một hơi. Chợt nhìn thấy nụ cười đê tiện của Tô Cấn, cao mày nhìn chai nước này, tên đê tiện này vừa mới uống a đê tiện. Tô Cấn cười hắc hắc, coi như mình vừa hôn vị mỹ nữ này, cảm giác không tệ. Cách của tên rủ bạn dùng rất tốt á, lúc này kỳ họ cổ cũng bước đến, nhặt lên thanh kiếm gãy, vẻ mặt đau lòng. John cũng nhìn về thanh kiếm này, tâm trạng cũng không tốt chút nào. Không khí thoải mái lập tức không còn chút gì. Tô Cấn cao mày nhìn, John buồn thì còn nghe được, dù sao cũng là kiếm của nàng, còn kỳ họ cổ là chuyện gì xảy ra, có cần lộ ra bộ mặt như cha chết vậy không? Tô Cấn bĩu môi, một thanh kiếm rách mà thôi, có cần đau lòng như vậy không? Kỳ họ cô lập tức nhảy dựng lên gầm thét, cái gì một thanh kiếm rách, ngươi có biết đây là? Tô Cấn ngắt lời, dù sao cũng bị kiếm của ta chém đứt. Tô Cấn không hề nói dối, thanh kiếm này tuy tốt nhưng khi chém vào kiếm của Tô Cấn thì đã yếu thế hơn, sau vài chục lần giao chiến thì đã bị mẹ rồi cuối cùng gãy hẳn. Một thanh kiếm mà không thể đối đầu với kiếm của Tô Cấn thì đương nhiên là thanh kiếm bỏ đi. Tô Cấn không có để những thanh kiếm như vậy vào tầm mắt. Kỳ họ cô và John nghe Tô Cấn cũng nghẹn lời, với Tô Cấn đây là kiếm hỏng nhưng với John và kỳ họ cô thì đây là bảo bối a, không phải lúc nào cũng có thể bắt gặp. Kỳ họ cô nghi hoặc hỏi, Tô Cấn này, thanh kiếm của cậu mạnh mẽ như vậy, đó là kiếm gì? Tô Cấn nghe đến đây lập tức đắc ý, hắc hắc, đi, mục tiêu đến đây hôm nay chủ yếu là vì thanh kiếm này, thanh kiếm đầu tiên của tôi làm, đi kiểm định một chút. Lập tức Tô Cấn kéo theo kỳ họ cổ và John đi đến khu vực chuyên dụng để đánh giá thanh kiếm. John cũng tò mò nên cũng ớm ở đi theo. Khu vực giám định của kỳ họ cổ thật sự rất hiện đại và đầy đủ. Nhờ vào khu vực này, kỳ họ cổ có thể đánh giá chuẩn xác giá trị của một thanh kiếm và định giá hợp lý. Kỳ họ cổ nghi hoặc hỏi, Tô Cấn, cậu tự rèn thanh kiếm này sao? Đúng vậy, tôi là thợ rèn mà. Tô Cấn qua loa trả lời một câu rồi cầm thanh kiếm đưa đến trước mặt kỳ họ cổ, mở miệng đánh giá xem nó đáng bao nhiêu tiền, chất lượng tốt ra sao. John nhìn kỹ bề ngoài của thanh kiếm, nghi hoặc, không phải là danh kiếm, chẳng lẽ ngươi tự rèn nó thật hay sao? John là kiếm sĩ và cũng rất mê kiếm, cô cũng nhớ rõ tất cả các danh kiếm còn tồn tại trên thế giới, hiển nhiên trong đó không có thanh kiếm này. Đương nhiên, kỳ họ cổ không đội vàng rút kiếm ra khỏi vỏ mà tinh tế ngắm vẻ ngoài của thanh kiếm, gật đầu tán dương, vỏ kiếm, vành chắn kiếm không dùng nguyên liệu đắt tiền nhưng được thao tác cực kỳ chính xác và tỉ mỉ, người tạo vẻ ngoài chính là đại sư. Kỳ họ cổ rút kiếm ra, ánh sáng màu tím lập tức lóe lên, lưỡi kiếm sáng bóng lập tức ra khỏi vỏ. Kỳ họ cổ và John ánh mắt ngốc trệ nhìn lưỡi kiếm này. Lưỡi kiếm được tạo hình hoàn hảo với độ cong vừa phải, đường vân tuyệt đẹp vừa thô bạo vừa hoang dã. Lưỡi kiếm bóng đến mức có thể soi gương được, mũi kiếm nhon hoắt vừa nguy hiểm nhưng lại không mất đi vẻ mềm mại. Quả là tuyệt tác của tạo hóa. Kỳ họ cổ lẩm bẩm, John cũng gật đầu tán đồng. Sau đó, kỳ họ cổ trải qua hàng loạt công đoạn từ kiểm tra độ mềm dẻo đến độ sắc bén, độ bền. Không thể nghi ngờ, người tạo lưỡi kiếm chính là một đại sư rèn lưỡi kiếm. Kỳ họ cổ cũng làm tối căn phòng, mở ra máy dùng ánh sáng chuyên dụng, loại máy này bắn ra thứ ánh sáng màu vàng, có thể giúp người khác nhìn ra những lỗi bé nhất trong quá trình mài kiếm. Hầu như các cửa hàng bán kiếm lớn đều có trang bị loại máy này. Khi ánh sáng vàng quét qua, không chỉ kỳ họ cổ, John mà Tô Cấn cũng trợn mắt nhìn lưỡi kiếm. Thứ nhất là hoàn toàn không tìm ra lỗi nào dù là nhỏ nhất trên lưỡi kiếm. Thứ hai là lưỡi kiếm lóe ra các đường vân hình tia sét ẩn hiện, vừa kỳ bí, vừa hấp dẫn. Tô Cấn không hề biết sự tồn tại của đường vân kỳ lạ này và không hiểu tại sao đường vân này lại xuất hiện. Chờ đã, chẳng lẽ là do Johnny? Các đường vân trên giòn nhỉ cũng có họa tiết xét tương tự, hơn nữa thanh kiếm này là dùng nó để đập á. Kỳ họ cổ run rẩy mở miệng, mài kiếm hoàn hảo, Tô Cơ Dị, làm thế nào để tạo ra đường vân tia xét tuyệt đẹp như vậy? Ừm, bí mật. Tô Cơ Dị không biết phải nói ra sao, đành phải ấm ở kỳ họ cổ cũng phục hồi tinh thần lại, hay nay nói, là tôi đường đột. Tô Cơ Dị phất tay, không để ý kỳ họ cổ mở miệng nói thêm, thanh kiếm này là một tuyệt tác hoàn hảo, tất cả các công đoạn đều được đại sư hoàn thành. Tô Cơ Dị, vừa nãy khi dùng nó, cậu có bọc hạ kỳ vũ trang không? Không, tôi không có hạ kỳ vũ trang. Tô Cơ Dị thành thật trả lời. Không có khả năng. John kêu nên, thanh kiếm của nàng là một trong 50 thanh bảo kiếm, dù thứ hạng không cao nhưng cũng không phải kiếm bình thường có thể chặt đứt được. John cho rằng Tô Cấn đã sử dụng hạ kỳ vũ trang bọc vào lưỡi kiếm thì mới chặt đứt được thanh kiếm cao cấp như vậy. Nếu không tin thì cô thử xem. Tô Cấn cười cười đưa kiếm cho John. Thanh kiếm của John đã bị phá hủy, bây giờ nó không có giá trị nữa rồi. John cũng nổi lên lòng háo thắng, cầm lấy thanh kiếm của Tô Cấn, hét lớn một tiếng chém xuống. Xoẹt, ngay lập tức thanh kiếm kia bị gãy phân nửa. Lưỡi kiếm của Tô Cấn vẫn không tổn hại. Làm sao có thể? John khó tin nhìn vào cảnh này. Nàng không hề cảm nhận hơi thở của thanh kiếm gãy mà chỉ dùng lực chặt xuống. Thanh kiếm có thể chặt đứt bảo kiếm phải là bảo kiếm. Với trường hợp của thanh cạ xài này, thanh kiếm của Tô Cấn phải có chất lượng của 21 thanh đại bảo kiếm và phải có thứ hạng nửa trên mới có thể chỉ dùng lực mà chặt đứt. Như vậy đồng nghĩa với việc xuất hiện thêm một thanh kiếm có đẳng cấp cực cao, thuộc hàng báu vật. Nếu như thanh kiếm này đúng là do Tô Cấn rèn thì đây là một báu vật khác còn quý giá hơn. Một đại sư rèn kiếm chưa đến 20 tuổi, nói ra cũng làm người ta sợ hãi. Kỳ họ cổ cũng đờ đẫn nhìn thanh kiếm của Tô Cấn, một thanh kiếm thuộc hàng cao cấp bậc nhất đang xuất hiện trước mắt mình. Thanh kiếm này ngang hàng với 21 thanh đại bảo kiếm và chắc chắn giá của nó tương đương với một trái ác quỷ. Đương nhiên Kỳ Họ Cổ cũng không có tiền để mua thanh kiếm cao cấp như vậy, việc chứng kiến một thanh kiếm như vậy đã là may mắn của cuộc đời. Đích thực với thanh kiếm của John chỉ coi như kiếm rách và kiếm trong tiệm của mình chỉ là sắt vụn. Chương 31, ta vừa mới phá hủy cái gì? Tô Cẩn nghi hoặc nhìn hai người, chặt đứt một mảnh kiếm mà thôi, có cần phải kinh hãi như vậy không? Chẳng lẽ thanh kiếm này có gì đặc biệt hay sao? Tô Cẩn nhặt lên mảnh kiếm gãy, nhìn một chút rồi cau mày mở miệng, thanh kiếm này không hoàn toàn làm bằng thép, có gia cố thêm một loại hợp kim cao cấp. Người thợ rèn kiếm này có đẳng cấp tiệm cận đại sư, việc tạo hình lưỡi kiếm làm không tệ, thanh kiếm này cũng được mài rất tinh tế, thợ mài kiếm không phải dạng tầm thường. Kỳ Họ Cổ, Yi đã gia tộc xuất hiện một cao thủ mài kiếm hay sao? Kỳ Họ Cổ nghi hoặc mở miệng, cậu không biết thanh kiếm này? Kỳ Họ Cổ biết trình độ kiến thức về kiếm của Tổ Cơ rất cao, thanh kiếm này lại là danh kiếm, chẳng lẽ Tổ Cơ lại không biết danh kiếm hay sao? Ừm, không biết, nó nổi tiếng lắm hả? John lúc này mới mở miệng, thanh kiếm này tên là Cà Sải, ngọn lửa, là một trong 50 thanh bảo kiếm. Tổ Cơ là người, gì, thanh kiếm này? 50 thanh bảo kiếm. Tổ Cơ hiểu biết về kiếm nhưng lại không có kiến thức cụ thể nào về danh kiếm, hơn nữa theo Tổ Cơ dự đoán, danh kiếm phải là những thanh có chất lượng tốt hơn nhiều. Dù Kỳ Họ Cổ đã nói trước đó nhưng Tổ Cơ vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng, 50 thanh bảo kiếm chỉ có vậy. 50 thanh bảo kiếm khoan đã mình vừa chém đứt một trong 50 thanh bảo kiếm. Tô Cơ lập tức khó chịu đến phát điên. Theo luật bất thành văn, kiếm sĩ thắng trong một cuộc đấu kiếm có thể tự do xử lý tính mạng và kiếm của đối phương. Một thanh bảo kiếm thao tác tốt có thể kiếm 50 triệu bợ ly tiền. Thanh kiếm này Tô Cơ không để vào mắt nhưng kiếm sĩ khác thì thèm rõ dại ác cũng giống như trái ác quỷ, danh kiếm là hàng hot, muốn bán đi rất dễ. Nói đơn giản, Tô Cơ vừa tự tay tiễn đưa 50 triệu bợ ly tiền mặt. Từ khi xuyên biệt, Tô Cơ còn chưa có được nhiều tiền như vậy. John nhìn vẻ mặt cha chết của Tô Cơ cũng buồn bực. Kiếm của mình bị hủy bởi hắn, bây giờ lại đau khổ như vậy lại có chuyện gì xảy ra? Tô Cơ nhìn John, mở miệng, ta có thể cầm mảnh kiếm này về nghiên cứu không? John lập tức hứng thú, ngươi có thể rèn lại nó sao? Danh kiếm cũng có thể rèn lại sao? Tô Cơ trêu tức hỏi, một thanh kiếm đã thành hình thì cấu trúc phân tử của nó đã thay đổi, thứ tự sắp xếp nguyên tử cũng bị thay đổi, nung chảy ra rèn lại không có tác dụng gì. Quá trình này vừa mất thời gian vừa tốn công vô ích, chất lượng rèn lại còn không bằng rèn mới một thanh kiếm khác. John cũng buồn bã, đúng vậy rèn lại danh kiếm là không thể làm được. Chợt nghĩ đến gì đó, John hy vọng hỏi, người có thể rèn kiếm cho ta không? Yên tâm ta sẽ trả tiền. Tô Cơ cười cười, vung vẩy kiếm rồi mở miệng, cô có tiền để mua một thanh kiếm có chất lượng như thế này sao? Ta. John chán nản, nàng còn chưa có tốt nghiệp, tiền lương không cao, mua một thanh kiếm có chất lượng thuộc hàng đại bảo kiếm là không thể. Ta có thể trả tiền sau được không? John yếu ớt mở miệng, chính nàng thậm chí còn không tin tưởng lời nói này, không một thợ rèn nào chấp nhận đưa tác phẩm xuất sắc của mình cho người khác bằng vào một lời nói viển vông như vậy. Thậm chí nàng và Tổ Cơ quen chưa được một ngày. Được, nói ra yêu cầu của mình đi. John kinh ngạc đến ngây người, vì sao? Ta tin tưởng cô. Tô Cơ nhìn thẳng vào mắt John, cười rạng rỡ. Thứ nhất hắn thật sự tin tưởng John, hắn không cho rằng một chuẩn đô đốc tương lai sẽ nuốt lười. Thứ hai, Tô Cơ biết John thân thiết với tờ S.U.G.U, nếu có thể lợi dụng một chút để hợp tác với hải quân, Tô Cơ sẽ có được không ít chỗ tốt. John ngượng ngùng túi đầu, nói ly nhí, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ trả tiền cho ngươi. Kỳ Họ Cô ánh mắt đầy bội phục nhìn Tô Cơ. Tên tiểu tử này tán gái quá đẳng cấp, nhìn biểu hiện này, cô gái John này khó có thể thoát khỏi tay hắn. Được rồi, sáng ngày mai đến tiệm rèn của ta. Tô Cơ cũng không nói địa chỉ của mình cho John, cô gái này là hải quân, chỉ hỏi hai câu là biết rõ. Hơn nữa Tô Cơ cũng muốn trở về nhanh để mở nghề nghiệp hộp quà, không biết lần này sẽ có được cái gì đây. Tô Cơ dù rất gấp gáp nhưng cũng không muốn mở hộp quà ở chỗ đông người bởi vì hắn sợ không thể khống chế cảm xúc của mình, đến lúc đó người khác lại tưởng mình bị điên. Rất nhanh Tô Cơ liền ra khỏi cửa hàng của Kỳ Họ Cổ, trước khi đi còn cầm theo mảnh mũi kiếm bị gãy về nghiên cứu. Dù sao cũng là danh kiếm, biết đâu lại nghiên cứu được kỹ thuật gì đó hay ho. Trình độ của người làm danh kiếm này tuy không bằng Tô Cơ nhưng vẫn có thể học hỏi thêm. John chần chờ một lúc cũng cầm mảnh kiếm gãy về trụ sở hải quân, xem ra lại phải giải thích với tờ S.U.G.U rồi. Đáng tiếc ta dùng kiếm tốt chưa được bao lâu. Trụ sở hải quân, văn phòng đại tá, gặp cũng xuất hiện ở đây. Gặp trung tướng, John trung tá đi cũng đã lâu, liệu có thể có chuyện gì không? Không có vấn đề, cô gái này sắp về đến nơi. Từ khi phát hiện ra luồng hạ kỳ mạnh mẽ về sau, cứ cách một lúc gặp lại mở hạ kỳ quan sát giám thị lò gỡ tạo, đương nhiên cũng biết rõ John không nguy hiểm gì. Đúng lúc đó John cũng đẩy cửa bước vào, vẻ mặt không tốt. Rồi tinh ý thấy được, cau mày, chợt nhìn thấy mảnh kiếm gãy của John, lập tức giật nảy mình hỏi rồi, John trung tá, chẳng lẽ đã giao thủ với kẻ đó sao? Gặp nghe được cũng tỉnh dậy, chăm chú hơn. Hắn không thể mở hạ kỳ quan sát liên tục được nên trong lúc gặp không dám thị, rất có thể John đã giao thủ với kẻ này vài chiêu. Không có, đâu kiếm thua. John cũng trả lời thoải mái, thua là thua, nàng đã nghĩ thông suốt nên cũng không giấu giốt cái gì. Ừm, tộc trưởng Yi đã tuy đã già nhưng cũng là kiếm sĩ lâu năm, thua cũng không an. Rô nghèo lên tiếng an ủi. Không, Yi đã tộc trưởng không đánh lại ta, ta thua Tổ Cơ. John lập tức đính chính lại. Y sĩ đại tộc trưởng thể lực yếu kém, sức mạnh suy giảm, không phải là đối thủ của nàng. Gì? Tô Cơ mạnh như vậy? Rô Mèo đại tá hoàn toàn bất ngờ, trước đó hắn cũng biết Tổ Cơ là kiếm sĩ có thể chặt đứt sắt thép tuy nhiên không cho rằng Tổ Cơ có thể thắng y sĩ đại gia chủ. Bây giờ xem ra đã đoán sai, kẻ này có thể thắng Hải quân học viện người mạnh nhất, cần phải quan tâm hơn. Gặp cũng có chút hứng thú, mở miệng hỏi, ai vậy? Một thợ rèn kiếm trẻ, khoảng 17 tuổi, mới đến lò gờ tạo khoảng 1 tháng. Ồ, thợ rèn kiếm sao? Gạt không để ý, thuận miệng đáp một câu, nhìn về phía John treo chọc một câu, hắc hắc, John, kiếm tốt không đồng nghĩa với chiến thắng đâu. Chợt nhìn về kiếm gãy của John, lập tức trợn tròn mắt, đứng phát dậy, hỏi John giờ, tại sao lại gãy rồi song song tờ SUZU sẽ giết ta mất? Để John trốn lên thuyền là lỗi của gạt, bây giờ lại bị mất thanh kiếm mà tờ SUZU để dành mấy lâu, gạt đã có thể tưởng tượng ra bộ dáng của tờ SUZU khi về bản bộ G1. Tên này biết sử dụng hạ kỳ vũ trang. Gạt cao mày hỏi. Trước đó hắn không để ý nhưng bây giờ thì khác, một thanh niên 17 tuổi có thể sử dụng hạ kỳ vũ trang không phải chuyện vừa. Để sử dụng hạ kỳ vũ trang thì cần thân thể đủ mạnh mẽ, hơn nữa danh kiếm rất khó phá hủy, hạ kỳ vũ trang không mạnh thì không hủy được. Không có, hắn dựa vào kiếm của hắn. Ồ, ra vậy. Gạt cũng thoải mái lại, dù sao nghe một thanh niên mới 17 tuổi đã có hạ kỳ mạnh như vậy thật sự là có chút đả kích. Rô béo đại tá nghe được cuộc trò chuyện, nghi hoặc mở miệng, thanh kiếm này là một trong 50 thanh bảo kiếm ca sải. Gạt mở miệng giải thích. Hắn không biết nhiều về kiếm nhưng thanh kiếm này của tờ SUZU, khi tờ SUZU dùng công trạng đổi thanh kiếm này đã làm rất nhiều người ngạc nhiên, gặp cũng nghe nói một chút về thanh kiếm này. Số lượng danh kiếm mà hải quân có được cực kỳ ít nên đương nhiên sẽ ưu tiên cho các sĩ quan dùng kiếm sử dụng công trạng để đổi. Những người khác cũng có thể đổi nhưng giá sẽ đắt hơn nhiều nên hầu như không ai làm điều đó cả. Tờ SUZU không dùng kiếm nhưng lại đổi thanh cạ xài này đã làm cho nhiều người khó hiểu. Gặp cũng cho là như vậy nên cũng tìm hiểu một chút, về sau mới biết là để dành cho John. Chương 32, Rô Mèo tính toán. Nghe xong gặp giải thích, Rô Mèo cũng cau mày. Hắn không phải kiếm sĩ nhưng lại có hiểu biết không ít, 50 thanh bảo kiếm muốn chặt đứt không phải là không thể. Thứ nhất là cho hạ kỳ vũ trang vào vũ khí như gặp nói, thứ hai là kiếm có đẳng cấp vượt trội hơn, thứ ba là một số loại trái ác quỷ đặc biệt. Khả năng thứ ba có thể loại bỏ, tổ cơ bơi lội trên biển không phải bí mật gì, thậm chí Rô Mèo còn nhìn thấy mấy lần, cuốn bơi của tổ cơ thật sự rất khó quên. Khả năng gặp nói đã bị phủ nhận bởi Giòn, Rô Mèo cũng không cho rằng tổ cơ có hạ kỳ vũ trang mạnh như vậy, bởi vì tuổi quá nhỏ. Khả năng thứ hai hợp lý nhất và cũng đã được Giòn xác nhận. Hắn dùng danh kiếm sao? Có phải là các thanh cải tệ cao cấp không? John mở miệng, không, hắn tự rèn kiếm, ta đã kiểm tra qua, chất lượng của nó hơn xa thanh cả xài này. Không thể nào, hắn còn quá trẻ, làm sao có thể? Ta cũng không tin lắm, nhưng ta đã đặt làm một thanh kiếm, ngày mai sẽ đến chỗ của hắn, trực tiếp kiểm chứng. John cũng mở miệng, đích thực nàng cũng không tin tưởng lắm, đơn giản vì tổ cơ còn quá trẻ, lại là một kiếm sĩ tốt như vậy, làm sao hắn có thời gian luyện tập làm nghề rèn, hơn nữa đẳng cấp cao như vậy. Rô Mèo biết rõ tổ cơ rất có thể là hậu duệ của cái tên đại sư lừng danh nhưng cho dù như vậy hắn cũng không cho rằng tổ cơ rèn được danh kiếm. Có lẽ khi rèn kiếm xong mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Rô Mèo cũng cho rằng tổ cơ đang cố thể hiện trước mắt John, hơn 10 năm trước hắn cũng vậy, đơn giản là ngựa non héo đá mà thôi. Rô Mèo đại tá khó khăn mở miệng, John trung tá, chuyện này kiểm chứng sau, không biết bao giờ cô có thể bắt đầu việc huấn luyện kiếm thuật. John nghe thấy, lập tức khuôn mặt xị xuống, cứ nghĩ đến trong vòng cả tháng trời phải huấn luyện lũ tân binh mấy động tác kiếm thuật cơ bản, nàng lại buồn bực đến thổ huyết. Không phải ai cũng có đủ tố chất để làm giáo viên dạy học, thứ nhất phải đủ mạnh, thứ hai là phải có kiên nhẫn. Hiển nhiên John không có đủ kiên nhẫn để làm nghề nghiệp cao quý này. Không phải là dạy kiếm thuật cơ bản sao, mời ý sĩ đã ra chủ hoặc tổ cơ dư là xong à, ta chỉ ở đây khoảng 1 tháng, đến lúc đó chẳng phải vẫn phải tìm người sao. Rô Mèo đại tá mở miệng, nhưng họ không phải là hải quân, gặp trung tướng ngài thấy thế nào? Gặp ở bên cạnh nghe cũng có chút xoắn xuýt, hắn không cổ hủ về việc huấn luyện viên có phải hải quân hay không, nếu hắn ủng hộ việc này, John sẽ rảnh rỗi và việc thăm cháu của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Còn nếu không ủng hộ, John huấn luyện thì hắn sẽ thấy hay nấy, cô nàng này dù sao cũng theo mình đến Đông Hải, an bài như vậy có chút khó coi. Nếu không, mời tên tổ cơ gì đó huấn luyện đi, John ở bên cạnh phụ trợ, thuận tiện giám sát. John lập tức sáng mắt lên, nàng biết được đây là cách ổn nhất, vừa đỡ nhức đầu vừa có thể thường xuyên giao chiến với tổ cơ, đương nhiên điều kiện là tổ cơ phải đồng ý mới được. Rô Mèo đại tá cũng phải chấp nhận, xác thực đây là cách ổn thỏa, tổ cơ có sản nghiệp ở đây, hắn không dễ dàng rời đi. Trong hải quân, có một số môn học mà người dạy không phải là hải quân, học là nhà sinh vật học, nhà khoa học, hàng hải học, thậm chí Rô Mèo đại tá cũng từng được học vài lớp. Nếu để làm giáo viên thì gia chủ ý sĩ đã có vẻ hợp lý hơn nhưng Rô Mèo cũng biết tình trạng sức khỏe của vị này, bây giờ chỉ ăn no chờ chết, làm giáo viên quá miễn cưỡng. Nếu đã quyết định như vậy, Rô Mèo cũng chuẩn bị đi mời tổ cờ. Theo Rô Mèo, tổ cờ sẽ đồng ý, chưa nói đến vinh dự có được, chỉ cần gắn mác hải quân thì tổ cờ có thể làm ăn an ổn hơn nhiều, trăm lợi không hại. Tổ cờ không biết mình đã được gắn mác ngựa non hào đá, đồng thời sắp được mời làm giáo viên. Hắn đang hớn hở xoa tay, gương mặt đê tiện, hệ thống, mở nghề nghiệp hậu quả. Thu được sách kỹ năng, tạo màu sắc kim loại. Mất bao lâu để tiếp thu hoàn toàn? 2 giờ đồng hồ. Lập tức bắt đầu. Ngay lập tức tổ cơ thấy đầu đau khó chịu, quả quyết cho mình một chặt tay hôn mê bất tỉnh. Nếu không làm vậy, trong vòng 2 giờ tổ cơ có thể khó chịu đến chết. Sau khi ngủ một lúc lâu tổ cơ mới tỉnh lại, kiểm tra lại thu hoạch một chút. Kỹ năng này không nhiều bằng sách kinh nghiệm trước đó, nội dung cũng không quá khó hiểu. Trong đó ghi lại các công thức phối hợp để làm thay đổi màu bề mặt ngoài của kim loại khi làm nguội mà vẫn giữ nguyên được chất lượng của thanh kiếm. Nó thay đổi khả năng phản xạ và hấp thụ màu của kim loại. Khi đó tổ cơ có thể thoải mái tạo ra các loại màu sắc hoặc hỗn hợp màu sắc trên kim loại. Lớp màu này chỉ mất đi khi thanh kiếm bị mài mòn quá nhiều và đương nhiên cũng mất đi khi thanh kiếm bị nung chảy. Từ kỹ năng này, tổ cơ có thể lý giải đường vân hạ mòn màu tím của cái tết tổ sư và có thể thay đổi một chút để thu được đủ loại màu sắc khác nhau. Một kỹ năng rất thực dụng và tạo nên cá tính của thanh kiếm khá tốt. Đương nhiên với mỗi một kim loại khác nhau, màu sắc sẽ có sự sai khác, Tổ Cơ cần thí nghiệm thêm với các kim loại để tạo ra màu sắc vừa ý. Tổ Cơ cũng coi như hài lòng với hộp quà này, kỹ năng rất hữu hiệu, với khả năng tạo hình họa tiết của Tổ Cơ, về sau các thanh kiếm của hắn thật sự là một tác phẩm nghệ thuật. Từ vị trí nghề nghiệp hộp quà lần này, Tổ Cơ có chút suy đoán, nghề nghiệp hộp quà sẽ xuất hiện tại vị trí liên quan mật thiết đến nghề nghiệp đó, ví dụ như tiệm rèn, cửa hàng bán kiếm. Rất có thể về sau sẽ xuất hiện thêm nghề nghiệp hộp quà ở tiệm rèn của gia tộc Ishida, lúc đó muốn lấy được thì phải suy tính thêm. Hộp quà tại kỳ họ cổ cửa hàng quá đơn giản, Tổ Cơ thuận tay liền lấy được, Ishida gia tộc thì phức tạp hơn, không có chút quen biết nào. Tổ Cơ cũng nghe nói John đã giao chiến với Ishida gia chủ, chiến thắng khá dễ dàng, Tổ Cơ chắc chắn thắng, nhưng đến khi Ishida gia chủ đang đấu kiếm không may đột tử tại chỗ, đến lúc đó thì hay. Tổ Cơ không có chút hứng thú với một ông già sắp chết. Đương nhiên Tổ Cơ có thể lẻn vào, cách này rất nhanh gọn tiện lợi, không phải mọi nơi đều khó khăn như trụ sở hải quân. Tổ Cơ bắt đầu háo hức thử nghiệm kỹ năng mới trên thanh kiếm thứ hai của mình, trời chưa tối, Tổ Cơ còn thời gian. Hắn chạy nhanh đến thương hội CAS, tìm đòi các loại nguyên liệu để chế tác các loại công thức. Sau thời gian tìm đòi, Tổ Cơ thất vọng rời đi thương hội. Một số nguyên liệu Tổ Cơ đã tìm ra nhưng đa số thì không thể tìm được, các loại này quá hiếm và quý giá, một số loại còn không được phép buôn bán trao đổi. Dựa vào số nguyên liệu đã có được, Tổ Cơ chỉ có thể tạo ra đường vân hà mòn màu đỏ nữa thôi, kết hợp với màu tím đã biết trước đó, Tổ Cơ có thể tạo ra hai màu riêng biệt hoặc tổ hợp hai màu. Đương nhiên là Tổ Cơ không hài lòng với kết quả này, không biết đến bao giờ Tổ Cơ mới có thể thoải mái thi triển kỹ thuật của mình trên lưới kiếm nữa. Tổ Cơ nhẫn nhơ trở về tiệm, bắt đầu dựa theo công thức để tạo ra hỗn hợp tạo màu đỏ. Thanh kiếm thứ hai đã tạo hình lưới kiếm xong, bây giờ thử nghiệm luôn công thức mới cũng hợp lý. Vì là màu đỏ nên Tổ Cơ định tạo vân hà mòn hình ngọn lửa, tất nhiên vẫn là họa tiết bất quy tắc. Trong cuộc chiến với John, Tổ Cơ nhận thấy phong cách chiến đấu của mình không hợp với một thanh cạ tạ nạ có độ dài cơ bản. Tất nhiên vẫn có thể sử dụng nhưng Tổ Cơ cảm thấy nó có thể ảnh hưởng đến một số chiêu thức của mình sau này. Khi thanh kỳ này thành hình, có thể thử một chút, nó dài hơn cả tạ nạ nhưng chưa rõ có hoàn toàn phù hợp không. Nếu vẫn không được, Tô Cơ sẽ tiếp tục tạo ra các thanh kỳ dài hơn, thậm chí sẽ làm ra thanh ổ trịa cực lớn. Tô Cơ cũng cười cười, cách đây mấy tháng, hắn còn dùng một thanh kiếm nghỉ, bây giờ trong tay có đại bảo kiếm lại cảm thấy không hợp và muốn đổi, cuộc đời thay đổi nhanh làm Tô Cơ cũng có tin. Thậm chí hôm nay Tổ Cơ còn gặp mặt và giao chiến với một nhân vật cấp cao trong hải quân, sau này có lẽ rất nhanh mình sẽ được gặp gỡ những nhân vật có máu mặt tại thế giới này. Không nói lâu xa, gặp đang ở trên lò gỡ tạo, Tổ Cơ có thể sẽ gặp gỡ trong nay mai. Chương 33, quà đưa tận miệng. Tổ Cơ cũng thu hồi lại tâm tư, bắt đầu mang mảnh kiếm ra nghiên cứu. Một trong 50 thanh bảo kiếm, tuy đã hủy nhưng đích thực có giá trị nghiên cứu. Thế giới văn tỷ hệ sở có 83 thanh kiếm tốt, trong đó bị hủy đi cũng không ít, đặc biệt là 50 thanh bảo kiếm có lẽ cũng bị hủy đi gần một nửa. Đa phần vì chất lượng của nó tốt nhưng không đủ, muốn hủy đi không quá khó. Thanh cả sai này cũng vậy, thứ duy nhất khiến Tổ Cơ mở mang hiểu biết là hợp kim tạo ra lưỡi kiếm rất đặc biệt và không xuất hiện ở thế giới trước kia. Tất nhiên Tổ Cơ quả thật rất muốn có loại hợp kim này nhưng thật sự không thực tế. Tổ Cơ xem xét một lúc, xác định là mình không thu được chút lợi ích nào cụ thể rồi cất mũi kiếm gãy này đi. Ngày mai Tổ Cơ sẽ thử nung chảy nó ra xem nó có tính chất gì đặc biệt không. Sáng sớm hôm sau, Tổ Cơ như thường lệ ra biển, vừa tập luyện vừa coi như tắm luôn, nhất cử lương thiện. Hôm này Dô Mẹo đại tá thu xếp chút công việc, cùng John đi đến tiệm rèn của Tổ Cơ, gặp nhàm chán quá cũng đi cùng, thuận tiện xem một chút người đặc biệt này. Dì sao Tổ Cơ cũng đánh bại người số 1 của học viện hải quân, lại sắp được mời làm giáo viên dạy kiếm, gặp đi nhìn một chút cũng coi như hoàn thành trách nhiệm. Đồng thời nghe ngóng một chút về kẻ cực mạnh đang xuất hiện tại lò gỡ tạo. Ba người đi trên đường cái muốn không gây chú ý cũng khó, gặp thì không cần phải nói, thân hình đồ sộ, cao hơn người thường cả mét, lại là anh hùng hải quân, nhiều người biết. Dô Mẹo danh nghĩa là người đứng đầu trụ sở hải quân tại đây, người nào không biết. John không nổi tiếng nhưng lại xinh đẹp nổi bật. Tổ hợp của ba người này làm không ít người tò mò. Đám người trực tiếp tránh đường, không may đụng phải mấy người này thì khó sống tốt. Ba người này có lẽ không thèm làm mấy chuyện bắt nạt kẻ yếu như vậy nhưng đám người muốn định hót cơ bản nhiều như kiến. Trực tiếp ra tay với bọn họ để lấy lòng cũng có thể xảy ra. Lúc này Tổ Cơ đã tập luyện xong, đang gửi trần đi trên đường về tiệm, gần như hôm nào Tổ Cơ cũng như vậy nên cũng quen mấy người, trên đường liên tục chào hỏi. Rô Mèo đi trước dẫn đường, vừa đi vừa mở miệng giới thiệu một ít cửa hàng thương hội đáng chú ý. Lơ đãng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Rô Mèo mở miệng gọi, "Tổ Cơ, chờ một chút." Việc nhận ra Tổ Cơ quả thật quá đơn giản, quần bơi của hắn tuyệt đối là tiêu chí số 1. Không chỉ đặc biệt về phong cách mà còn đột phá cả về họa tiết, không thể lẫn được. Tổ Cơ nghe thấy có người gọi mình, ngừng chân nghi hoặc quay đầu. "Ồ, Rô Mèo đại tá, còn có John còn kia là?" Gặp. Tổ Cơ quả thật không tin vào mắt mình, hắn vừa mới dự đoán mình sẽ gặp tối qua, sáng nay lập tức gặp mặt, cái miệng này có phải là quá mạnh mẽ rồi không? Tô Cơ cũng lập tức đi đến trước mặt Rô Mèo, mở miệng cười, "Rô Mèo đại tá, John tiểu thư, gặp trung tướng, xin chào." Gặp gật gật đầu mở miệng, "Tô Cơ tiểu tử, nghe danh đã lâu." Tô Cơ lập tức sạm mặt lại, mình làm gì có chút danh tiếng nào, lời như vậy mà cũng mở miệng được thì Tô Cơ cũng quỷ. Rô Mèo bên cạnh cũng bó tay, khả năng giao tiếp của gặp trung tướng thật sự quá sốc nổi rồi. Khách sáo vài câu, Tô Cơ mới hỏi, "Không biết có chuyện gì không Rô Mèo đại tá?" "Ừm, có thể trở về tiệm của cậu nói chuyện không, nơi này không tiện." "Đương nhiên, xin mời." Tô Cơ cũng nghi hoặc, chẳng lẽ mình đánh bại John làm rồi mới hứng thú hay sao? Còn nữa John cô nàng này hôm nay hơi lạ, nhìn mình chằm chằm là sao? Tô Cơ theo ánh mắt của John, phát hiện ra cô nàng này nhìn chằm chằm vào súng của mình mới giật cả mình. đẹp chẳng lẽ cô nàng này có hứng thú với thằng em của mình? Tình cảm phát triển có phải quá nhanh chóng rồi không? Tổ Cơ mặc quần bơi bó sát, thằng em lại khổng lồ nên dù đã che kín kẽ vẫn nổi lên ú cục lớn. Mọi khi Tổ Cơ không thấy gì, hôm nay lại khá xấu hổ. Ừm. Tổ Cơ đằng hắng một tiếng, cầm lấy khăn tắm che lại đằng trước của mình, lắc lắc tay trước mặt John rồi mới cất bước đi trước dẫn đường. Đến lúc này John mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, thật không thể tìm cái lỗ chui xuống. John rất có hứng thú với quần bơi của Tổ Cơ, nàng rất thích hoa hồng nên khi nhìn thấy quần bơi của Tổ Cơ liền không thể rời mắt. Họa tiết trên đó đơn giản là đẹp tuyệt vời và cuốn hút. Tuy nhiên trong mắt người khác, nàng đang nhìn chằm chằm vào khu vực nhạy cảm của một người khác giới, tất nhiên Tổ Cơ cũng nghĩ như vậy. John mặt đỏ bừng bừng đi theo Tổ Cơ, không dám nhìn xung quanh. Gặp đã phát hiện điều này, gương mặt nghẹn đến phát tím, cuối cùng không thể chịu được nữa mới bung ra cười to, không thể ngừng nổi. John nghe thấy càng xấu hổ hơn, mặt đỏ như tôm luộc. Nạn nhân Tổ Cơ cũng có chút xấu hổ, cuối cùng đành phải trách mình, bị lực cá nhân lớn quá cũng không tốt, đã gặp cuối cùng cũng nhịn được cười. Một anh hùng hải quân cười lăn lộn giữa đường thật sự có chút khó coi. Tổ Cơ cũng đưa đám người về tiệm rèn của mình, bây giờ còn chưa đến giờ tiệm rèn mở cửa, có thể nói chuyện thoải mái. Tổ Cơ cũng rót mấy chén rượu cho ba người, việc mời rượu có chút quái dị nhưng cũng không còn cách nào. Tổ Cơ không thích uống trà nên cũng không có trà, hơn nữa mười mấy người đàn ông, tất cả đều thích rượu, mua trà cũng không ai dùng. Cũng may ba người cũng không quan tâm lắm, gặp còn trực tiếp hơn, lập tức uống cạn, thậm chí còn thoải mái hô to. John đã thoải mái hơn, bắt đầu đánh giá tiệm rèn này. Diện tích rất rộng, kiến trúc cũng hợp lý, đầy đủ nhưng không còn gì đặc biệt ta không nói đâu xa, nơi này không thể so sánh với gia tộc Ý Sĩ Đạ cả về quy mô lẫn diện tích. Chẳng lẽ nơi như thế này cũng có thể tạo được kiếm cao cấp hay sao? Nàng càng ngày càng không tin tưởng. Dù mẹo cũng không đánh giá gì về lò rèn, hắn không hiểu mấy thứ này, hơn nữa hắn cũng không có mục đích rèn kiếm. Hôm nay hắn đến là để mời Tổ Cơ về làm giáo viên cho tân binh, xong việc là được. Tôi cân nhắc một chút rồi mở miệng, là thế này Tổ Cơ, 2 năm một lần hải quân lại tổ chức tuyển tân binh quy mô lớn, năm nay cũng đã tuyển xong, cậu biết chứ? Có biết, có vấn đề gì sao? Tổ Cơ nghi hoặc, việc này hắn có biết, đám nhóc 12-13 tuổi sẽ được tuyển vào hải quân để đào tạo chuẩn bị thành binh sĩ sau này. Nhưng mà có liên quan gì với Tổ Cơ? Hắn không có ý định gia nhập hải quân, hơn nữa hắn đã 17 tuổi, nói việc này có tác dụng gì? Chẳng lẽ muốn ta làm tân binh? Không lẽ việc ta đánh bại John làm hải quân bản bộ kinh hại đến biến sắc, lập tức để gặp và dồ mẹo làm mọi cách để kéo mình vào hải quân, đào tạo để trở thành một đô đốc tương lai? Ta không có ưu tú đến mức này chứ? Tô Cơ cảm thấy có lẽ mình đã quá coi thường bản thân, là vàng thì cuối cùng cũng phải sáng, không ai ngăn nổi. Ừm, tân binh năm nay còn không có giáo viên dạy kiếm thuật, cậu giỏi kiếm thuật nên tôi muốn mời cậu làm giáo viên, đương nhiên chỉ dạy khoảng 5-6 tháng mà thôi. Gì? Không phải là đô đốc tương lai sao? Làm giáo viên là cái quỷ gì? Tô Cơ ngây người nhìn dồ mẹo. Hải quân thiếu người dạy kiếm thuật. Nói ra cũng khó tin, không nói đâu xa, John bên cạnh thừa sức dạy kiếm thuật cơ bản ứng, đương nhiên chất lượng không dám đảm bảo. Hơn nữa Tô Cơ không có hứng thú dạy dỗ đám trẻ con, không có một chỗ tốt nào. Còn nữa, ngươi cảm thấy một thanh niên tốt 17 tuổi có giống một giáo viên sao? Làm học trò còn nghe được. Tô Cơ định lập tức từ chối, chợt nghĩ đến gì đó, mắt sáng lên hỏi, dạy ở đâu? Đương nhiên là trong trụ sở hải quân, sân huấn luyện rồi. Mỗi ngày cậu chỉ cần đến dạy trong khoảng 2 giờ trước khi trời tối là được. Tất nhiên tiền lương cũng có thể bàn bạc thêm. Được, nếu không chiều nay dạy luôn. Tô Cơ lập tức đáp. Hắn không hứng thú với dạy học nhưng lại hứng thú với hộp quà, thậm chí nếu thao tác thỏa đáng có thể lấy được cả hộp quà của gặp nữa. Tiền lương thì Tổ Cơ không thèm để ý, hắn có thể rèn ra đại bảo kiếm, sau khi bán cho John, Tổ Cơ không tin hải quân có thể làm ngơ, rất nhanh hắn sẽ có đầy tiền. Tô Mèo mời hắn chẳng khác nào đưa một quà đến tận miệng Tổ Cơ, không nghĩ đến vị đại tá này tốt đến vậy. Chương 33, quà đưa tận miệng. Tổ Cơ cũng thu hồi lại tâm tư, bắt đầu mang mảnh kiếm ra nghiên cứu. 150 thanh bảo kiếm, tuy đã hủy nhưng đích thực có giá trị nghiên cứu. Thế giới văn tỷ hệ sở có 83 thanh kiếm tốt, trong đó bị hủy đi cũng không ít. Đặc biệt là 50 thanh bảo kiếm có lẽ cũng bị hủy đi gần một nửa. Đa phần vì chất lượng của nó tốt nhưng không đủ, muốn hủy đi không quá khó. Thanh cả sai này cũng vậy, thứ duy nhất khiến Tổ Cơ mở mang hiểu biết là hợp kim tạo ra lưỡi kiếm rất đặc biệt và không xuất hiện ở thế giới trước kia. Tất nhiên Tổ Cơ quả thật rất muốn có loại hợp kim này nhưng thật sự không thực tế. Tổ Cơ xem xét một lúc, xác định là mình không thu được chút lợi ích nào cụ thể rồi cất mũi kiếm gây này đi. Ngày mai Tổ Cơ sẽ thử nung chảy nó ra xem nó có tính chất gì đặc biệt không. Sáng sớm hôm sau, Tổ Cơ như thường lệ ra biển, vừa tập luyện vừa coi như tắm luôn, nhất cử lương thiện. Hôm nay, Dô Mẹo đại tá thu xếp chút công việc, cùng John đi đến tiệm rèn của Tổ Cơ, gặp nhàm chán quá cũng đi cùng, thuận tiện xem một chút người đặc biệt này. Dì sao Tổ Cơ cũng đánh bại người số 1 của Học viện Hải quân, lại sắp được mời làm giáo viên dạy kiếm, gặp đi nhìn một chút cũng coi như hoàn thành trách nhiệm. Đồng thời nghe ngóng một chút về kẻ cực mạnh đang xuất hiện tại lò gỡ tạo. Ba người đi trên đường cái muốn không gây chú ý cũng khó, gặp thì không cần phải nói, thân hình đồ sộ, cao hơn người thường cả mét, lại là anh hùng hải quân, nhiều người biết. Dô Mẹo danh nghĩa là người đứng đầu trụ sở hải quân tại đây, người nào không biết. John không nổi tiếng nhưng lại xinh đẹp nổi bật. Tổ hợp của ba người này làm không ít người tò mò. Đám người trực tiếp tránh đường, không may đụng phải mấy người này thì khó sống tốt. Ba người này có lẽ không thèm làm mấy chuyện bắt nạt kẻ yếu như vậy, nhưng đám người muốn định hót cơ bản nhiều như kiến. Trực tiếp ra tay với bọn họ để lấy lòng cũng có thể xảy ra. Lúc này Tổ Cơ đã tập luyện xong, đang gửi trần đi trên đường về tiệm, gần như hôm nào Tổ Cơ cũng như vậy nên cũng quen mấy người, trên đường liên tục chào hỏi. Rồi mèo đi trước dẫn đường, vừa đi vừa mở miệng giới thiệu một ít cửa hàng thương hội đáng chú ý. Lơ đãng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Tô Mèo mở miệng gọi, "Tổ Cơ, chờ một chút." Việc nhận ra Tổ Cơ quả thật quá đơn giản, quần bơi của hắn tuyệt đối là tiêu chí số 1. Không chỉ đặc biệt về phong cách mà còn đột phá cả về họa tiết, không thể lẫn được. Tổ Cơ nghe thấy có người gọi mình, ngừng chân nghi hoặc quay đầu. "Ồ, Tô Mèo đại tá, còn có John còn kia là?" Gặp. Tổ Cơ quả thật không tin vào mắt mình, hắn vừa mới dự đoán mình sẽ gặp tối qua, sáng nay lập tức gặp mặt, cái miệng này có phải là quá mạnh mẽ rồi không? Tô Cơ cũng lập tức đi đến trước mặt Rô Mèo, mở miệng cười, "Rô Mèo đại tá, John tiểu thư, gặp trung tướng, xin chào." Gặp gật đầu mở miệng, "Tô Cơ tiểu tử, nghe danh đã lâu." Tô Cơ lập tức sạm mặt lại, mình làm gì có chút danh tiếng nào, lời như vậy mà cũng mở miệng được thì Tô Cơ cũng bị. Rô Mèo bên cạnh cũng bó tay, khả năng giao tiếp của gặp trung tướng thật sự quá sốc nổi rồi. Khách sáo vài câu, Tô Cơ mới hỏi, "Không biết có chuyện gì không Rô Mèo đại tá?" "Ừm, có thể trở về tiệm của cậu nói chuyện không, nơi này không tiện." "Đương nhiên, xin mời." Tô Cơ cũng nghi hoặc, chẳng lẽ mình đánh bại John làm rồi mới hứng thú hay sao? Còn nữa, John cô nàng này hôm nay hơi lạ, nhìn mình chằm chằm là sao? Tô Cơ theo ánh mắt của John, phát hiện ra cô nàng này nhìn chằm chằm vào súng của mình mới giật cả mình. Để chẳng lẽ cô nàng này có hứng thú với thằng em của mình? Tình cảm phát triển có phải quá nhanh chóng rồi không? Tô Cơ mặc quần bơi bó sát, thằng em lại khổng lồ nên dù đã che kín kẽ vẫn nổi lên ú cục lớn. Mọi khi Tô Cơ không thấy gì, hôm nay lại khá xấu hổ. "Ừm." Tô Cơ đằng hắng một tiếng, cầm lấy khăn tắm che lại đằng trước của mình, lắc lắc tay trước mặt John rồi mới cất bước đi trước dẫn đường. Đến lúc này John mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. John rất có hứng thú với quần bơi của Tổ Cơ, nàng rất thích hoa hồng nên khi nhìn thấy quần bơi của Tổ Cơ liền không thể rời mắt. Họa tiết trên đó đơn giản là đẹp tuyệt vời và cuốn hút. Tuy nhiên trong mắt người khác, nàng đang nhìn chằm chằm vào khu vực nhạy cảm của một người khác giới, tất nhiên Tổ Cơ cũng nghĩ như vậy. John mặt đỏ bừng bừng đi theo Tổ Cơ, không dám nhìn xung quanh. Gặp đã phát hiện điều này, gương mặt nghẹn đến phát tím, cuối cùng không thể chịu được nữa mới bung ra cười to, không thể ngừng nổi. John nghe thấy càng xấu hổ hơn, mặt đỏ như tôm luộc. Nạn nhân Tổ Cơ cũng có chút xấu hổ, cuối cùng đành phải trách mình, bị lực cá nhân lớn quá cũng không tốt đã gặp cuối cùng cũng nhịn được cười, một anh hùng hải quân cười lăn lộn giữa đương thật sự có chút khó coi. Tổ Cơ cũng đưa đám người về tiệm rèn của mình, bây giờ còn chưa đến giờ tiệm rèn mở cửa, có thể nói chuyện thoải mái. Tổ Cơ cũng rót mấy chén rượu cho ba người, việc mời rượu có chút quái dị nhưng cũng không còn cách nào. Tổ Cơ không thích uống trà nên cũng không có trà, hơn nữa mười mấy người đàn ông, tất cả đều thích rượu, mua trà cũng không ai dùng. Cũng may ba người cũng không quan tâm lắm, gặp còn trực tiếp hơn, lập tức uống cạn, thậm chí còn thoải mái hô to. John đã thoải mái hơn, bắt đầu đánh giá tiệm rèn này. Diện tích rất rộng, kiến trúc cũng hợp lý, đầy đủ nhưng không còn gì đặc biệt ta không nói đâu xa, nơi này không thể so sánh với gia tộc Ý Sĩ Đạ cả về quy mô lẫn diện tích. Chẳng lẽ nơi như thế này cũng có thể tạo được kiếm cao cấp hay sao? Nàng càng ngày càng không tin tưởng. Tô Mẹo cũng không đánh giá gì về lò rèn, hắn không hiểu mấy thứ này hơn nữa hắn cũng không có mục đích rèn kiếm. Hôm nay hắn đến là để mời Tổ Cơ về làm giáo viên cho tân binh, xong việc là được. Rồi cân nhắc một chút rồi mở miệng, là thế này Tổ Cơ, 2 năm một lần hải quân lại tổ chức tuyển tân binh quy mô lớn, năm nay cũng đã tuyển xong, cậu biết chứ? Có biết, có vấn đề gì sao? Tổ Cơ nghĩ hoặc, việc này hắn có biết, đám nhóc 12-13 tuổi sẽ được tuyển vào hải quân để đào tạo chuẩn bị thành binh sĩ sau này. Nhưng mà có liên quan gì với Tổ Cơ? Hắn không có ý định gia nhập hải quân hơn nữa hắn đã 17 tuổi, nói việc này có tác dụng gì? Chẳng lẽ muốn ta làm tân binh? Không lẽ việc ta đánh bại John làm hải quân bản bộ kinh hại đến biến sắc, lập tức để gặp và Rồ Mèo làm mọi cách để kéo mình vào hải quân, đào tạo để trở thành một đô đốc tương lai? Ta không có ưu tú đến mức này chứ? Tô Cơ cảm thấy có lẽ mình đã quá coi thường bản thân, là vàng thì cuối cùng cũng phải sáng, không ai ngăn nổi. Ừm, tân binh năm nay còn không có giáo viên dạy kiếm thuật, cậu giỏi kiếm thuật nên tôi muốn mời cậu làm giáo viên, đương nhiên chỉ dạy khoảng 5-6 tháng mà thôi. Gì? Không phải là đô đốc tương lai sao? Làm giáo viên là cái quỷ gì? Tô Cơ ngây người nhìn Rồ Mèo. Hải quân thiếu người dạy kiếm thuật. Nói ra cũng khó tin, không nói đâu xa, John bên cạnh thừa sức dạy kiếm thuật cơ bản ứng, đương nhiên chất lượng không dám đảm bảo. Hơn nữa Tô Cơ không có hứng thú dạy dỗ đám trẻ con, không có một chỗ tốt nào. Còn nữa, ngươi cảm thấy một thanh niên tốt 17 tuổi có giống một giáo viên sao? Làm học trò còn nghe được. Tô Cơ định lập tức từ chối, chợt nghĩ đến gì đó, mắt sáng lên hỏi, dạy ở đâu? Đương nhiên là trong trụ sở hải quân, sân huấn luyện rồi. Mỗi ngày cậu chỉ cần đến dạy trong khoảng 2 giờ trước khi trời tối là được. Tất nhiên tiền lương cũng có thể bàn bạc thêm. Được, nếu không chịu nay dạy luôn. Tô Cơ lập tức đáp. Hắn không hứng thú với dạy học nhưng lại hứng thú với hộp quà, thậm chí nếu thao tác thỏa đáng có thể lấy được cả hộp quà của gặp nữa. Tiền lương thì Tổ Cơ không thèm để ý, hắn có thể rèn ra đại bảo kiếm, sau khi bán cho John, Tổ Cơ không tin hải quân có thể làm ngơ, rất nhanh hắn sẽ có đầy tiền. Rô Mèo mời hắn chẳng khác nào đưa một quà đến tận miệng Tổ Cơ, không nghĩ đến vị đại tá này tốt đến vậy. Chương 34, Tổ Cơ đi dạy kiếm. Rô Mèo đại tá còn đang chuẩn bị thuyết phục thêm nhưng chưa kịp nói gì thì Tổ Cơ đã đồng ý luôn, thậm chí chẳng quan tâm đến tiền lương. Điều này làm Rô Mèo ngây ra. Hắn đoán Tổ Cơ sẽ đồng ý nhưng không có đồng ý dễ dàng như vậy chứ. Chẳng lẽ được làm việc hải quân đã trở thành niềm tự hào cũng như vinh dự to lớn làm người khác không thể cưỡng lại. Dù sao thì Tổ Cơ đã đáp ứng, Rô Mèo cũng không suy đoán linh tinh nữa. Sau khi thống nhất với Tổ Cơ về tiền lương và một số công việc khác, Rô Mèo đại tá cùng gặp trở về trụ sở hải quân. Cả buổi nói chuyện, gặp đều ngủ như chết, Tổ Cơ thật sự bội phục Sẻn Gỗ Cụ khi có thể chịu đựng gặp nhiều năm như vậy. Rô Mèo và gặp đã đi, chỉ còn John và Tổ Cơ. Bầu không khí trở lên rất vi diệu, dù sao việc vừa rồi quá nhạy cảm một chút. Da mặt dày như Tổ Cơ còn cảm thấy xấu hổ, John thì càng không cần phải nói, đơn giản là mặt đều cắm xuống đất. Tổ Cơ điều chỉnh cảm xúc, dù sao cũng là đàn ông, dễ nói chuyện hơn. Ừm, chuyện vừa rồi có phải là cô có hứng thú với quần bơi của tôi không? Tô Cơ cố đưa ra một lý do sứt sẹo để John dễ nói chuyện, tuy nhiên hắn không biết là đây con mẹ nó chính là lý do chủ yếu. A John cũng dễ dàng hơn, mở miệng, ừ, ta rất thích hoa hồng, họa tiết trên quần áo của người rất có sáng tạo. Tô Cơ cũng gật đầu, việc này coi như xong. Tô Cơ cũng thoải mái hỏi, hôm qua đã nhận lời làm kiếm cho cô, bây giờ sẽ bắt đầu. Vừa nói Tô Cơ vừa bước đến lò nung, John cũng đội vàng đi theo, tuy không được tin tưởng lắm nhưng cứ thử một chút, cũng không có mất mát gì. Tô Cơ cũng bắt đầu thể hiện ra miệng lưỡi của mình, vừa chọc cười John vừa lồng ghép một chút kiến thức người lớn vào làm cho John vừa vui vẻ lại vừa thẹn thùng. Lúc này đám thợ đã lục tục đến làm việc, dù bà và nọ tịt như thường lệ đến sớm nhất, quét dọn sạch sẽ rồi chuẩn bị công cụ. Hai tên dở hơi này làm việc tận tụy, thậm chí còn muốn dọn đến ở cùng Tổ Cơ, đương nhiên Tổ Cơ không cho phép. Dù bà tên này tán gái rất có kỹ thuật, bây giờ đã hoàn toàn chinh phục được Nữ Lạ, nghe nói đợi ổn định hơn sẽ làm đám cưới, tốc độ nhanh làm người ta há hốc mồm. Nhắc đến cũng trùng hợp, cả tiệm rèn chưa có ai lập gia đình, thậm chí bạn gái còn không có, dù bà tên này có kỹ năng, thỉnh thoảng lại chỉ bảo một ít, dần dần trở thành người đứng thứ hai trong tiệm rèn này, thay Tổ Cơ quản lý đám thợ. Dù bà cùng đám thợ liếc mắt thấy Tổ Cơ đang trò chuyện vui vẻ cùng một cô gái xinh đẹp. Đám thợ lập tức kinh ngạc đến ngây người, cô gái này đơn giản là nữ thần, cả về thân hình lẫn khí chất đều thuộc đỉnh cao nhất. Hóa ra không phải là Tổ Cơ xe nải không biết tán gái mà là xe nải trướng mắt ta, một khi đã ra tay thì phải là nữ thần cấp bậc. Không hổ là Tổ Cơ xe nải, thần tượng của bọn ta. Đám thợ nhìn về phía Tổ Cơ và John đầy nghiền ngẫm, sùng bái. John nhìn thấy ánh mắt của đám thợ chợt cảm thấy xấu hổ, lén lén nhìn Tổ Cơ. Tổ Cơ không để ý đến biểu hiện của đám thợ, lúc này đã vào trong khu vực rèn kiếm, John cũng nhanh chân theo vào. Tô Cơ cũng không còn cười cợt tí từng nữa, ném cho John thanh kiếm của mình, nghiêm túc mở miệng hỏi, "John, cô cảm thấy thanh kiếm này có phù hợp hoàn toàn với cô không?" John cầm kiếm, đây chính là thanh kiếm đã chặt đứt thanh cả sải, có đẳng cấp đại bảo kiếm. John vung vẩy một chút mới mở miệng, "Lưỡi kiếm mỏng và rẻ hơn một chút thì tốt, đúng rồi, dài hơn một chút nữa." Tô Cơ cũng gật gật đầu, hôm qua giao chiến với John, hắn biết rõ nàng dùng kiếm không thiên nhiều về sức mạnh mà thiên về tốc độ cùng biến hóa. Như vậy một lưỡi kiếm mỏng, nhẹ, linh hoạt sẽ hợp với nàng hơn. Với chiều cao cùng với phong cách của nàng, một thanh kỷ với lưỡi dài khoảng 80-85 cm thì hợp lý. Lưỡi kiếm này Tổ Cơ vẫn làm bằng thép, thanh kiếm đầu tiên đại đến đẳng cấp đại bảo kiếm, các thanh tiếp theo đương nhiên cũng sẽ vậy. Thanh cả sải làm bằng hợp kim quý giá cũng bị kiếm thép của mình chém đứt. Không có gì bất ngờ thì ngoài cực phẩm đại bảo kiếm ra, kiếm của Tổ Cơ sẽ là những thanh tốt nhất. Tất nhiên sau này khi Tổ Cơ có được các loại nguyên liệu quý giá thì không biết những thanh kiếm khủng nào sẽ ra đời. Tổ Cơ cầm lấy Johnny, lấy lượng thép cần thiết rồi bắt đầu làm việc, công việc bắt đầu khá đơn giản, chỉ điều chỉnh và đập là được. Không có gì đáng chú ý, rất nhanh buổi chiều cũng đến, Tổ Cơ cùng John đến trụ sở hải quân, sân huấn luyện. Rô Béo đại tá cũng báo cáo việc này với bản bộ, Tổ Cơ sẽ huấn luyện vào chiều hôm nay. John với danh nghĩa phụ trợ cũng phải có mặt, trốn cũng không thoát. Tổ Cơ tràn đầy hứng thú đánh giá trụ sở hải quân, cái khác không nói, khu vực huấn luyện và khu vực ăn uống thật sự quá đầy đủ, cao cấp. Tất cả các loại tạng, các loại súng, các loại bao cắt đều đầy đủ, sân huấn luyện cũng rất rộng, to hơn cả một sân bóng đá. Bây giờ là giờ huấn luyện kiếm thuật, một đám nhóc 12, 13 tuổi đứng xếp hàng trên sân tập. Không thể không nói, quân đội chính là môi trường chuẩn mực để đào tạo tác phong. Đám tân binh này mới tuyển chọn nhưng cũng rất có tinh thần. Tổ Cơ thuận tay lấy một hộp quà màu bạc. Đây có lẽ là hộp quà mà Tổ Cơ thèm khát lâu nhất, xuất hiện cũng lâu nhất. Thậm chí Tổ Cơ còn lên xong kế hoạch lẹn vào lấy, bây giờ đường đường chính chính đến lấy, cảm giác thật quá thoải mái. Không đội vàng mở hộp quà, Tổ Cơ bắt đầu chuẩn bị làm việc, nhận lương người khác thì phải làm việc, dù tiền lương với Tổ Cơ chỉ đủ nhét cái răng. Thêm nữa, làm việc tốt thì Tổ Cơ mới có thể suy tính lấy hộp quà của gạt. Nếu dạy dỗ không tốt bị đuổi thì Tổ Cơ cũng chỉ có khóc ngất. Tô Cơ nhìn đám tân binh đang nghiêm túc trước mặt, buồn bực nghĩ ngợi. Hải quân tuyển tân binh khá mất cân đối, hơn trăm tân binh nhưng chỉ có khoảng 15-16 nữ giới, tỷ lệ thật làm người ta chán nản. Thảo nào trong trận chiến thượng đỉnh rất ít nhìn thấy nữ giới, tuyển tân binh đã mất cân đối thì lấy đâu ra lực lượng cao tầng cân bằng? Tô Cơ không biết là hải quân ít khi tuyển nữ, thứ nhất là khó đào tạo, thứ hai tránh một ít hệ lụy phát sinh. Thông thường đám nữ hải quân này sẽ được đào tạo cơ bản trong vài tháng, sau đó chuyển đến bản bộ, làm việc dưới sự chỉ đạo của tờ SUZU, nếu có thiên phú đặc biệt thì mới gửi đi đào tạo để chiến đấu. Tô Cơ không khỏi nhìn sang John, tỷ lệ mất cân đối như vậy mà vẫn có mỹ nữ như thế này, cũng coi như đặc biệt. Ừm, đôi chân này thật tốt, dài mịn, dáng người quá bốc lửa, xúc cảm có lẽ không tệ. Không tốt, máu mũi muốn chảy ra. Tô Cơ nhìn, nước bọt suýt chút nữa chảy ra ngoài, nghĩ đến về sau làm việc chung, quá kích thích. Thánh ODA thích ngực lớn, làm thế giới văn tỷ hệ sở rất khó có thể tìm ra người ngực lép hay sân bay gì. Cô gái bình thường không nói, đám người Robin, Nami, hẳn có gì đó cơ bản chính là bỏ sữa. Tất nhiên trước mặt John cũng chính là như vậy. John không biết được những suy nghĩ tà ác của Tổ Cơ, để ý thấy Tổ Cơ bộ mặt thèm khát nhìn mình, không nhịn được đắc ý gử, ngươi cũng có ánh mắt đấy. Đám tân binh nhìn Tổ Cơ, lại nhìn John, hai vị này có phải đến sai chỗ rồi không? Chúng ta đến đây không phải để học kiếm sao? Chẳng lẽ lại thêm một môn học mới, tán gái đại cương? John để ý thấy đám tân binh kỳ quái nhìn mình và Tổ Cơ, mới chợt xấu hổ, giận dữ méo Tổ Cơ một cái. Tổ Cơ đang tưởng tượng viễn cảnh đẹp tương lai bỗng giật mình, vô đầu, tí chút là quên chuyện cần làm. Tổ Cơ cười hắc hắc mở miệng, ta là cái Tổ Cơ, sẽ là giáo viên kiếm thuật cơ bản của các ngươi trong vòng khoảng 6 tháng. Rồi quay sang John mở miệng, vị này là John, bạn gái của ta không, phụ tá của ta. John trợn mắt nhìn Tổ Cơ, ánh mắt đầy nguy hiểm. Trợn mắt cũng xinh đẹp như vậy. Tổ Cơ cảm giác khả năng chống chịu trước gái sinh của mình xuống đến mức thấp nhất, cùng lắm cũng chỉ hơn tên sản gì một chút. Tổ Cơ lấy ra một quả cầu sắt đã chuẩn bị trước đó, rút kiếm chém ra làm đôi rồi mới nhẹ nhàng vuốt tóc, thu kiếm vào vỏ. Tổ Cơ nhìn đám tân binh đang há hốc mồm, bắt đầu mở miệng ba hoa, kiếm thuật luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể chém đứt vạn vật, trở thành cường giả cao cấp nhất. Không nói lâu xa, rất nhiều phó đô đốc bản bộ cũng dùng kiếm, đô đốc Kỳ Dư cũng dùng kiếm, nếu học tốt kiếm thuật, các ngươi có thể đứng đầu thế giới này. Chương 35, điểm mị lực sau một hồi kích động diễn thuyết, Tổ Cơ thấy đám tân binh đã trở lên hào hứng, quyết định dùng át chủ bài. Liếc nhìn đám nữ binh đang hoa si nhìn mình, Tổ Cơ dám tối mở miệng, các ngươi có cảm thấy thần thái của ta khi cầm kiếm có phải là cực kỳ đẹp trai? Dứt lời nháy mắt với đám nữ binh, đổi lại tiếng hét chói tai liên tục, đám nữ binh cơ bản đã gục ngã trước sự quyến rũ của Tổ Cơ. Đẹp trai quá cũng là một loại tội a, Tổ Cơ đắc ý nghĩ đến, ngoại hình tốt làm gì cũng dễ hơn. Một đám nam tân binh nhìn thấy biểu hiện của đám nữ binh, ghen tị đến mặt đỏ bừng, mơ mộng đến cảnh mình cầm kiếm đi khắp biển cả, các cô gái thèm khát nhìn mình. Cả đám lập tức kích động tới run rẩy, hận không thể lập tức luyện tập, ngày mai trở thành cao thủ, ngày kia ra biển đồng thanh hô to, mời sèn xây dạy kiếm thuật cho chúng ta. John đứng bên cạnh đã không còn gì để nói, chỉ vài ba câu đã khơi dậy đấu trí của đám tân binh, thuận tiện thể hiện năng lực cá nhân và mị lực nữa. Tên này rất có năng khiếu làm người đứng đầu. John cũng thấy biểu hiện của đám nữ binh, nghi hoặc lẩm bẩm hắn có đẹp trai như vậy sao? Lén liếc nhìn Tổ Cơ, lập tức mặt đỏ lên, đích thật rất đẹp trai, hơn nữa nụ cười rất đặc biệt. Đợi đám người ổn định lại, Tổ Cơ mới bắt đầu dạy học. Mười mấy tên nữ binh được Tổ Cơ ném cho John, không thể để cô nàng này quá nhọn nhơ được. Kiếm thuật cơ bản rất đơn giản, chú ý đến tư thế, phát lực, tốc độ. Tổ Cơ đương nhiên là thừa sức dạy. Tuy nhiên lại có sự sai khác giữa giới tính, một số điểm có khác nhau, cường độ huấn luyện cũng không thể đánh đồng với nhau được. Để cho đơn giản, Tổ Cơ cho đám nữ binh theo John, đỡ mất công chiếu cố. Đám nam binh thì Tổ Cơ tự huấn luyện, đảm bảo rất nhanh đám tân binh này sẽ học được một chút. John cũng không có ý kiến, chỉ mang theo mười mấy nữ binh, không mất nhiều thời gian của nàng. Nàng cũng không thể để Tổ Cơ huấn luyện hết, nên nhớ hiện nay nàng là phụ tá. Nhắc đến cũng buồn cười, John mất tới 7 năm mới hoàn thành xong các kỹ năng cơ bản, dù cho nàng chính là một thiên tài cũng mất nhiều thời gian như vậy. Tổ Cơ tuyệt đối là quái thai, nhờ vào hạ kỹ quan sát và chiêm tinh quyết, hắn học trong vòng 1 tháng đã có đủ kỹ năng để chiến thắng John. Trên lệch khiến người ta tuyệt vọng. Hạ kỹ quan sát cũng vậy, hắn học chưa đến 1 tháng đã có đẳng cấp của một đô đốc, nếu chỉ xét riêng về hạ kỹ quan sát, hắn đã bước vào top 20. Tuy nhiên trong top này, người nào cũng có thể đánh cho hắn thành tạt bã. Hải quân đã chuẩn bị đầy đủ kiếm gỗ cho đám tân binh, mỗi người 2 cái, độ dài phù hợp. Kiếm gỗ này làm bằng tre, tay cầm một vải, loại kiếm gỗ này vừa thoải mái lại vừa dẻo dai, khó hỏng. Nghĩ lại lúc trước Tổ Cơ dùng mấy cây gỗ thẳng coi như kiếm, chỉ lệch xa. Tổ Cơ tại thế giới trước đã từng làm gia sư, cũng coi như có chút kinh nghiệm. Tuy nhiên khi dạy đám tân binh này, Tổ Cơ mới cảm nhận được kinh nghiệm của mình không có chút tác dụng nào. Thậm chí còn không có tên nào thực hiện chính xác, kể cả động tác cơ bản nhất. Ngán ngẩm lắc đầu, Tổ Cơ đành phải cầm tay chỉ cho từng tên một, đám người này mới cầm kiếm lần đầu, hoàn toàn là hành động theo bản năng. Vị kia chỉ là động tác vung kiếm cơ bản, ngươi có cần tạo biên độ mạnh như vậy không? Không nhìn thấy xung quanh đã không còn ai đứng được sao? Còn có vị này chúng ta dùng kiếm chứ không chơi bóng chảy, ngươi con ngông như vậy làm cái gì? Tổ Cơ cùng với John khốn khổ huấn luyện 2 giờ đồng hồ mới chấn chỉnh được động tác đầu tiên. Thậm chí sửa xong rồi, lát làm lại vẫn sai, Tổ Cơ lại phải sửa lại, thật sự mệt mỏi đến cực điểm. Sau khi giải tán lớp, Tổ Cơ và John đều mệt thành chó, thậm chí đấu kiếm hay tu luyện đều không mệt như thế này. Tổ Cơ cảm thấy mình cần phải đàm phán lại về mức lương, cứ giữ mức lương như thế này thì không khác gì đi làm từ thiện. Nghề giáo viên quả thật quá thần thánh, Tổ Cơ cảm thấy sự kiên nhẫn của mình thật đáng tự hào. Đương nhiên nếu ngày nào cũng thế này, không qua 3 tháng, Tổ Cơ có thể sẽ bị điên. Sau khi cáo biệt John, Tổ Cơ cũng về tiệm rèn, bộ dạng uể oải lập tức biến mất, mở hộp quà quả thật làm người ta hưng phấn. Tuy chỉ là màu bạc hộp quà nhưng Tổ Cơ thật sự thèm khát đã lâu. Hệ thống, mở hộp quà. Thu được 5 điểm mị lực. Tổ Cơ mặt người, mị lực là cái quỷ gì, có tác dụng trực tiếp sao? Hệ thống rất nhanh liền đưa ra đáp án. Mị lực càng cao, sức hấp dẫn của chủ nhân càng cao. Sức hấp dẫn? Tổ Cơ không biết phải nói cái gì nữa, màu bạc hộp quà mở được đồ vật rất khó hiểu, lần trước Tổ Cơ thu được tiên phú nụ cười gì đó, lần này là thu được điểm mị lực. Tổ Cơ không thể nhận thấy sự thay đổi rõ ràng nào. Hộp quà màu bạc xuất hiện ở trụ sở hải quân, Tổ Cơ kỳ vọng nó có thể mở được cái gì đó liên quan đến hải quân. Hấp dẫn nhất đương nhiên là phương pháp tu luyện thân thể, thậm chí lục thức cũng rất tốt. Đương nhiên bây giờ kỳ vọng này không thể trở thành hiện thực mà lại mở được mấy thuộc tính dị loại, Tổ Cơ cảm thấy rất khó chịu. Một điểm nữa là Tổ Cơ cảm thấy mị lực của mình đã đủ lớn, gần như ít người có thể chống lại. Thêm chút mị lực gần như không có tác dụng gì. Rất nhanh Tổ Cơ cũng quên đi, bây giờ còn có một hộp quà tại chỗ của gã, tuyệt đối là đồ xịn, Tổ Cơ cũng rất thèm khát. Có thể khẳng định hộp quà này tuyệt đối không giống như hộp quà màu bạc mở ra mấy thứ dị loại, tuyệt đối là đồ tốt. Tổ Cơ không có ấn tượng gì đặc biệt về gặp ngoài việc ông ta ăn rất nhiều, ngủ cũng rất nhiều. Đương nhiên Tổ Cơ cũng thừa biết gặp mạnh như thế nào, rất có thể gặp có thể giết chết một đô đốc bằng vài đấm. Tổ Cơ còn cho rằng gặp mạnh hơn tứ hoàng. Đương nhiên bây giờ tứ hoàng còn chưa thành hình, tuy nhiên những thuyền trưởng mạnh mẽ nhất đã xuất hiện, có sức mạnh áp đảo tân thế giới. Nếu có thể, Tổ Cư rất muốn được gặp chỉ dạy tu luyện, không cần phải quá nhiều, chỉ cần có phương pháp là được, Tổ Cư có thể kiên trì tu luyện. Tất nhiên bây giờ Tổ Cư không phải hải quân, lại không phải cháu của gặp hay thân quân gì, xin gặp chỉ dạy rất khó. Đương nhiên Tổ Cư đã có một cách, tuy nhiên phải chờ đợi một ít thời gian. Ngày hôm nay Tổ Cư cũng cảm nhận được có một luồng hạ kỳ thường xuyên quét qua lò gỡ tạo. Với cường độ cũng như diện tích như vậy cũng chỉ có thể là gặp, không biết gặp đang giám thị cái gì. Việc mở hạ kỳ quan sát thường xuyên sẽ làm tinh thần rất mệt mỏi, mệt mỏi. Cũng vì cảm nhận được loại hạ kỳ này mà Tổ Cư không dám lẻn vào phòng của gặp để lấy hộp quà, dù cho phòng của gặp cách Tổ Cư có vài chục mét. Tổ Cư nghẹn đến cổ. Sáng hôm sau, John cũng đến tiệm rèn, nàng chưa chính thức tốt nghiệp nên chức vụ cũng chỉ là trên giấy. Thực tế ngoài tu luyện và dạy kiếm ra thì cũng không có việc gì cả. Bây giờ thường xuyên đến tiệm rèn, một mặt vì rèn kiếm, mặt khác cũng muốn nói chuyện và đấu kiếm với Tổ Cư. Việc gặp xuất hiện làm cho đám hải tặc không dám ra ngoài cướp bóc, ngoan ngoãn như cùng con, John cũng không thể đi bắt hải tặc được nữa. Nàng còn chưa có thẩm quyền điều khiển một quân hạm hơn nữa, đây là giai đoạn nhạy cảm khi chưa tìm ra kẻ có hạ kỳ quan sát cực mạnh kia, không ai cho phép nàng ra biển. Cũng đúng lúc này Tổ Cư cũng từ biển trở về, trông thấy John cũng vây tay chào rồi bước nhanh đến. Sau khi đến gần, Tổ Cư phát hiện ra nàng rất hay liếc nhìn về quần bơi của mình, cảm thấy khó hiểu. Sự việc hôm qua làm hai người rất xấu hổ, chẳng lẽ hôm nay John lại mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy sao? Chẳng lẽ nàng hứng thú với quần bơi của mình là thật sự mà không phải lấp liếm cho qua? Tổ Cư nghĩ lại, tất cả các chiêu kiếm của nàng đều mang tên hoa hồng, áo cũng màu hồng, thậm chí còn để một bông hoa hồng trước ngực. Tổ Cư đê tiện suy đoán, chẳng lẽ quần áo lót của nàng cũng có màu hồng? Tất nhiên việc này còn cần xác định thêm. Tổ Cư cảm thấy mình có lẽ phải đích thân kiểm tra để chứng minh suy luận của mình, đúng, chỉ chứng minh suy luận mà thôi. Chương 36, hoa hồng. Hải quân cũng không chỉ có mình John thích hoa hồng, Tổ Cư nhớ rõ, à kẻ đủ về sau cũng cài một bông hồng trước ngực, thêm nữa hắn cũng mặc áo sơ mi hoa. Thuận đa tưởng tượng, nếu à kẻ đủ cũng mặc đồ lót trang trí hoa hồng, hình tượng thật sự quá cay mắt. Chỉ tưởng tượng thôi mà Tổ Cư đã dùng cả mình con mẹ nó quá cá tính. Đương nhiên với ả kẻ nụt thì Tổ Cư cũng không muốn chứng minh suy luận cái gì cả, thật sự không có hứng thú. Rất nhanh Tổ Cư và John bước vào tiệm đèn, vấn đề này không cần phải bàn bạc thêm, Tổ Cư đã biết rõ nàng thích cái gì, chỉ cần vậy là đủ. Bây giờ việc của Tổ Cư là rèn xong thanh kiếm, rồi dành thời gian đến cửa hàng hoa tham khảo thêm về hoa hồng. Rất nhanh một buổi sáng trôi qua, buổi chiều Tổ Cư và John chạy đến trụ sở dạy kiếm. Không thể không nói, làm việc cạnh gái sinh luôn luôn thoải mái, Tổ Cư cảm giác mình không hề có chút mệt mỏi nào, làm việc cũng có năng suất hơn trước. Buổi dạy kiếm thứ hai rất nhanh cũng xong. Hôm nay đám tân binh cũng coi như nắm bắt một chút, ít nhất tỷ lệ làm sai cũng giảm đi, không đến mức sai toàn tập như buổi đầu tiên. Chỉ cần có một tên làm đúng, Tổ Cư đã đỡ mệt hơn rất nhiều, lập tức phong cho mấy tên thực hiện chính xác làm tổ trưởng hướng dẫn người còn lại. Mấy tên được chỉ định lập tức sắc mặt kích động đỏ bừng, cảm giác của người cầm đầu thật sự quá sung sướng. Trong một lớp học có người đúng người sai, tạo ra chênh lệch thì mới có cạnh tranh, thì mới có tiến bộ. Nếu như tất cả đều sai thì không có gì đáng nói, học tập so với rùa còn chậm hơn. Hôm nay Tổ Cư cũng nhìn thấy gặp luyện tập, lão già này cơ bản không phải là người. Cũng mấy bài bơi lội, chống đẩy, nâng tạ, nhưng cường độ thật sự quá khủng khiếp. Quá trình bơi lội nhìn không có gì khác biệt, nhưng khi thấy triệt quân hạm đằng sau, Tổ Cư suýt nước ủy. Vừa bơi vừa kéo quân hạm, lão già này sức mạnh không thể tưởng tượng. Mấy bài đẩy tạ chống đẩy cũng vậy, nhìn số lượng vật nặng trên người gặp, ít nhất cũng phải hơn 20 tấn. Nhìn gặp bộ dáng không hài lòng lắm, thật không biết cực hạn của gặp đến đâu. Tổ Cư buồn bực nhận ra, sức mạnh của mình ăn một đấm của gặp, có lẽ sẽ bị đập thành cạn. Nghĩ đến Don Chin thì biết, hải tặc truy nã 500 triệu bờ ly, ăn một hit của gặp, đầu nhọn lập tức biến thành đầu khớp, đáng thương đến rơi nước mắt. Gặp tập luyện ở khu vực tương đối xa, Tổ Cư không dám mở hạ kỳ quan sát học lén, sợ bị phát hiện. Nhìn thấy đám người rồi người theo gặp tu luyện, bộ dáng có thể so với người hầu, Tổ Cư kinh bị lắc đầu. Chỉ vì theo gặp tu luyện mà hèn mọn thành bộ dáng kia, các ngươi có biết xấu hổ hay không? Một đám không có chính kiến. Nếu đổi lại là Tổ Cư dừng đến lúc đó nói sau. Tổ Cư bi ai phát hiện, nếu mình mà có cơ hội kia, bộ dáng so với rồ người còn cay mắt hơn. John cũng đứng cạnh Tổ Cư, vẻ mặt không quan tâm lắm. Tổ Cư ngạc nhiên quay sang hỏi, cô không theo gặp tu luyện sao? Bây giờ lớp dạy kiếm đã cơ bản đi vào quỹ đạo, John không cần đứng kẻ kẻ bên cạnh nữa, có thể chạy theo gặp tu luyện một ít cũng không sao. Hơn nữa thân phận của nàng xin gặp chỉ bảo cũng không khó khăn gì. Ta tu luyện kiếm thuật là chủ yếu, thể thuật thì ta chủ yếu xin rẻ phỉ chỉ dạy, gặp chỉ bảo quá khó hiểu, ta nghe hắn lại nhải cũng phát chán. Gì? Gặp chỉ bảo quá khó hiểu phát chán? Tổ Cư mắt muốn lồi ra, không thích gặp chỉ bảo tu luyện thậm chí còn phát chán. Nghĩ lại số phận của mình, Tổ Cư có cảm giác mình sống chỉ thêm mất mặt. Trong khi Tổ Cư còn đang ghen tị đến đỏ mắt với rồ ngựa chỉ vì được gặp chỉ bảo thì John bên cạnh lại trên này trên nọ, giữa người và người sao có thể chênh lệch như thế. Tổ Cư thậm chí muốn mở miệng xin John chỉ dạy một chút nhưng cuối cùng cũng cố nhịn được, đơn giản là quá mất mặt ra, dù sao Tổ Cư cũng còn lá bài cuối cùng và có ngón tay vàng, vẫn có thể mạnh lên. Chuyện này qua đi, Tổ Cư cũng tồn tại nghi hoặc, nàng được rẻ phỉ chỉ dạy, hơn nữa nghe giọng điệu thì cũng học hỏi từ gặp không ít, theo lý thì thể thuật phải ăn đứt mình mới đúng. Nhưng trong quá trình chiến đấu, hai người không có sự chênh lệch quá lớn, thậm chí Tổ Cư còn có chút ưu thế. Nếu Tổ Cư thú hóa thì nàng sẽ không thể so sánh, quá bất hợp lý đi. Tổ Cư không chút nghi ngờ về thiên phú của nàng, một chuẩn đô đốc tương lai mà thiên phú không tốt. Nói ra cũng không ai tin. Như vậy việc này càng khó hiểu hơn. Đương nhiên bây giờ Tổ Cư còn chưa thể biết lý do được. Có chút liên tiếp trở về tiệm rèn, Tô Cơ cũng nhớ lại chi tiết khi quan sát gặp tu luyện, hy vọng mày mò ra cái gì đó. Rõ ràng gặp tu luyện không có gì khác với Tô Cơ, cũng là mấy bài cơ bản. Chẳng lẽ cũng không có bí quyết gì độc đáo sao? Tô Cơ nghi hoặc. Nhưng nghĩ đến biểu lộ như chúng số Cromwell, Tô Cơ lại phủ định điều này. Rõ ràng chỉ nhìn gặp tu luyện sẽ không thu hoạch được gì, hoàn toàn là bình thường con đường. Tô Cơ cho rằng không ai dám mở hạ kỳ quan sát để cảm nhận gặp tu luyện, hậu quả gần như không thể tưởng tượng được. Lắc lắc đầu, Tô Cơ cũng đành phải thôi, cơ hội có lẽ sẽ đến, bây giờ suy nghĩ lung tung không phải là cách hay. Hôm nay không có trăng sao gì, trời sầm xì như sắp mưa. Theo Tô Cơ đoán, mấy ngày tới có lẽ cũng không tốt hơn là bao, việc tu luyện chiêm tinh quyết đành phải dừng lại. Theo lệ thường, buổi tối Tô Cơ sẽ luyện chiêm tinh quyết, nếu không sẽ trực tiếp đi ngủ luôn, dù sao cả ngày làm việc tu luyện cũng mệt mỏi lại không có giải trí gì cả, ngủ luôn cũng được. Nhưng hôm nay thì khác, Tô Cơ thu xếp một chút rồi đi đến khu vực rèn kiếm, vì mục tiêu của mình, chăm chỉ hơn một chút cũng hợp lý. Thanh kiếm của John đang được tạo hình, vì thanh kiếm này mà thanh kỳ trước đó của Tô Cơ cũng phải dừng lại, thu lưới kiếm vào hệ thống. Dù sao thu vào kho đồ cũng không sợ ăn mòn gì cả, có thể hoàn thành sau. Vì sự nghiệp tán gái của mình, thanh kỳ này dừng lại một chút cũng hợp lý, hơn nữa cũng không hẳn chỉ vì tán gái. Sau đó đương nhiên là một chuỗi những tiếng đập đũa vang lên. Không biết có phải là do huyết mạch hay không mà Tô Cơ rất thích nghe tiếng đập đũa này. Thậm chí Tô Cơ cảm thấy còn hay hơn cả nghe nhạc. Sau đó mấy ngày, Tô Cơ sinh hoạt cơ bản đều như thường lệ, buổi sáng tu luyện sau đó mua hoa hồng, tặng cho John rồi cả hai cùng rèn kiếm. Buổi chiều dạy kiếm thuật, thèm khát nhìn gặp tập luyện, buổi tối lại rèn kiếm. Nghĩ lại kiếp trước, tốt nghiệp xong, cả ngày đi làm mệt như chó, tối về nhộn nhẹt, say rồi ngủ, hầu như hôm nào cũng vậy. Cuộc sống cơ bản không có gì vui thích, ảm đạm cả một đời. Bây giờ thì khác, cuộc sống ở thế giới này khác hẳn, có thể tu luyện mạnh hơn, có thể tán gái, có thể thoải mái làm việc, đương nhiên có một điều không khác chút nào đó là thiếu tiền. Với ngón tay vàng của Tô Cơ, hắn xác định sẽ luôn thiếu tiền cho đến khi trở thành mạnh nhất ở thế giới này. Mấy hôm nay thời tiết khá tệ, buổi tối luôn luôn đầy mây mù, không có trăng sao. Tô Cơ tối nào cũng rèn kiếm, tinh thần làm việc chăm chỉ làm người khác phải kính phục, thậm chí Tô Cơ còn tự kính phục mình. Thanh kiếm của John cũng đã đến công đoạn cuối cùng, việc tạo vỏ ngoài thanh kiếm đã thảo luận xong, không có gì bất ngờ, sáng mai thanh kiếm này sẽ hoàn thành, chính thức trở thành thanh kiếm thứ 2 của Series 1, thanh kỷ chỉ có thể đẩy xuống vị trí thứ 3. Nhìn về lưỡi kiếm đã mài hoàn tất, Tô Cơ không thể không lắc đầu. Cô nàng này cơ bản đã mắc chứng nghiện hoa hồng, lưỡi kiếm tạo tác hoa văn cánh hoa, vành chắn kiếm cũng dạng một bông hồng, dây buộc cán kiếm cũng màu hồng. John dùng thanh kiếm này không hề có vấn đề gì, thậm chí còn thêm quyến rũ, nhưng Tô Cơ thì khác, hắn là trai thẳng, suốt ngày tỉ mẩn với lưỡi kiếm và dây buộc màu hồng thì có chút cay mắt. Thậm chí Tô Cơ còn không dám để đám thợ nhìn thấy, nghĩ lại xem, Tô Cơ mặc quần bơi hình hoa hồng, làm kiếm bông hồng, sau đó tỉ mỉ buộc dây kiếm màu hồng, nói mình là trai thẳng thậm chí đến bản thân đều khó tin. Chương 37, tuyệt đối đáng giá. Thanh kiếm này Tô Cơ không sử dụng công thức của các tổ sư mà chỉ tạo tác bình thường, cộng thêm kỹ năng tạo màu kim loại trước đó nên vân kiếm có màu đỏ tươi, rất đẹp và đặc biệt. Không sử dụng công thức của các tổ đương nhiên sẽ làm cho thanh kiếm yếu đi, chất lượng sẽ giảm đi một chút, linh hồn cũng yếu đi. Tô Cơ đoán chừng nó sẽ không bằng thanh đầu tiên của Tô Cơ nhưng cũng thừa sức phá hủy một thanh bảo kiếm. Dù nói thế nào thì việc thanh kiếm phản ứng với máu tươi để lớn mạnh linh hồn có chút ghê rợn, Tô Cơ không muốn xuất hiện cái gì phiền nhiều sau này. Hơn nữa nếu John bất cẩn bị thanh kiếm ảnh hưởng thì sẽ không hay, mặc dù tỷ lệ xảy ra chuyện này rất nhỏ. Quan trọng là thanh kiếm lấy hoa hồng làm đề tài, đường vân lại có màu tím thật sự rất phá hoại. Với thẩm mỹ của mình, Tô Cơ không thích điều này. Về mặt thẩm mỹ, thanh kiếm này không thể chê, so với thanh đầu tiên của Tô Cơ cũng ngang ngửa, tuyệt đối là tuyệt tác. Tô Cơ có chút say mê ngắm nhìn lưỡi kiếm, không thể không giơ ngón cái lên, đẹp, quá đẹp. Không biết nhờ thanh kiếm này, quan hệ có thể tiến thêm một bước. Tô Cơ chờ mong lẩm bẩm. Hắn và John cơ bản đã có tình cảm, chỉ là chưa nói ra miệng mà thôi, nắm tay cái gì đó Tô Cơ đều đã thực hiện được. Tô Cơ nhìn qua gương cảm thán, đẹp trai cũng là có tội a. Trong đa phần các trường hợp, chỉ cần mặt mũi đẹp thì người đối diện đã giảm bớt nhiều đề phòng, làm quen dễ dàng hơn. Quá trình chiếm lấy ấn tượng tốt cũng dễ dàng và nhanh chóng hơn. Thậm chí Tô Cơ còn chứng kiến một cô gái nhìn thấy diễn viên đẹp trai, thương phấn đến ngất xỉu. Ngày xưa Tô Cơ còn hâm mộ những tên đẹp trai như vậy, sống lại thế giới này, có một gương mặt đẹp về sau, Tô Cơ cũng rất hưng phấn. Đương nhiên nếu có thêm một gia thế tốt thì còn tuyệt vời hơn. Thế giới này gương mặt đẹp vẫn cần thiết nhưng không quan trọng bằng thực lực. Đó là lý do mà Tô Cơ muốn theo gặp học tập thể thuật. Thanh kiếm này một phần là cho John, một phần là hắn đánh cược với Hải quân, hắn chờ mong Hải quân sẽ làm gì khi có một đại sư rèn kiếm xuất hiện. Nếu hợp tác được với Hải quân, Tô Cơ có thể suy tính rất nhiều việc. Sáng sớm hôm sau, John như thường lệ xuất hiện, tâm trạng lúc này của nàng khá rối. Thứ nhất nàng rất chờ mong thanh kiếm mà Tô Cơ rèn cho nàng. Thứ hai nàng cũng không biết mất đi lý do xem rèn kiếm, nàng còn lấy lý do gì để thường xuyên gặp mặt Tô Cơ nữa. Tô Cơ đang chỉnh sửa một chút vành chắn kiếm, nhìn thấy nàng cũng cười cợt gật đầu. Đám thợ rèn cũng gật đầu cười, nụ cười rất mờ ám. John cũng quen thuộc với đám thợ rèn này, ban đầu còn ngại nhưng bây giờ cũng quen dần, có lẽ do quan hệ với Tô Cơ tăng lên. Vành chắn kiếm hoa hồng với các cánh xếp chồng lên nhau không hề dễ dàng một chút nào, kể cả việc tạo khuôn và đánh bóng cũng mất thời gian gấp đôi loại khác. Tô Cơ phải đích thân làm, không dám qua loa. Việc làm một thanh kiếm hoàn hảo luôn là tiêu chí của Tô Cơ, việc này đã liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, tất nhiên cũng có một phần nhỏ liên quan đến John. Đúng, chỉ có một phần nhỏ, khoảng 90% đi. Người ta đều nói, đàn ông khi chăm chú làm việc chính là lúc đẹp trai nhất, Tô Cơ cũng cho rằng như vậy. Chỉ cần nhìn biểu hiện của John là biết, cô nàng này cơ bản là không rời mắt khỏi tổ cờ, bộ dáng mê trai thể hiện mười phần. Rất nhanh tổ cờ đã đánh bóng xong vành chắn, chính thức lắp ghép tạo hình. Việc này quá đơn giản, tổ cờ đôi tay nhanh thoăn thoắt, vừa bệnh trôi kiếm vừa quay sang cười đùa tí từng với John mà vẫn đảm bảo yêu cầu chất lượng. Vỏ kiếm đã chuẩn bị hoàn tất, tổ cờ không làm vỏ kiếm bằng các loại gỗ khác mà làm bằng gỗ hoa hồng. Ở thế giới văn tỷ hệ sơ, muốn tìm một câu hoa hồng đủ lớn để lấy gỗ cũng không phải việc khó gì, thương hội có bán, cửa hàng hoa cũng có. Đương nhiên chất lượng gỗ hoa hồng thật sự không ra làm sao cả, vừa giòn vừa bụng. Tô Cấn mất không ít công lao chế tác tầm ướp mới đạt tiêu chuẩn. Tại cửa hàng hoa, Tô Cấn thậm chí còn không mất tiền mua loại gỗ này, bởi vì nó quá vô dụng, chỉ có thể làm củi đốt. Không phải cái gì hiếm cũng là tốt, đơn cử như gỗ hoa hồng này thậm chí còn không bằng gỗ thông bình thường. Đủ các loại sơn phủ lên, ngâm trong dung dịch chống muối mọt, tạo màu đều phải cẩn thận làm. Gỗ chất lượng không tốt là một thử thách, Tô Cấn còn khoe khoang tạo hình các đông hoa nổi trên mặt gỗ. Vừa đẹp vừa ấn tượng, tay nghề của đại sư không thể nói chơi. Nếu có vị điêu khắc đại sư nào nhìn thấy, đảm bảo tức giận hộc máu mà chết. Người điêu khắc giỏi như vậy lại đi làm thợ rèn kiếm. Vì cái gì tạo hình đẹp như vậy trên một miếng gỗ vứt đi? Đây hoàn toàn là phản nhân loại, không thể dung thứ. Đương nhiên Tổ Cơ không quan tâm đến luận điệu này, tán gái không, làm kiếm tốt mới là mục tiêu của ta. Sau khi gắn tiêu chí hình chim quạ lên đuôi kiếm, Tổ Cơ vỗ tay, xong, thanh kiếm thứ hai của Siêu Di một đã hoàn thành. Nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ, trong khoảnh khắc Tổ Cơ đã cảm thấy thanh kiếm xuất hiện linh hồn. Việc còn lại phải xem chủ nhân của nó John có thể khống chế nó hoàn toàn hay không. Tổ Cơ lấy ra máy ảnh, chụp liên tiếp vài tấm ảnh, thậm chí còn lôi kéo cả John vào chụp cùng. Tất nhiên John hưng phấn đến mức Tổ Cơ ôm eo nàng cười đê tiện nàng đều không phát hiện ra, chỉ chú tâm vào thanh kiếm. Từ khi thanh kiếm thành hình, John cơ bản đều không thể rời mắt khỏi nó. Chứng nghiện hoa hồng của nàng lập tức phát tác, cầm lấy thanh kiếm vuốt ve, ánh mắt si mê nhìn họa tiết trên đó. Tổ Cơ không có làm phiền nàng, lấy ra nhật ký thợ rèn, dán vài tấm ảnh vào sau đó chuẩn bị viết. Tổ Cơ luôn cảm thấy lời thuyết minh cho thanh kiếm đầu tiên mình biết quá mức khiêm tốn, hoàn toàn không lột tả được một phần sự vĩ đại của mình. Lần chấp bút này, Tô Cơ định sẽ nâng cao một ít, khiêm tốn quá cũng không tốt, dù sao là nhật ký, viết đúng sự thật mới là chính xác. Sau khi vớt ve ngắm nhìn thanh kiếm mải mê, John mới ngẩng đầu phát hiện Tô Cơ đang lúi húi viết viết vẽ vẽ. Nàng hiếu kỳ nhìn sang, lập tức phì cười. Chưa nói đến chữ viết không ra làm sao, đơn giản nội dung liền khiến người xem biến sắc. Thanh kiếm đầu tiên Tô Cơ khiêm tốn nhận trình độ của mình đã đứng đầu thế giới này. Thanh kiếm thứ hai còn khoa trương hơn, một câu nói về thanh kiếm, ba câu sau khen ngợi bản thân, thế giới này đã là quá nhỏ với hắn, hắn cần tìm một phương trời mới. John đoán rằng nếu tiếp tục đến thanh thứ tư, thứ năm, có lẽ hắn sẽ đưa mình vượt ra vũ trụ, một mình một cõi. Tô Cơ nghe thấy tiếng cười cũng quay sang, hớn hở mở miệng, cô cũng cảm thấy quá khiêm tốn sao? Không có cách nào, con người tôi vốn là vậy. John trợn mắt nhìn tên vô sỉ này, ngươi có lúc nào khiêm tốn? Mặt đều sắp vinh đến trần nhà rồi. Trong lúc lơ đãng, nàng thấy bức ảnh Tô Cơ đang cười hèn mòn ôm eo nàng, lập tức khuôn mặt đỏ bừng giận dỗi quát, ngươi vậy mà ôm eo của ta, lại còn cười đê tiện như vậy. Ấy ấy, John Chan không phải cười rất hạnh phúc hay sao? Vô sỉ, ta cắn chết ngươi. John lập tức liền lao đến Tô Cơ, thậm chí quên không dùng kiếm, đương nhiên cũng có thể là cố ý không dùng. John nhào vào lòng Tô Cơ, thân thể mềm mại này nở làm Tô Cơ hưng phấn đến xịt cả máu mũi. Hai tay Tô Cơ thoải mái chấm mút không thể ngừng được cắn đi, để cho báo tố mãnh liệt hơn đi. Rốt cuộc, thở phì phò John ý thức được thua thiệt vẫn là mình. Chính mình cắn cũng lắm chỉ lưu lại dấu răng, còn đôi tay của Tô Cơ đã sờ soạng nàng trên dưới mấy lần. Vô liêm sỉ, dê sồn. John xấu hổ nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn. Tô Cơ đang thoải mái thì thấy biểu hiện của John, cũng mừng thầm, hắc hắc, cơ hội tới. Tô Cơ nhanh chóng đưa môi tới, hôn nàng. John đầu góc trống rỗng, đắm chìm trong cảm giác mê say, hai tay bất giác đã ôm lấy eo của Tô Cơ, hai người thâm tình hôn dài. Mất không ít thời gian, hai người mới phục hồi tinh thần lại, John mặt nóng bừng đẩy ra Tô Cơ, cũng không có chào hỏi gì, lập tức cầm kiếm chạy ra khỏi tiệm rèn. Tô Cơ cũng cười hắc hắc, thanh kiếm tuyệt đối đáng giá, chỉ một nụ hôn vừa rồi cũng đáng giá. Rốt cục đã thoát kiếp FA. Chương 38, sẻn gỗ cụ tính toán. John xấu hổ chạy về trụ sở hải quân, tim đập thình thịch. Vậy là nàng đã mất đi nụ hôn đầu đời, càng đáng nói là nàng không hề bài xích việc hôn Tô Cơ. Điều này nói lên rất nhiều vấn đề. Gặp bạc Dô Miểu cũng đang ở trụ sở, thấy John cầm kiếm bước vào cũng nghi hoặc quay sang. Vị bà cô này rất ít khi xuất hiện tại văn phòng làm việc, chẳng lẽ hôm nay có vấn đề gì? Dô Miểu và gặp cũng ngay lập tức nhìn thấy thanh kiếm bên hông của John, không phải thanh kiếm tỏa ra hào quang gì, mà là nó quá bắt mắt. Không biết chất lượng ra sao nhưng vẻ ngoài rất phù hợp với John, đến cả gặp không biết gì về nghệ thuật cũng thấy phù hợp. Dô Miểu nghi ngờ hỏi, John chúng ta, thanh kiếm này là? Ừm, hôm nay Tổ Cần đã làm xong thanh kiếm mà tôi đặt hàng, đây chính là nó. John mở miệng, nàng rất hài lòng với phản ứng của hai người, ở thế giới nào cũng vậy, với một cô gái thì đẹp luôn đứng ở vị trí đầu tiên. Không thể nghi ngờ, thanh kiếm này đạt được điều đó. Dô Miểu và gặp tu luyện thể thuật, chỉ có hiểu biết sơ qua về kiếm, cũng không có chút nào cảm thấy thanh kiếm này có gì đặc biệt, đơn giản là vẻ ngoài đẹp mà thôi. Với những người không có tế bào nghệ thuật như gặp bạc rồ mượt thì đương nhiên không thể nào cảm thấy vỏ của thanh kiếm có gì bất phàm. Cũng giống như người bình thường đi xem tranh trừu tượng, hoàn toàn không hiểu gì cả. John cũng thừa biết điểm này, nàng cũng chẳng trông mong gặp có thể giám định thanh kiếm cho nàng. Quay sang rồ mèo mở miệng, đại tá, tôi muốn sử dụng phòng giám định. Hải quân trụ sở cũng có khu vực giám định kiếm, chất lượng còn tốt hơn của kỳ họ cổ, dù sao cũng lắm tiền nhiều của. Khu vực này không phải cái gì cơ mật nhưng vẫn phải có người đứng đầu cho phép mới được sử dụng. ở đây người có quyền đương nhiên là rồ mẹo và gạt. John có thể đi thẳng đến khu vực này mà không phải thông qua ai cả, dù sao thân phận nàng không hề thấp. Tuy nhiên dù sao cũng phải đi qua văn phòng đại tá, tuân thủ luật lệ một chút vẫn hay hơn. Rồ mẹo không có suy nghĩ nhiều, mở miệng đồng ý luôn. Ngược lại cũng không có việc gì bận rộn, rồ mẹo cũng đi cùng John. Gạt đang đánh vật với bánh rán, nhìn thấy hai người đi cũng theo cùng. Phòng giám định rất thanh nhàn, phụ trách là ba ông già có kinh nghiệm. Ngày thường không có việc gì làm, ba ông già chỉ cần đến lau dọn máy móc, uống trà tán chuyện rồi về, tuyệt đối là việc nhẹ lương cao. Ba người đi đến phòng giám định, đã thấy ba lão già đang ngồi nhâm nhi trà, bộ dáng hưởng thụ. Ba lão già cũng nhìn thấy gặp, vội vàng đứng dậy, cười xấu hổ. Dù sao uống trà trong giờ làm việc cũng không phải là việc hay. Mấy lão già này nhàn nhã nhưng vẫn đủ trình độ, thao tác rất nhanh gọn. Sau khi biết rõ là John muốn giám định kiếm, các công cụ máy móc rất nhanh được đem ra. Nhắc đến cũng xấu hổ, Rô Mèo đến phòng giám định rất ít, thậm chí còn không biết rõ có những loại máy móc nào, chất lượng ra sao. Gặp và John đương nhiên không quan tâm đến biểu hiện của Rô Mèo, John thì không nói, gặp còn thiếu hiểu biết hơn cả Rô Mèo, sợ cái này cái nọ, bộ dáng như nhà quê lên thành phố. John cũng đã quyết định, dù thanh kiếm này chất lượng không tốt nàng cũng sẽ dùng, coi như món đồ kỷ niệm. Hơn nữa nàng cũng là kiếm sĩ, cũng đoán được một phần sức mạnh của thanh kiếm này, tất nhiên kiểm tra vẫn phải làm. Sau một lúc, tiếng kinh hô phát ra liên tục trong phòng giám định, mấy binh sĩ đi qua cũng lắc đầu, mấy lao giả này hồi xuân hay sao? Tô Cừ đang nhàn nhã thưởng thức chút rượu, vừa chỉ bảo cho đám thợ rèn đang đánh vật với đống thép bên ngoài. Thành công rèn xong thanh kiếm thứ hai lại được chấm mút thoải mái, Tô Cừ đơn giản là sướng như lên trời, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười hèn mọn. Đám thợ rèn nhìn thấy vẻ mặt của Tô Cừ cũng rét run. Nghĩ lại mà xem, cả đám người đang rèn thép, một người đàn ông khác ngồi bên cạnh ngắm nhìn cơ thể của họ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười lê tiện, khuôn mặt bị ổi. Đám thợ rèn thậm chí muốn bỏ bữa trở về, không làm việc nữa. Dù bà đã xác định chuyển hẳn sang làm thợ mài kiếm, hắn chỉ có thiên phú ở mặt này. Tô Cừ cũng để cho hắn mài mấy thanh kiếm của đám thợ làm được để làm quen dần, thu hoạch rất không tệ. Tên này có được sức mạnh của tình yêu, làm việc cơ bản không biết mệt mỏi, lúc nào cũng hớn hở làm đám thợ rèn khác ghen tị đến đỏ cả mắt. Tô Cừ đẹp trai thì không nói, dù bà vừa đen vừa xấu không khác gì mà khỉ, đám thợ ai cũng nhận đẹp trai hơn, vậy mà lại thua một con khỉ. Từ đây là một câu chuyện rất cay đắng. Nortis cũng có tiến bộ lớn, hắn giỏi nhất là rèn lưỡi kiếm. Tên này ít nói, suốt ngày trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt, ai không biết còn tưởng hắn có nỗi đau gì khó nói. Nếu không phải Tô Cừ nhìn thấy vẻ mặt của tên này khi nghe rủ bà chia sẻ kinh nghiệm có lẽ cũng tin. Tô Cừ vừa chỉ dạy cho tên rủ bà này, vừa cố gắng khuyên nhủ hắn luyện chữ, hiệu quả chưa thấy xuất hiện chút nào. Sau khi thưởng thức xong chút rượu, Tô Cừ cũng mở bản đồ hệ thống, quan sát một chút, chấm sáng của gặp vẫn còn xuất hiện. Có lẽ khi gặp đi khỏi lò gờ tạo thì mới hết. Tô Cừ cũng buồn chồn, không biết kế hoạch của mình có thành công hay không, nếu thành công thì Tô Cừ có thể đạt được một quả đồng thời xin chỉ bảo. Tô Cừ lo lắng buồn chồn thì ở tổng bộ J1, công soái cũng lo lắng buồn chồn. Hắn vừa nhận được thông báo của Rồ Mèo đại tá rằng có một đại sư rèn kiếm xuất hiện, có thể rèn được đại bảo kiếm, đã được kiểm chứng. Điều này có ý nghĩa gì? Công hiểu biết hơn gặp và Rồ Mèo rất nhiều. Có thể rèn được danh kiếm thì chính là một vị đại sư, không cần tranh cãi. Đã hơn 100 năm không xuất hiện một vị đại sư rèn kiếm nào, công thừa biết điều này. Hải quân luôn miệng rêu rao là mình có nhiều vị đại sư rèn kiếm, có thể rèn được những thanh kiếm tốt nhất thế giới, tuy nhiên sự thật thì công biết rõ. Bằng chứng cơ bản là đám người này không thể rèn ra danh kiếm, dù đã lãng phí rất nhiều của cải của hải quân cũng không làm ra cái gì. Sau thế kỷ trống, những truyền thừa đã đứt đoạn, số lượng danh kiếm ra đời về sau chưa quá hai bàn tay, thậm chí chỉ có một thanh cực phẩm đại bảo kiếm xuất hiện thêm, đó là thanh sổ đặc tệ của Cát Tệ đại sư rèn ra. Bây giờ xuất hiện một vị rất có thể là hậu duệ của Cát Tệ đại sư, đã có thể rèn được đại bảo kiếm, theo Rồ Mèo báo về, vị này đã rèn được hai thanh như vậy. Hải quân không thể bỏ qua một nhân tài kiệt xuất như vậy. Tuy nhiên công lại có chút nghi ngờ, thứ nhất là vị đại sư này quá trẻ, thứ hai là thông tin liệu có xác thực hay không. Công suy nghĩ một chút rồi mở miệng, gọi Sengoku đến văn phòng. Rất nhanh Sengoku đã xuất hiện ở văn phòng của công. Bây giờ là quá trình chuyển giao quyền lực, Sengoku bận bịu đến chân không chạm đất, công cũng biết điều này. Việc này rất quan trọng, nếu làm khéo léo, Sengoku sẽ có được chỗ tốt cực lớn, rất nhanh có thể nắm quyền. Sau khi nghe rõ ràng sự việc, Sengoku cũng nghiêm chỉnh, cau mày. Hắn biết rõ đây là một cơ hội mà công giao cho, xử lý tốt có thể giúp ích rất nhiều. Trầm ngâm một chút, Sengoku mở miệng, tuổi của vị này đúng là điểm đặc biệt, nhưng không thể vì vậy mà bỏ qua được. Rô Mèo cũng là người tỉ mỉ, hẳn sẽ không nói bừa, hơn nữa còn có John là một kiếm sĩ. Như vậy việc này chín phần là thật. Công mở miệng, xử lý thế nào? Sengoku cũng nói đầy tự tin, thứ nhất lập tức điều một kiếm hào, sử dụng chiến hạm loại cải tiến, 5 ngày có thể tới nơi. Để cho chắc chắn, chiến hạm này mang theo bộ giám định mới nhất, đưa theo vài vị giám định sư, đồng thời cầm theo một thanh bảo kiếm và một thanh đại bảo kiếm đi cùng. Thứ hai, lệnh cho gặp chú ý bảo vệ an toàn cho vị đại sư này, đồng thời để rồi mới cố gắng thuyết phục vị này gia nhập hải quân. Công cao mày, phái ai đi? Phó đô đốc Sở Tenos. Công cũng lắc đầu cười, lúc trước Sengoku đề xuất cho Sở Kenos đi Đông Hải dạy kiếm cho tân binh, mình còn mắng cho một trận. Bây giờ Sở Kenos vẫn phải đi Đông Hải, đương nhiên sứ mệnh lần này quan trọng hơn nhiều. Cứ làm thế đi. Sengoku cũng lập tức bắt đầu thi hành, việc quan trọng không nên chậm trễ. Chương 39, hợp tác với hải quân. Hải quân bản bộ rất nhanh đã đưa ra điều lệnh, lập tức một quân hạm cỡ vừa nhanh chóng xuất phát đến Đông Hải. Rô Mèo cũng nhận được lệnh từ công, việc của hắn là cố gắng thuyết phục tổ cờ gia nhập hải quân. Việc này đương nhiên không thể giao cho gạc, với khả năng ăn nói của gạc, công không có chút nào tin tưởng. Đương nhiên việc thuyết phục tổ cơ vào hải quân, công và sẻn gỗ cụ cũng không tin tưởng lắm. Nghĩ lại mấy vị nghệ thuật đại sư, công cũng nhức cả đầu, một đám lập dị điên cuồng. Đám người này đứng đầu một ngành nghề, tư tưởng không bị trói buộc, cực kỳ coi thường làm việc cho người khác. Hải quân phái ra không ít thuyết khách, các nhà diễn thuyết, nhà tư tưởng gì đó đi thuyết phục họ. Kết quả không thuyết phục được, thậm chí còn bị lôi kéo vào thế giới của mấy vị kia, hậu quả là hải quân mất đi người tài. Không thể không nói, mấy vị đại sư gen quá cường đại, thậm chí có thể biến đổi gen của người bên cạnh, trình độ kinh khủng đã được hải quân kiểm chứng không ít lần. Thậm chí công còn buồn chồn lo sợ ngày mai rổ người xin rời khỏi hải quân, muốn đi truy tìm ước mơ cao đẹp thở nhỏ trở thành một thợ rèn. Việc này đã có tiền lệ trước đó. Một vị đại sư hiếm có hơn cả một vị đô đốc, đặc biệt là đại sư rèn kiếm. Bằng chứng là cả trăm năm đều không xuất hiện vị nào. Nguồn tài nguyên này quá quý giá, hải quân thậm chí còn không dám can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mấy vị này. Việc một số vị đại sư đi làm ăn xin để lấy cảm hứng nghệ thuật cũng đã xảy ra, hải quân chỉ có thể bảo vệ âm thầm. Thế giới nghệ thuật không phải ai cũng có thể hiểu. Tôi không hề biết một số việc hy hữu trước đó, hắn cho rằng mời tổ cơ vào hải quân không phải việc gì khó, có lẽ cũng như khi mời tổ cơ đi dạy kiếm mở miệng là xong. Buổi chiều tổ cơ cũng chạy đến trụ sở dạy kiếm, hắn cảm thấy mình làm giáo viên tuyệt đối hợp cách, làm thêm mấy tháng là có thể phong nhà giáo ưu tú. John cũng xuất hiện, sự việc lúc sáng làm nàng rất xấu hổ, tuy nhiên đây là trách nhiệm, dù ngại ngùng thì vẫn phải có mặt. Đương nhiên, nàng tránh không tiếp xúc với tổ cơ, mang theo một đám nữ binh ra một khu vực xa để luyện tập. Tổ cơ cười hắc hắc, cô nàng này không thể thoát. Romeo cũng xuất hiện, tổ cơ cũng nhìn thấy, hắn cho đám tân binh luyện tập rồi bước đến, đại tá, có chuyện gì sao? Romeo chỉnh trang lại quần áo, hắn giọng một tiếng mới bắt đầu chân thành mời mọc, đương nhiên trình độ miệng lưỡi không cao. Bằng chứng là tổ cơ nghe nửa ngày mới hiểu một ít. Hóa ra là muốn mình gia nhập vào hải quân, trở thành một cố vấn cao cấp. Tổ cơ thầm cười, kế hoạch sắp thành công. Đúng như tổ cơ đoán, hải quân đã có hứng thú với mình, thậm chí còn muốn mời mình làm cố vấn. Như vậy rất nhanh tổ cơ sẽ đạt được mục đích. Tổ cơ phất tay ngăn cản rồ mèo ba hoa. Vị đại tá nhìn khá lạnh lùng này mời mọc quá thô thiện, vô vị, tổ cơ nghe cũng phát chán. Hơn nữa tổ cơ không hề có chút hứng thú nào với hải quân đường trừ John, khi nạ ra. Điều chỉnh ngôn ngữ một chút, tổ cơ mở miệng, rồ mèo đại tá, ngài không cần khuyên bảo thêm, tôi sẽ không gia nhập hải quân, tôi thích tự do phát triển. Rồ mèo cũng cau mày, có lẽ mình chưa lắm bắt được tổ cơ muốn gì và muốn phát triển như thế nào. Việc này có lẽ mình phải nghiên cứu thêm, nhìn thái độ của tổ cơ, hôm nay không có thu hoạch gì. Tổ cơ đánh giá khá thấp tính kiên nhẫn của rồ mèo đại tá. Vị đại tá này thậm chí còn tìm đọc một số thông tin về tiệm rèn của hải quân, những thứ mà hải quân có thể cung cấp để làm bằng chứng thuyết phục tổ cơ. Không thể phủ nhận, hải quân có những điều kiện làm tổ cơ rất động tâm, tuy nhiên thân phận hải quân không phải thứ mà tổ cơ mong muốn. Liên tục 3 lần thất bại trở về, rồ mèo biết rõ, nhiệm vụ này mình không thể hoàn thành, thái độ của tổ cơ rất kiên quyết. Rồ mèo cũng vào đầu bứt tai, khi nhìn thấy John, ánh mắt sáng lên thử một lần xem sao. Sáng sớm hôm sau, John buồn chồn đứng trước cửa tiệm rèn. Nàng đã nhận lời rồ mèo sẽ thuyết phục tổ cơ gia nhập hải quân, hơn nữa nàng cũng muốn điều này xảy ra. Tuy nhiên đi đến cửa tiệm rèn, nàng càng lo lắng sợ sệt, sự việc hôm trước làm nàng rất xấu hổ. Tô Cơ tu luyện trở về, đã nhìn thấy John đang thấp thỏm đứng trước cửa tiệm, có chút suy nghĩ. Chẳng lẽ đến khuyên bảo ta vào hải quân? Rất có thể. Tô Cơ bước nhanh đến, mở miệng chào hỏi, John Chan, mời vào. Lập tức mở cửa tiệm, nắm tay John bước vào. John kinh hoàng muốn rút lại tay nhưng cố mấy lần đều không thể thực hiện, cũng ngầm chấp nhận. Tô Cơ gắp ý cười, cô nàng này luyện kiếm nhưng tay không hề thô ráp, ngược lại rất mềm mại. Từ khi Tô Cơ rèn kiếm xong và sau nụ hôm kia, John không dám đến tiệm rèn nữa. Hai người cũng chỉ chạm mặt khi dạy kiếm nhưng John luôn cố tranh né. Đương nhiên Tổ Cơ cũng không cố gắng ép buộc nàng, chỉ làm hai người xấu hổ thêm. Hôm nay nàng chủ động đến, 9 phần 10 là muốn thuyết phục Tổ Cơ vào hải quân, coi như một nhiệm vụ. Tổ Cơ hiểu rõ điều này, hắn không muốn gia nhập hải quân, John sẽ không thuyết phục được. Tổ Cơ nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của John rồi mở miệng trước, "Ta biết cô muốn thuyết phục ta gia nhập hải quân, ta cũng nói luôn, ta sẽ không gia nhập hải quân." John là người, nàng đã chuẩn bị không ít lý do thuyết phục Tổ Cơ. Bây giờ Tổ Cơ thậm chí còn không nghe đã lập tức khẳng định. "Vì sao?" "Thứ nhất ta thích tự do." Thứ hai, hải quân bây giờ không thể bảo vệ công lý trên thế giới này. John phản bác, hải quân nhiệm vụ là bắt hải tặc, cứu giúp mọi người, chẳng lẽ đây không phải là bảo vệ công lý hay sao? Cô nói đúng nhưng không đầy đủ, hải quân còn bảo vệ cả thiên long nhân, những kẻ sâu mọt trên thế giới này. Ngày nào chúng còn tồn tại, chế độ nô lệ sẽ còn tồn tại, vậy thì làm gì có công lý? Tô Cơ chưa từng nhìn thấy thiên long nhân nhưng đã nhìn thấy nô lệ. Hắn không phải là nhà tư tưởng hay nhà cách mạng gì nhưng hơn 20 năm được đào tạo trước kia, hắn khó chịu khi nhìn thấy cảnh này. Tô Cơ thừa biết nô lệ của thiên long nhân khốn khổ hơn xa cảnh mình đã nhìn thấy. Mục tiêu của hắn là sống thoải mái, việc xuất hiện nô lệ rõ ràng làm hắn không thoải mái. Nếu có lực lượng, hắn nhất định sẽ xóa bỏ chế độ này, rõ ràng hải quân không thể làm được điều này. Rõ ràng, tư tưởng của hắn sẽ đưa hắn đến phía đối lập với hải quân và chính phủ thế giới. Việc gia nhập hải quân không thực tế, thậm chí hắn muốn hợp tác với hải quân đa phần để lợi dụng sức mạnh của hải quân để đạt được thứ hắn muốn. John kinh hãi nhìn Tô Cơ, gọi Thiên Long Nhân là sâu mọt, chính phủ sẽ không ngần ngại giết chết Tô Cơ, cho dù hắn có là đại sư đi nữa. Nếu để hải quân nghe được, Tô Cơ sẽ rất bất lợi. Nàng hồn nhiên quên là mình cũng là hải quân, mặc dù nàng ghét Thiên Long Nhân nhưng nàng chính là hải quân, không thể bàn cãi. Người nói nhỏ thôi. Dù Thiên Long Nhân đáng ghét nhưng hải tặc nguy hiểm hơn, không thể không bắt. Bản chất của thế giới này đã bị mục nát, phải thay thế hoàn toàn, hải tặc chỉ là hệ lụy của cái gốc đã mục nát mà thôi. John, cô không thể tin hoàn toàn những lời dạy của chính phủ thế giới, có lẽ khi tìm hiểu thêm, cô sẽ biết rõ mình cần phải làm gì. Tô Cơ nhàn nhạt nói, John là người thông minh, thân phận lại cao, nàng muốn tìm hiểu một số chuyện không hề khó. Bản chất mục nát của chính phủ thế giới và đám quý tộc muốn che đậy đi cũng không được. John cuối cùng không thu hoạch được gì. Nàng không thể thuyết phục Tổ Cơ, thậm chí còn có phần bị Tổ Cơ thuyết phục. Sau khi trở lại bản bộ, nàng sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về thế giới chính phủ. Rõ ràng, nàng đã dao động niềm tin về hải quân của mình. Quân hạm cải tiến hôm nay đã đến lò gỡ tạo, Phó Đô đốc Sở Kẻ Nột đang ở văn phòng trụ sở. Việc Dỗ Mèo và John thất bại trong việc mời chào Tổ Cơ đã đến hai sẻn gỗ cụ, rõ ràng việc này trong dự đoán. Đã không thể mời Tổ Cơ vào hải quân, chỉ có thể hợp tác, tranh thủ đạt được ích lợi lớn nhất. Sẻn gỗ cụ đang chờ đợi thông tin từ Sở Kẻ Nột để quyết định mình nên làm thế nào với Tổ Cơ. Chương 40, Đại Bảo Kiếm. Phó Đô đốc Sở Kẻ Nột là một người đàn ông cao lớn, áo lót màu vàng nhạt có kẻ dọc, khuôn mặt nghiêm nghị cứng cỏi, ria mép dài và dày, khoảng gần 40 tuổi. Bên hông đeo một thanh kiếm dài, vỏ đen, vành trắng kiếm hình chữ thập có khắc rãnh. Vị phó đô đốc này là một kiếm hào có hạng của hải quân, thuộc lực lượng cao tầng. Thanh kiếm mà ông ta sử dụng chính là một trong 50 thanh bảo kiếm, thuộc nhóm bảo kiếm tốt nhất, thứ hạng xếp trên thanh cả sạch của John trước đó. Sở Kẻ Nột là một phó đô đốc của J1, không thể nghi ngờ, càng gần J1 thì sức mạnh của một phó đô đốc càng khủng khiếp. Không nói đâu xa, năm vị phó đô đốc của J5 cùng lên một lúc cũng có thể bị chém chết trong 10 chiêu. Vị phó đô đốc này làm việc cực kỳ chắc chắn, có năng lực đồng thời hiểu biết rộng, là chiến lược mà hải quân rất trân trọng. Sở Kẻ Nột không thông minh như tờ S.U.G.U. nhưng không phải một người ngu, thông qua việc Sẻn Gỗ Cụ điều động chiến hạm cải tiến, hắn biết rõ nhiệm vụ lần này không đơn giản. Sẻn Gỗ Cụ đã nói rõ, nhiệm vụ mà hắn cần thực hiện ngay khi đến lò gỡ tạo đó là phải kiểm tra sức mạnh của một thanh kiếm, đồng thời đưa ra đánh giá cụ thể. Việc mang theo thêm hai thanh danh kiếm đã nói rõ điều này. Sở Kẻ Nột trung tướng, mời theo tôi. Rồi thận trọng đưa tay mời, hắn chỉ là một đại tá của lò gỡ tạo, bây giờ có Sở Kẻ Nột ở đây, đương nhiên Sở Kẻ Nột là người trưởng quản. Về phần gác, lão già này nhìn thấy Sở Kẻ Nột cũng chẳng thèm chào, ăn thêm vài cái bánh rán rồi tiếp tục ngủ, không thèm quan tâm. Sở Kẻ Nột cũng gật gật đầu đi theo, hắn cũng rất hiếu kỳ, không biết là thanh kiếm nào mà có thể gây ra hứng thú như vậy với hải quân. Nên nhớ tất cả danh kiếm đều đã được xếp hạng khá cụ thể, được nhiều vị kiếm hào công nhận. Đi theo Sở Kẻ Nột là mấy lão già đeo kính, đầu hói, khí chất học giả 10 phần. Tất cả các công cụ đều đã được binh sĩ chuyển lên bờ và lắp đặt, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Sở Kẻ Nột cũng đã thấy John, vị sư muội này có thiên phú kiếm đạo rất cao, rất có thể sẽ trở thành một vị đại kiếm hào, được hải quân trọng điểm bồi dưỡng. Đương nhiên nếu hải quân biết vị con cưng này đã nghi ngờ về công lý của hải quân, không biết sẽ khó chịu như thế nào. Bản chất của chính phủ thế giới đã lộ rõ, không ít hải quân đã rời khỏi và chống lại chính phủ. Việc này xảy ra không ít nhưng hải quân truy quét quá kinh khủng nên ít người biết mà thôi. Do đó hải quân luôn làm tư tưởng cực kỳ sát sao với học viên và tân binh, có thể sau vài năm John sẽ bị tẩy não hoàn toàn, có niềm tin tuyệt đối vào công lý của hải quân. John cũng chào hỏi Sở Kẻ Nột, cảnh giới tiếp theo của nàng là kiếm hào, rất có thể nàng sẽ phải thỉnh giáo thêm mấy vị kiếm hào của hải quân, trong đó có Sở Kẻ Nột. Thực tế John cũng có chút buồn bực, rõ ràng là Tổ Cơ làm kiếm cho nàng nhưng nàng chỉ cầm kiếm được một lúc, còn chưa kịp sử dụng thoải mái thì đã phải đưa đi kiểm tra. Một đám giám định sư trên cơ bản đã ôm thanh kiếm của nàng mấy ngày, kiểm tra đi kiểm tra lại, thậm chí còn định ôm kiếm đi vệ sinh. Nếu không phải nàng phát hiện ra, có thể thanh kiếm đã bị làm bẩn. Bây giờ Sở Kẻ Nột lại đưa đến thêm vài người nữa. Người càng giỏi thì càng điên cuồng, nàng thừa biết điều này, chính vì vậy nàng mới lo sợ. Nếu không cẩn thận thì không biết đám người này sẽ mang kiếm của nàng đi làm cho gì nữa. Nhìn biểu hiện của đám người kia thì biết, từ khi thấy thanh kiếm của nàng, ánh mắt cơ bản là sáng chói, thậm chí át cả ánh sáng đèn, miệng mở to, cằm đều sắp rơi xuống đất. Một đám giám định sư thì không nói, ngay cả Sở Kẻ Nột cũng như vậy là sao? Hình tượng lạnh lùng đâu? Nghiêm túc đâu? Phong độ của một phó đô đốc đâu? John bước ra xa khỏi đám người này, thế giới của đám người này không phải nàng có thể tồn tại. Sở Kẻ Nột là kiếm hào, hắn chẳng có chút đam mê nào đặc biệt ngoài kiếm. Cũng như John, hắn đã thuộc lòng tất cả các danh kiếm từ lâu. Thanh kiếm trước mặt không phải là danh kiếm được ghi chép nhưng tuyệt đối thuộc đẳng cấp này. Kiếm sĩ có thể cảm nhận sức mạnh của thanh kiếm, kiếm hào và đại kiếm hào còn cảm nhận tốt hơn nhiều, thậm chí kể cả khi kiếm chưa ra khỏi vỏ. Chỉ cần nhìn bên ngoài, Sở Kẻ Nột khẳng định thanh kiếm này tốt hơn thanh bảo kiếm của hắn đang đeo rất nhiều. Kể cả một kiếm hào như Sở Kẻ Nột cũng chỉ có một thanh bảo kiếm mà thôi. Thậm chí hắn có thể hưởng thụ ánh mắt ghen tị của đám kiếm hào khác. Thanh kiếm của hắn chính là tốt đầu của 50 thanh bảo kiếm, hắn may mắn chiếm được của một tên đại hải tặc. Hắn ít khi thấy thanh nào tốt hơn thanh kiếm của hắn, không thể nghi ngờ, thanh kiếm trước mắt chính là những thanh như vậy. Với cảm giác mãnh liệt như thế này, thanh kiếm này chắc chắn phải thuộc hàng đại bảo kiếm, thậm chí thứ tự không thấp. Đám giám định sư thì không có cảm nhận mạnh như Sở Kẻ Nột nhưng lại có kiến thức mạnh mẽ. Chỉ nhìn qua vỏ ngoài thanh kiếm thôi đã thấy sự khác biệt, tuyệt đối là bàn tay của đại sư. Đại sư điêu khắc không nhiều nhưng cũng có vài vị, đám giám định sư này cũng đã chiêm ngưỡng không ít tác phẩm của mấy vị này, cực kỳ có hồn. Nó khác hẳn với sự diêm dúa của đám thợ điêu khắc cao cấp, vẻ đẹp nằm ẩn sâu, càng ngắm càng cảm nhận được nhiều thứ, đó chính là cảnh giới của đại sư. Rất nhanh thanh kiếm được rút ra, công việc bắt đầu. Mấy vị giám định bắt đầu thử lưỡi kiếm, độ dẻo, độ cứng được đám người kiểm tra tỉ mỉ. Ngoài thử lưỡi kiếm, còn có một vị đang trầm mê với vỏ kiếm. Tiếng suýt xoa vang lên liên tục, một đám người già vào chung một căn phòng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng động kỳ quái, người không biết còn tưởng trong đó đang có một cuộc truy lạc kinh dị. Trong công đoạn thử lưỡi kiếm, một lao già không nhịn được sờ tay lên lưỡi kiếm, không thể trách, ai bảo lưỡi kiếm quá đẹp đâu. A ui, có lẽ là do quá kích động, lão già này không cẩn thận làm đứt tay, vết thương khá sâu. Lập tức lão già này ôm tay chạy đi tìm bác sĩ, tốc độ nhanh làm người khác há hốc mồm. Mấy người khác cũng lắc đầu, chỉ là vết thương nhỏ, có cần phải sợ hãi chạy nhanh như vậy không? Hơn nữa giám định kiếm phải cẩn thận tuyệt đối, rõ ràng là ông lão này mất tập trung. Lão già bị thương cũng đích thực sợ hãi. Hắn đã tầm tuổi này, buổi tối đa số phải dựa vào ngón tay và lưỡi, không cẩn thận sao được. Một ngày trôi qua, tất cả các kiểm tra đã được hoàn thành, Sở Kenos cũng cầm trong tay bản báo cáo, hắn không hiểu hết tất cả nhưng một số thông số thì vẫn được. Hơn nữa hắn không báo cáo thông số này cho Sengoku, việc hắn là đánh giá rồi đưa cho Sengoku một số so sánh cụ thể, để Sengoku biết mình phải làm gì. Về mặt thông số, thanh kiếm này chính xác là có đẳng cấp đại bảo kiếm, đương nhiên Sở Kenos còn phải chém thử. Sở Kenos mang theo một thanh đại bảo kiếm và một thanh bảo kiếm, mục đích cũng là để thử, so sánh một ít thứ tự sức mạnh. Đương nhiên hải quân không thừa tiền đến mức đưa danh kiếm ra để hủy hoại lẫn nhau. Tất cả phải dựa vào cảm giác của Sở Kenos. Việc thử kiếm này chính là chém thanh thép. Sở Kenos liên tục chém để tìm ra cực hạn của một thanh kiếm, sau đó so sánh chúng với nhau. Hiển nhiên cuộc so sánh này không dành cho bảo kiếm, hai thanh kiếm được so sánh chính là thanh của tổ cơ dục và thanh cạ rẹ đủ tổ, âm thanh của gió, một trong 21 thanh đại bảo kiếm, đứng hàng thứ 15. Thanh cạ rẹ đủ tổ này là niềm ao ước của rất nhiều kiếm sĩ của hải quân. Vỏ kiếm màu xanh nhạt, vành chắn kiếm hình bông hoa tám cánh, lưỡi kiếm cực kỳ mỏng và nhẹ. Khi dùng kiếm thì âm thanh của nó nhẹ nhàng như tiếng gió thổi, đồng thời kiếm khí phát ra rất nhanh và sắc bén. Đương nhiên trước kia John cũng ao ước có được thanh kiếm này, bây giờ thì không, nàng đã hoàn toàn mê luyến thanh kiếm của tổ cơ vì nhiều lý do. Đương nhiên sức mạnh của hai thanh kiếm này chưa phân cao thấp. 21 thanh đại bảo kiếm vượt trội so với bảo kiếm, tuy nhiên sức mạnh của chúng vẫn có phân cấp. Tất nhiên là việc phân cấp này khá nhỏ bé nhưng những thanh top 3 hơn thanh đứng cuối khá cả về độ sắc lẫn độ bền. Chương 41, thành ý Sở Kenos cầm thanh cạ rẹ đủ tổ lên, say mê ngắm lưỡi kiếm. Thanh kiếm này cũng không phải mục tiêu của hắn, phong cách của hắn không phù hợp với loại kiếm mỏng nhẹ như thế này. Kiếm khách chia làm hai phong cách, đó là loại thiên về sức mạnh và loại thiên về tốc độ và khéo léo. Một kiếm khách dựa vào đặc điểm của bản thân để chọn kiếm cho phù hợp với mình. Hiển nhiên Sở Kenos thiên về sức mạnh, loại kiếm hắn ao ước phải dày và nặng, chặt chém tốt. Việc thanh kiếm không phù hợp không ảnh hưởng đến việc Sở Kenos thưởng thức thanh kiếm này. Sau khi ngắm nhìn một lúc, hắn mới vung tay lên chém vào một thanh thép đặc đại chuẩn bị từ trước. Xoạch. Không có bất ngờ gì, thanh thép lập tức bị chém đứt đôi, mặt cắt phẳng như gương. Sở Kenos tiếp tục thử với các loại thanh thép với đường kính khác nhau. Việc so sánh hai thanh kiếm diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng nửa giờ đồng hồ đã hoàn tất. Thanh kiếm của tổ cơ nhỉnh hơn một chút so với thanh cạ rẹ đủ tổ, Sở Kenos có thể khẳng định điều này. Thanh cạ rẹ đủ tổ đứng thứ 15, theo Sở Kenos phán đoán, có lẽ thanh của tổ cơ sẽ đứng thứ 12-13 nếu xét theo chất lượng đại bảo kiếm. Không thể nghi ngờ, thanh kiếm này có chất lượng cực kỳ cao cấp dù không phải là danh kiếm. Sở Kenos lập tức sử dụng gen như si điện báo cho Sengoku. Đô đốc Sengoku, đã có kết quả. Sengoku lập tức nghiêm túc, việc này quá quan trọng với hắn. Phó đô đốc Sở Kenos, đánh giá thế nào? Kiếm rất tốt, chất lượng nhỉnh hơn thanh cạ rẹ đủ tổ một chút, có lẽ ngang hàng với thanh thứ 12 hoặc 13. Thanh kiếm này là tác phẩm của đại sư rèn kiếm cùng với đại sư điêu khắc. Vỏ kiếm là kiệt tác của đại sư điêu khắc, các giám định sư đã khẳng định chắc chắn. Rất tốt, bản bộ rất nhanh sẽ quyết định bước kế tiếp, trong lúc đó ngươi tạm thời vẫn ở lại lò gỡ tạo. Đã rõ. Sengoku hưng phấn nắm tay. Bây giờ sự việc đã được kiểm chứng chắc chắn, hắn đang có một cơ hội cực lớn. Rất nhanh hắn sẽ lên làm nguyên soái hải quân, bây giờ hắn cần phải lôi kéo lực lượng, đồng thời lập ra công lao lớn. Hải quân cũng có phe phái, để làm nguyên soái, hắn cần được nhiều sự ủng hộ. Ba vị đô đốc mới không đáng lo. Tính tình hơi hận, lười nhác, thích sống bình yên. À kỳ gì thậm chí còn lười hơn nữa hắn ủng hộ chính mình. À kẻ đủ chỉ được rất ít người ủng hộ, tính cách của hắn quá cực đoan. Người đáng để lo nhất là Dẹ Phi. Cho dù hắn đã nản chí, không còn truy cầu nhưng lượng người ủng hộ hắn cực lớn. Số lượng người đã được hắn chỉ dạy cho rất nhiều, không ít sĩ quan cấp cao. Đám người này dù không thể đưa Dẹ Phi lên làm nguyên soái nhưng cũng chắc chắn không phục tùng Sengoku một cách vô điều kiện. Sengoku sẽ phải tốn không ít thời gian mới tạo ra được lực khống chế tuyệt đối với hải quân. Bây giờ tình hình trên biển căng thẳng, Sengoku không có nhiều thời gian. Ngoài các lực lượng trên, có một nguồn lực mà Sengoku muốn lôi kéo đã lâu, đó là các phó đô đốc cao cấp sử dụng kiếm. Bản bộ có nhiều phó đô đốc, trong đó 3 phần là sử dụng kiếm, tỷ lệ cực cao. Đám người này luôn nằm trong nhóm trung lập, không ủng hộ hay phân bẻ cánh gì cả. Đối với Sengoku lên làm nguyên soái cũng giữ thái độ không nóng không lạnh, rất khó lôi kéo. Thứ duy nhất có thể lôi kéo họ đương nhiên là kiếm thuật và danh kiếm. Số lượng cao thủ dùng kiếm không ít nhưng số người có được danh kiếm lại là số ít. Các loại kiếm bọn họ dùng chỉ có thể coi là kiếm tốt, vẻ ngoài thì dũng mãnh nhưng chất lượng cũng chỉ thường thường. Hải quân thống trị biển cả rất lâu nhưng số lượng danh kiếm dùng để làm phần thưởng cho sĩ quan lại ít đến xấu hổ. Chỉ có 3 thanh đại bảo kiếm và 5 thanh bảo kiếm, trong đó thanh cả sải đã bị phá hủy. Chính phủ thế giới cũng có vài thanh nhưng sẽ không có chuyện đưa cho hải quân sử dụng. Đám tiên long nhân thậm chí có được 2 thanh đại bảo kiếm và không ít bảo kiếm nhưng lại dùng để chơi đùa. Điều này làm Sengoku hận đến nghiến răng. Nếu Sengoku có thể mang về cho hải quân một ít danh kiếm nữa, đáp ứng phần nào nhu cầu thì đám sĩ quan dùng kiếm kia lập tức sẽ nhìn Sengoku bằng ánh mắt khác. Rõ ràng Sengoku có năng lực hơn công thì mới có thể mang về những đáo vật như vậy. Công cũng biết điều này, đây là lý do mà công để Sengoku toàn quyền xử lý. Sở Kenos là kiếm hào, thuộc hàng ngũ những kiếm hào cao cấp nhất, hắn ủng hộ Sengoku. Để hắn đi vừa xác nhận chính xác đẳng cấp những thanh kiếm mới này, đồng thời sau này có thể dựa vào hắn để làm đám sĩ quan tin tưởng phần nào. Bây giờ Sengoku phải suy nghĩ làm sao để có thể hợp tác với Tokers. Đại sư là một đám tâm cao khí ngạo, rất khó để làm quen, kết bạn. Sengoku đã từng gặp một số vị, để kết bạn với đám người này thì ít nhất cũng phải là một vị đại sư, hiển nhiên Sengoku không thể làm được. Vị đại sư rèn kiếm này có vẻ không lập dị như vậy, theo dồ mèo và gặp nói lại, hắn cũng rất bình thường, thậm chí khá thân với John. Điều này có thể lợi dụng. Dồ mèo đi đến tiệm rèn của Tổ Cơ Dự, hắn đã liên tục gặp Tổ Cơ Dự trong mấy ngày. Đương nhiên bây giờ hắn không đi thuyết phục Tổ Cơ Dự vào hải quân nữa, việc này là vô ích. Tổ Cơ Dự đã thấy dồ mèo từ xa, hắn cũng chán phải gặp vị đại tá này. Hắn không có hứng thú với một ông chú giả, thường xuyên lại nhảy mời mọc. John còn được. Tổ Cơ Dự không nhịn được nói luôn, dồ mèo đại tá, tôi không có hứng thú gia nhập hải quân, ngài không cần tốn công sức. Dồ mèo cũng cười nói, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tôi đã thất bại trong việc mời cậu vào hải quân. Hôm nay tôi có nhiệm vụ khác, Sengoku đô đốc muốn được gặp cậu. Sengoku sao? Tô Cơ cười hắc hắc, chuẩn bị sử dụng miệng lưỡi cao thủ thôi. Xin chào Sengoku nguyên soái, tôi là Tô Cơ Kaites, rất hân hạnh được gặp. Sengoku thở dài đóng lại gen gen nhựa si, vị đại sư này rất trẻ nhưng miệng lưỡi dẻo quẹo, hơn nữa rất khôn khéo. Nếu không phải đã kiểm chứng Sengoku tuyệt đối không tin một người miệng lưỡi như vậy lại là một đại sư rèn kiếm. Lắc đầu, Sengoku cũng phấn khởi, dù sao hắn cũng đã hợp tác được với Tô Cơ, lợi ích đang ở ngay trước mắt. Tô Cơ cũng kết thúc cuộc trò chuyện với Sengoku, hắn cảm thấy rất hài lòng. Hắn cảm nhận được thành ý của hải quân với mình. Xem ra mình vẫn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của một đại sư rèn kiếm và tầm nhìn của hải quân. A hải quân sẽ cung cấp cho Tổ Cơ những loại nguyên liệu, công cụ tốt nhất. Đó là đá mài mà Tổ Cơ yêu cầu, nguyên liệu tạo màu hiếm có, các kim loại màu hiếm có, các loại gỗ đặc biệt. Thứ mà Tổ Cơ động tâm nhất là hải quân sẽ cung cấp các loại hợp kim mà Tổ Cơ giao ước từ lâu, kể cả một số loại quặng sắt quý giá, hơn nữa còn đưa đến bút ký của một số vị đại sư để lại. Thanh kiếm hoa hồng vẫn thuộc sở hữu của John, hải quân sẽ lập tức trả cho Tổ Cơ 120 triệu bờ lì cho thanh kiếm này. Tổ Cơ hiểu rõ, Sengoku đã biết John khá thân với mình. Hắn không thể tước đoạt kiếm của nàng. Hơn nữa John cũng có công đầu trong việc này, nàng đáng được hưởng thành quả. Đổi lại Tổ Cơ sẽ phải rèn kiếm cho hải quân, mỗi thanh đại bảo kiếm sẽ được trả 100 triệu bờ ly, mỗi thanh bảo kiếm cũng được trả 30 triệu bờ ly. Mỗi tháng Tổ Cơ sẽ phải cung cấp cho hải quân 2 thanh kiếm đảm bảo chất lượng. Thời hạn hợp tác sẽ là 6 tháng, sau đó sẽ bàn bạc sau. Rõ ràng việc này có vẻ là Tổ Cơ được lợi nhiều hơn nhưng Sengoku không nghĩ là vậy. Các loại nguyên liệu như đá mài, kim loại màu, gỗ tốt không phải là vấn đề, hải quân có thừa mấy thứ này, chỉ cần Sengoku ra lệnh một tiếng. Số nguyên liệu này sẽ phủ kín cả lò gỡ tạo. Hợp kim, bút ký đích thật rất quý giá nhưng với Sengoku, đó lại là gân gà ăn không được bỏ thì tiếp. Với sức mạnh thống trị của hải quân, hợp kim cao cấp khó tìm nhưng cũng tích được không ít. Ngoài một số loại có thể sử dụng nghiên cứu thì còn lại toàn chất đống. Hải quân biết thừa hợp kim tốt có thể tạo ra cực phẩm đại bảo kiếm nhưng chưa bao giờ thành công. Dù cho may mắn thành công thì chất lượng so với kiếm thép bình thường cũng không hơn là bao, không thể nào giải thích được. Hải quân có không ít thợ rèn cao cấp, cả đám người bất lực trong việc sử dụng hợp kim cao cấp. Cuối cùng từ bỏ, dùng thép rèn kiếm vừa nhanh chóng lại dễ dàng. Chương 42, màu vàng bằng quay. Bút ký của các vị đại sư để lại, đám người này đã thuộc lòng từ lâu, đương nhiên trình độ thì vẫn vậy, không rèn nổi danh kiếm. Bây giờ đưa cho Tổ Cơ mấy thứ đồ này, đổi lại thì hải quân sẽ có 12 thanh kiếm cực kỳ cao cấp trong 6 tháng, quá có lời. Hơn nữa sau này nếu Tổ Cơ trình độ tăng lên, tạo được cực phẩm đại bảo kiếm, lúc đó Sengoku cùng ngủ đều sẽ tuổi tỉnh. Đạt được thỏa thuận về sau, Sengoku lập tức hành động. Lập tức chỉ được đưa ra ngay trong ngày, một chiếc quân hạm chở lượng lớn vật tư được xuất phát đến lò gỡ tạo. Hơn nữa những loại hợp kim từ các trụ sở cũng bắt đầu tập hợp để đưa đến bản bộ. Sengoku cũng gọi cho Gạp, bảo Gạp chỉ dạy thể thuật cho Tổ Cơ. Đây cũng là một phần thỏa thuận, tuy nhiên Sengoku không coi trọng lắm, cũng coi là Tổ Cơ hứng thú đặc biệt mà thôi. Thể thuật của Gạp thoát ly từ hệ thống của hải quân, tu luyện yêu cầu thiên phú cao đến dọa người đồng thời cũng phải khắc khổ. Rất ít người có thể đủ thiên phú để tu luyện, trước mắt chỉ có Dở Dạ Gổng là có thiên phú này. Sengoku không cho rằng Tổ Cơ có thiên phú này, hơn nữa hắn đã hợp tác với hải quân, không cố kỵ nhiều như trước. Buổi chiều, Tô Cơ chạy đến trụ sở hải quân, hắn có thể theo Gạp tu luyện, cơ hội này không thể bỏ qua. Sở Kenos cũng tiếp nhận luôn đám tân binh, bây giờ không có nhiệm vụ, hắn cũng muốn thử cảm giác làm giáo viên một chút. Tô Cơ và John đương nhiên giơ hai tay tán thành, cơ hội trốn việc không phải lúc nào cũng có. Đám nam tân binh đương nhiên không có vấn đề gì, còn đám nữ binh thì khác. Từ một vị đại ca đẹp trai như Tô Cơ đổi sang một vị đại thúc cứng nhắc, đám nữ binh oán thán đầy đất. Tô Cơ bước vào phòng gặp Gạp, lão già này ném cho Tô Cơ một tờ giấy rồi nhắm mắt ngủ, yêu cầu Tô Cơ về nghiên cứu, ngày mai bắt đầu tu luyện. Tô Cơ nghi hoặc bắt lấy tờ giấy, mở ra xem. Trên giấy không miêu tả cái gì cao cấp lắm, chỉ hướng dẫn một loại phương pháp hít thở đặc biệt. Việc của Tô Cơ là học được cách thở này, sau đó sử dụng khi tu luyện. Tô Cơ thận trọng cất kỹ tờ giấy, mang về xem kỹ lại, vật mà Gạp đưa cho mình, không thể qua loa. Hắn cũng không có hỏi nhiều, hưng phấn chạy về tiệm rèn, đương nhiên cũng không quên đi qua văn phòng của rồ mèo để lấy 120 triệu bờ ly. Sau khi chạy về tiệm rèn, đóng cửa lại, Tô Cơ không nhịn được hưng phấn nhảy lên, hắn đã thành công, kế hoạch của hắn đã thành công. Và hắn đã đạt được thứ mà hắn mơ ước bao lâu nay. Lợi dụng tầm ảnh hưởng của đại sư rèn kiếm để hợp tác với hải quân, sau đó đưa ra yêu cầu theo Gạp tu luyện, một mặt tiếp cận Gạp để lấy hộp quà, mặt khác lại thật sự theo Gạp tu luyện. Gạp ngủ ở trong phòng của mình, Tô Cơ được rồi mới cho phép có thể đi đến tìm Gạp để tu luyện, đường đường chính chính. sau đó thuận tiện vòng quanh phòng của gặp ngắm cảnh rồi thu luôn hộp quà, kế hoạch hoàn hảo. Phòng của gặp thường xuyên có lính tuần tra đi qua, hơn nữa gặp cũng rất thường xuyên mở hạ kỳ quan sát, Tổ Cơ không thể lẻn vào được. Hơn nữa Tổ Cơ còn có thêm 120 triệu bờ lì tiền cho thanh kiếm của mình. Trong vòng một ngày thu được một hộp quà một vòng quay vàng, không hưng phấn đến động kinh đã là giỏi. Tổ Cơ chưa từng quay vòng quay màu vàng, hắn rất chờ mong. Vòng quay bạc đã thu được món đồ rất khá, không biết vòng quay vàng sẽ cho mình cái gì. Có thể trực tiếp vô địch đương nhiên là tốt nhất. Tô Cơ như thường lệ tắm rửa 3 lần, đồng thời thắp mấy nén hương để lấy may. Nếu không vì quá mức hưng phấn, hắn còn định trai giới 3 ngày nữa. Sau khi đã chuẩn bị hoàn tất, Tô Cơ ra lệnh, hệ thống, nạp 100 triệu bờ ly, mở vòng quay màu vàng. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được bí tịch màu vàng, thiết đầu công.
Gì?
Thiết đầu công?
Thiếu lâm 72 tuyệt kỹ.
Tô Cơ mặt tràn đầy dấu chấm hỏi. Cái này cũng xứng đáng màu vàng vòng quay sao? Thiết đầu công tại võ hiệp thế giới cũng coi như là có chút danh tiếng. Tuy nhiên lại không phải là võ công hàng đầu, so với tẩy tủy kinh, dịch cân kinh, kim trung cháo cái gì đó thì kém xa. Đương nhiên theo Tổ Cơ thì mấy loại võ công cao cấp trên mà mang vào thế giới này thì cũng bị đánh thành chó, đẳng cấp thế giới chênh lệch khá xa. Hệ thống, ngươi xác định thiết đầu công là bí tịch màu vàng sao?
Tô Cơ nghiến răng nói.
Hạ kỳ quan sát là bí tịch màu vàng, bây giờ một bản thiết đầu công của thế giới võ hiệp cũng là bí tịch màu vàng, chênh lệch này không thể chấp nhận. Sát thực thiết đầu công có đẳng cấp màu vàng, luyện tới cao nhất, ở trạng thái bình thường, đầu cứng như kim cương, nóng lạnh nước lửa bất xâm.
Ồ, ở trạng thái bình thường đầu cứng như kim cương.
Tô Cơ có chút hứng thú. Như vậy nếu bờ UFF hạ kỳ vũ trang vào thì không phải là danh đao cũng không chém nổi hay sao? Như vậy thật sự có tư cách là bí tịch màu vàng, hơn bí tịch màu bạc cơ sở kiếm pháp không hề ít. Cơ sở kiếm pháp có tu luyện hoàn thành cũng rất yếu, phải tự lĩnh hội thêm thì mới trở thành kiếm hào và đại kiếm hào được. Hệ thống, nếu vậy thì tẩy tủy kinh và dịch cân kinh có đẳng cấp gì?
Cũng là màu vàng.
Tại sao?
Tô Cơ nghi hoặc, bí tịch như vậy cùng đẳng cấp với thiết đầu công, quá khó tin.
Thế giới này tu luyện chân khí đến đẳng cấp cao nhất cũng không đối đầu được với một kiếm hào, hai bản bí tịch này có chút tác dụng thay đổi tư chất nên miễn cưỡng tính là bí tịch màu vàng.
Tô Cơ càng có hứng thú hơn, vậy Cửu Dương thần công và Bắc Minh thần công,
miễn cưỡng tương đương với màu bạc bí tịch. Xem ra võ công đỉnh cấp ở thế giới võ hiệp không có đất dụng võ ở hắn tỷ hệ sở a, sau này nếu mở ra được thì cũng phải lựa chọn tu luyện. Thay vào đó, một ít công pháp luyện thể đơn giản lại rất được hoan nghênh. Dù sao thân thể mới là nguồn gốc sức mạnh lớn nhất. Bây giờ Tổ Cơ lại lầm vào một tình cảnh khó khăn. Thiết đầu công là màu vàng bí tịch, không luyện thì tiếc, mà luyện thì Tổ Cơ lại không muốn. Chưa nói đến tu luyện vất vả, tu luyện thiết đầu công thì trước tiên phải cạo trọc.
Tổ Cơ không có hứng thú nào với đầu trọc, hắn không phải sư.
Nếu bây giờ Tổ Cơ trưng ra cái đầu bóng loáng, đám người ngoài có lẽ sẽ cười trẹo quay hàm, thậm chí Tổ Cơ cũng vậy. Bây giờ Tổ Cơ cũng coi như là người có thân phận đại sư, đức cao vọng trọng. Đường đương một vị đại sư đẹp trai giơ đầu trọc ra húc người ta, suy đi nghĩ lại quả thật là một bi kịch. Thiết đầu công là võ học luyện thể, muốn tu luyện không dễ dàng. Theo Tổ Cơ dự đoán, ban đầu có thể là mang đá về tự đập vào đầu, sau đó nếu muốn đầu cứng như kim cương thì phải lao đầu vào núi, vào sát phương pháp tu luyện tiểu này làm Tổ Cơ run rẩy trong lòng, thật sự khó chấp nhận. Có lẽ khi tập luyện môn võ này, Tổ Cơ muốn đập đầu vào tường tự sát cũng không được, có húc đến sập tường thì đầu vẫn không chóc một mảnh ra. Nguyên nhân quan trọng nhất là Tổ Cơ có ám ảnh với Đoan Chỉnh. Đầu của hắn bọc hạ kỳ cũng cứng như kim cương nhưng cũng vẫn bị gặp đánh cho vãi xịt ra quần. Chẳng may khi hắn chiến đấu bằng đầu, gặp ông thần nào đấm khỏe, đấm tụt đầu hắn cũng không nói chơi. Đến lúc đó Tổ Cơ 10 phần là sẽ lập tức ra đi. Hắn không phải chỉ hay xì kỳ, bị biến dạng đầu mà vẫn sống nhăn răng.
Tô Cơ quyết định sẽ không tập môn võ công này, tuy nhiên hắn vẫn mở ra đọc, biết đâu lại có chút thông tin để tập luyện thể thuật sau này. Dù sao cũng là một bộ phận thân thể, ít nhiều cũng có dẫn dắt chứ.
Tô Cơ nghiền ngẫm đọc một hồi lâu, hắn phát hiện ra, môn võ này nghe có vẻ thô thiển nhưng tu luyện không hề thô thiển một chút nào. Từng bước một phải thật chính xác, sai một chút cũng không thể được. Thiết đầu công có một loại phương pháp điều chỉnh hơi thở khác biệt, có thể giảm choáng, giảm đau. Sau mỗi một công đoàn đầu phải ngâm đầu trong thuốc, phụ giúp da và xương hồi phục và nâng cao dần độ mạnh mẽ.
Tô Cơ hoàn toàn có thể dùng công thức thuốc này để trợ giúp khi tu luyện bộ phận khác, tỉ như nằm đấm, chân cũng coi như có chút tác dụng. Đương nhiên hiệu quả không quá lớn, tốt nhất vẫn phải tìm được công pháp chuẩn như thiết tí công, thiết sa trưởng mới là tốt nhất.
Chương 43, Thiên Phú, Thao Thiết. Thế giới văn tỉ hệ sở y học phát triển mạnh mẽ, thậm chí còn hơn cả thế giới trước kia. Điều đáng nói là không có sự phân biệt Đông Tây y gì cả, cùng nhau phát triển, đương nhiên hiệu quả cũng rất tốt. Các loại dược liệu cơ bản đều có, thậm chí có một số loại dược liệu đặc thù rất cao cấp. Tô Cơ muốn điều chế thuốc đoán chừng không hề khó. Dù sao hệ thống này hàm tiền một ít nhưng vẫn đáng tin cậy. Dù màu vàng vòng xoay rút ra thứ không phù hợp lắm nhưng cũng có chút tác dụng, biết đâu sau này Tổ Cơ lại nghiên cứu ra cái gì đó thì sao. Hơn nữa Tổ Cơ còn hộp quà của Gạt, thứ mà hắn chân chính chờ đợi. Đây là một bạch kim hộp quà, đẳng cấp cao nhất mà Tổ Cơ từng mở. Hơn nữa số lượng bạch kim hộp quà cực kỳ thưa thớt. Theo Tổ Cơ đoán, mấy chấm sáng giống như hộp quà này phải nằm cạnh một nhân vật mạnh như Gạt. Có thể là dâu trắng, bị ở mồn, cải đồ, ngũ lao tinh. Sắc cũng có thể. Tuy bây giờ Sạt chưa nổi danh như sau này, nhưng cũng là một vị thuyền trưởng cực kỳ mạnh mẽ. Rất có thể bây giờ Sạt có thực lực của một đô đốc hoặc hơn một chút nhưng không thể ngang hàng với Gạt và dâu trắng được.
Tô Cơ run rẩy mở miệng, mở ra bạch kim hộp quà. Thu được thiên phú, thao thiết. Thuyết minh, khả năng tiêu hóa cực kỳ mạnh mẽ, nguồn năng lượng sau khi tiêu hóa có thể dùng để thúc đẩy tế bào tiến hóa.
Đệt, đệt ha ha ha, hệ thống ta yêu ngươi chết mất, hệ thống tốt tốt hệ thống ha ha. Tô Cơ kích động tới run rẩy, sướng đến phát rồ. Con mẹ nó đây mới là đồ cao cấp, cái gì thiết đầu công đều là cặn bã, không thể đặt lên một bàn cân a. Thao thiết, một trong tứ đại hung thú thượng cổ xếp cùng nó là hỗn độn, đào nột và cùng kỳ. Loài này cực kỳ tham ăn và có thể ăn cả thân thể của mình. Tô Cơ chỉ biết loại vật này mạnh đến không còn gì để nói, chỉ hai chữ thượng cổ đã nói lên nhiều điều. Thái cổ là khi bản cổ chưa khai thiên, thiên tiên thần ma thống trị. Thượng cổ là sau khi khai thiên, các thánh nhân xuất hiện trong thời kỳ này. Các hung thú tại thời đại này yếu hơn thời kỳ thái cổ nhưng vẫn thuộc hạng cao cấp nhất, sức mạnh dưới thánh nhân mà thôi, đủ thấy mạnh như thế nào. Thu được thiên phú này, Tô Cơ có thể tiêu hóa sắt thép ở trong dạ dày, trên cơ bản có thể hòa tan đủ thứ. Đương nhiên, tiêu hóa sắt thép cũng chẳng mang lại chút năng lượng nào, Tô Cơ cũng chẳng có hứng thú ăn mấy thứ linh tinh. Thức ăn gì cung cấp năng lượng? Đương nhiên là thịt, trứng, sữa, các loại thực phẩm. Tô Cơ biết rõ sau này mình phải làm gì, giống như phí như vậy, ăn uống thả cửa, càng nhiều thịt càng tốt. Đương nhiên cũng có thể như bị ở mồm, ăn bánh kẹo cũng cung cấp nhiều năng lượng. Thứ mà Tô Cơ quan tâm nhất chính là năng lượng có thể thúc đẩy tế bào tiến hóa. Tế bào tiến hóa nghĩa là gì? Chính là tế bào vững mạnh hơn, phân bào nhanh hơn. Khi đó Tô Cơ sẽ mạnh hơn, nhanh hơn, hồi phục nhanh hơn, thậm chí nhớ lâu, thông minh hơn cũng có thể. Thiên phú này có điểm giống như gạo mẹ sập trong tọ di cổ, cũng có thể từ ăn uống để tiến hóa tế bào. Đương nhiên gạo mẹ sập có rất nhiều hệ lụy. Tô Cơ nếu đạt được gạo mẹ sập, hắn cũng chưa chắc đã dám sử dụng. Hơn nữa đám người có gạo mẹ sập ngoại hình thật sự quá nở nang, cơ bắp gần như muốn căng nứt cả áo, Tô Cơ không quá yêu thích. Đương nhiên Tô Cơ cũng không rõ là sau khi tế bào tiến hóa thì mình có trở thành sở hữu dễ nẹ vợ không. Nếu như vậy thì Tô Cơ có thể xem xét đi mở câu lạc bộ thể hình, phòng tập gym gì đó, tuyệt đối sẽ không lo cơm ăn. Tô Cơ nóng lòng muốn thử thiên phú mới, lập tức chạy ra khỏi tiệm, đến cửa hàng ăn uống tốt nhất của lò gờ tàu ăn cơm. Tô Cơ bây giờ cũng coi như thừa chút tiền, sau khi quay vòng quay bảng, hắn còn lại hơn 20 triệu, ăn uống no đủ tuyệt đối không phải vấn đề gì. Tô Cơ không bao giờ keo kiệt với bản thân mình, bây giờ có thiên phú thì lại càng thoải mái hơn. Vừa ăn ngon lại vừa có thể tăng cường thực lực, ngu mới không làm. Đương nhiên Tô Cơ chưa xác định rõ thiên phú này hạn lượng như thế nào, gọi ít một chút thử trước, ăn hết lại gọi thêm ủng trước tiên gọi gấp 5 lần bình thường đi. Phục vụ, qua đây. Quý khách muốn ăn gì? Đây là menu. Tô Cơ cầm lấy menu, liên tục chỉ vào các món ăn, không thèm quan tâm giá cả. Mỗi loại cho 20 phần đi, còn nữa, thêm chút nước ép trái cây, rượu run mỗi loại một thùng. Quý khách, ngài có bạn bè đi cùng sao, hay là đợi bạn ngài đến mới đưa đồ ăn lên? Phục vụ cẩn thận hỏi, số lượng khá nhiều, hơn nữa nhìn Tô Cơ cũng không phải đeo vàng đeo bạc quý tộc giàu sang gì, hắn có chút sợ. Tô Cơ nhìn qua là biết, ném ra một đống bơ ly, mở miệng, lập tức đưa món ăn lên. Vê bâng, lập tức đi ngay. Phục vụ nhìn thấy đống tiền, ánh mắt lập tức sáng quắc, túi đầu vâng dạ, tư thái thả cực thấp. Chỉ cần có tiền, Tô Cơ muốn ném hết đồ ăn đi cũng chẳng ai quan tâm. Tô Cơ thân thể không so được với gặp nhưng vẫn ăn đứt người thường rất nhiều, lượng cơm ăn cũng hơn người bình thường từ 3 đến 4 lần. Hôm này gọi gấp 5 lần bình thường, lượng cơm cũng đủ cho 20 trưởng thành người ăn no bụng. Rất nhanh đồ ăn được đưa lên, màu sắc mùi hương đều rất ấn tượng, Tô Cơ cũng thèm ăn rõ rãi. Không thể không nói, chuyên nghiệp đúng là khác hẳn. Trước kia ở quê cũ, Tô Cơ làm món ăn chỉ có thể coi là ăn được, còn lâu mới ngon như thế này. Tô Cơ cũng bắt đầu công việc của mình, thoải mái ăn uống. Mấy loại thịt hay trứng không ngon bằng thịt sỉ kính mà Tô Cơ săn được trước đó nhưng cũng không hề tệ, vẫn rất ngon miệng. Một đám khách hàng cũng như phục vụ trợn tròn mắt nhìn Tô Cơ đang tiêu diệt số đồ ăn trước mặt. Nếu Tô Cơ ăn khỏe hơn người khác vài lần thì chẳng ai thắc mắc gì, chỉ lẩm bẩm một câu tên này ăn khỏe thật rồi cũng cho qua. Nhưng bây giờ Tô Cơ đã tiêu diệt gần hết khẩu phần ăn cho 20 người, đống bát đũa đã chất thành núi trước mặt rồi. Tô Cơ cũng coi như cao to nhưng trong ngắn tỷ hệ sơ, cao hơn 1m8 chưa là cái gì, đám dị nhân cao trên 2m không hề ít, thậm chí trên 3m cũng có đấy. Thân thể như vậy mà lại có thể ăn hết khẩu phần cho 20 người, hơn nữa bụng cũng không to lên chút nào, gây ra thắc mắc cũng hợp lý. Tô Cơ lại không quan tâm lắm, hắn đang cảm nhận cơ thể của mình. Tốc độ tiêu hóa cực kỳ nhanh, đồng thời có thể thoải mái tiêu hóa cả xương động vật. Hơn nữa càng ăn Tô Cơ càng cảm thấy không đủ, nhưng cơ thể lại cho Tô Cơ biết hắn đã có đủ năng lượng. Tô Cơ có cảm giác mình có thể làm việc cả ngày liên tục, thậm chí bơi liên tục cả buổi cũng không hết sức mạnh. Có vẻ như năng lượng đã bắt đầu dư thừa, vậy tiếp theo cơ thể sẽ sử dụng năng lượng để tăng cường tế bào, dần dần tiến hóa. Lại tiếp tục, lượng thức ăn như vừa rồi. Tô Cơ lập tức ra lệnh cho phục vụ. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Tô Cơ tiếp tục công việc. Cuối cùng Tô Cơ cũng trả tiền rồi về nhà. Hắn đã ăn hết phần thức ăn cho 50 người. Tô Cơ cảm thấy mình có thể ăn thêm nhưng hắn lại mất đi cảm giác đói trước đó, không còn hứng thú ăn uống. Có lẽ thiên phú này cũng có cực hạn, dù sao bây giờ lượng năng lượng mà tế bào Tô Cơ có thể tiếp nhận cũng không nhiều. Thiên phú này cũng có hệ lụy kéo theo. Hơn nữa Tô Cơ cũng thật sự khá xấu hổ với loại hệ lụy này. Trong 2 giờ ăn liên tục, Tô Cơ đã đi vệ sinh 5 lần, lần nào cũng kinh thiên động địa, gần như làm tê liệt hệ thống xả nước của VNC. Không có cách, trong thức ăn cũng có phần không thể tạo thành năng lượng, kết quả là Tô Cơ sẽ đào thải số lượng cặn bã trong 50 phần thức ăn kia, quá trình này thật sự thoải mái thơm tho. Tổng kết chung lại, thiên phú này quá mạnh, Tô Cơ cảm thấy rất hài lòng với nó. Không nói đâu xa, chỉ sau một bữa ăn, Tô Cơ đã thấy cơ thể mình lập tức ở trạng thái cao nhất, sau này có thể dựa vào thức ăn để duy trì chiến đấu đỉnh cao. Khi Tô Cơ mạnh mẽ hơn, tế bào mạnh hơn, lượng cơm ăn có thể làm cho phi phải gọi bằng cụ. Chương 44, thể thuật của hải quân. Tô Cơ về đến nhà, hôm nay thu hoạch quá lớn, hắn đều khó mà bình tĩnh. Kế hoạch thành công,
hắn sẽ cung cấp kiếm cho hải quân để đổi lấy nguồn tiêu thụ cũng như các loại nguyên liệu mà hắn thèm muốn đã lâu. Rất có thể sau này tổ cờ sẽ đối đầu với hải quân, khi đó những thanh kiếm mà hắn cung cấp sẽ chĩa vào hắn. Rất bi ai, nhưng tổ cờ không hề hối hận. Bây giờ hắn 17 tuổi, đã có thể tạo ra đại bảo kiếm, là một kiếm sĩ. Như vậy sau 1-2 năm nữa hắn sẽ như thế nào? Với sự trợ giúp của hệ thống, những thanh đại bảo kiếm tổ cờ sẽ không thèm để vào mắt nữa. Sức mạnh của hắn cũng không phải yếu như bây giờ. Có lẽ lúc tổ cờ xác định rõ ràng mình sẽ đối đầu trực tiếp với hải quân thì khi đó sức mạnh của hắn đã không phải kiêng kỵ quá nhiều như bây giờ. Các thanh kiếm mà hắn cung cấp cho hải quân hắn có thể thu hồi lại hoặc hủy diệt, lúc đó sẽ nói sau. Tô Cơ cảm thấy mình chỉ cần ăn thả cửa thì 5-6 năm nữa cũng mạnh như quái vật. Tuy nhiên không vì thế mà Tô Cơ bỏ qua tu luyện, không ai ghét bỏ mạnh lên quá nhanh cả. Bây giờ cơ hội Tô Cơ đã có ngay trước mắt, không cố gắng thì còn đợi gì. Phương pháp thở mà gạt đưa cho rất đặc biệt, không phải là bình thường. Tô Cơ có thể khống chế nhiều tổ hợp cơ bắp, đương nhiên cũng có thể thở theo kiểu này. Vấn đề xảy ra là thở kiểu này rất tức ngực và gượng gạo. Không biết ông thần nào phát minh ra được loại kỹ thuật này, Tô Cơ thật sự bội phục. Chỉ mất một buổi tối Tô Cơ đã có thể khống chế loại kỹ thuật này, đương nhiên khi thở, hắn phải rất tập trung tinh thần. Tô Cơ đoán chừng hắn phải tốn khoảng 10 ngày thì mới dần thay thế được cách thở truyền thống. Hôm sau Tô Cơ chạy đến trụ sở hải quân, tìm đến gặp để chuẩn bị tu luyện. Bây giờ hắn tạm thời không cần dạy kiếm nữa, thời gian rảnh buổi chiều không ít, đương nhiên là chạy theo gặp. John cũng xuất hiện, cô nàng này thấy Tô Cơ chạy theo gặp tu luyện cũng không nhịn được đi theo. Tô Cơ không cần chỉ bảo đã đánh thắng nàng, bây giờ theo gặp tu luyện thì sẽ còn đến mức nào nữa. Nàng không muốn thua Tô Cơ quá nhiều hơn nữa, nàng cũng muốn ở cạnh Tô Cơ. Gặp lão già này thật sự quá thành thơi, đa phần khi Tô Cơ gặp lão thì lão cũng nằm thẳng cẳng, ngủ cái thơ ngọt. Hôm nay cũng vậy, do tốn không ít công sức mới lay dậy được gặp, Tô Cơ cũng hớn hở, gặp trung tướng, ta phải làm gì? Hai nhóc con, đi thu thập phòng làm việc của ta. A, Tô Cơ và John không ngờ sẽ làm cái này, không có cách nào, hai người đành thu thập phòng sạch sẽ. Nếu là trước kia, Tô Cơ có lẽ sẽ mừng đến phát điên khi thu dọn phòng, nhưng bây giờ, không còn hậu quả, Tô Cơ cũng không còn hứng thú nữa. Hai người rất nhanh đã thu dọn xong xuôi, nhìn khò khò ngủ say gặp, Tô Cơ cũng bất đắc dĩ, ngủ nhiều như vậy chẳng trách đầu óc không được bình thường. Suốt ngày tỉnh tỉnh mê mê cộng thêm tính cách lao già này, lên làm đô đốc thật sự không phải là ý kiến hay ho. Gặp yếu ớt tỉnh lại, trông thấy văn phòng đã sạch sẽ cũng gật đầu, làm việc không tệ. Gặp dẫn John và Tô Cơ ra bờ biển, mở miệng, Tô Cơ tiểu tử, phương pháp hô hấp học thế nào rồi? Đã có thể làm được, tuy nhiên muốn để nó thành bản năng không hề dễ. Ừm, ngươi không phải hải quân nên không thể học lục thức, ta sẽ dạy ngươi thể thuật cơ bản của hải quân. Lão già này bắt đầu giảng giải, đến bây giờ Tô Cơ mới biết thế giới này tu luyện thể thuật như thế nào mới là chuẩn xác. Rất đơn giản, Tô Cơ kết hợp nhịp thở cùng với bài tập một cách thật chuẩn xác để cơ bắp phát triển từng bước. Hải quân chú trọng cơ bắp phát triển nhưng chân chính để Tô Cơ sáng mắt là cách làm cho xương cứng rắn hơn. Xương của gặp và công có độ cứng kinh khủng, BUFF thêm hạ kỳ thì không cần phải nói, đập nát một quả núi dễ dàng. Thông qua nhịp thở cùng vận động, xương cốt của người tu luyện sẽ có các vết nứt nhỏ. Sau đó dựa vào ăn uống để bổ sung khoáng chất, canxi vào các vết nứt, từ đó làm xương cứng hơn. Quá trình này đồng thời sẽ tăng cả khối lượng cũng như độ dài xương, do đó người tu luyện sẽ tăng chiều cao rất nhanh. Quá trình tu luyện sau sẽ làm xương bị nén lại, tăng mật độ xương lên. Tuy nhiên quá trình này xảy ra rất chậm chạp, đặc biệt là ở nam giới. Có lẽ vì thế mà đám tướng hải quân đều có chiều cao vượt trội hơn nhiều người thường. Gặp tu luyện xương cốt ở hai tay với cường độ cao hơn nên xương cốt ở hai tay của lão cứng hơn cả kim cương, cộng thêm sức mạnh thể chất và hạ kỳ vượt trội, đấm đấm đại hải tặc như con, ngang ngửa với Roger. Phong cách tu luyện của gặp có cường độ rất cao, người luyện tập cần phải có khả năng khôi phục thân thể rất nhanh, xương cốt hồi phục tốt, khả năng hấp thụ thức ăn để bổ sung chất dinh dưỡng phải mạnh, tiếp đó phải kiên trì. Đó là lý do mà ít người có thể theo gặp tu luyện, thiên phú không đủ thì không thể được. Tô Cơ còn đang đắm chìm suy nghĩ thì gặp đã không kiên nhẫn, lập tức cho Tô Cơ một nắm đấm. "Tiểu tử, tỉnh lại." Trên đầu mang một cái bọc lớn, Tô Cơ đau đến nước mắt đều sắp chảy ra. Hắn rốt cuộc lĩnh hội nắm đấm yêu thương của gặp, quá con mẹ nó đau. Chẳng trách về sau phỉ với ạ sợ bị đấm cho xuất hiện bóng ma tâm lý. Tô Cơ có thể cảm giác gặp sẽ ra tay nhưng chưa kịp tránh né thì đã dính đòn, thân thể không thể theo kịp gặp. Azon cũng buồn cười nhìn màn này, gặp không dám ra tay với nàng, thứ nhất nàng là phụ nữ, thứ hai nếu gặp dám ra tay, TSUZU sẽ đập cho gặp hoài nghi nhân sinh. Trong vòng 5 ngày, gặp cũng hướng dẫn Tô Cơ tu luyện đầy đủ, kỹ càng, đương nhiên phương pháp thật sự quá cực đoan. Gặp không dám đánh Azon nên chuyển hết sang cho Tô Cơ. Mỗi ngày Tô Cơ chịu ít nhất là 10 năm đấm yêu thương với đủ các lý do. Không chịu ăn bánh rán. Một hít. Ăn quá nhiều bánh rán. Một hít. Chỉ ăn một cái bánh rán. Một hít. Gọi gấp dậy. Một hít. Trong vòng 5 ngày, Tô Cơ thậm chí còn muốn lôi thiết đầu công ra học. Không cần sỏi đá gì, thỉnh thoảng gặp đập cho một cái cũng đủ học đến cảnh giới cao nhất. Tô Cơ đã đoán được vì sao lại có tính cách dở hơi như thế. Thỉnh thoảng lại bị gặp đấm như vậy, đầu không bị thiếu cái gì mới là lạ. Đương nhiên Tô Cơ cũng cảm thấy đồng cảm với Phi, đứa nhỏ đáng thương. Ta cũng đáng thương a, cũng may trong lúc luyện tập còn có John an ủi một ít, Tô Cơ cũng đỡ bi thương. Tô Cơ cũng giao thủ với Sở Kenos, với trình độ kiếm hào nửa bởi như Tô Cơ thì không thể chống lại Sở Kenos, bị hắn chém cho hoài nghi nhân sinh. Tô Cơ đã tung ra đủ loại chiêu thức, kể cả loại kiếm khí nửa bởi tự nghiên cứu ra mà vẫn không ăn thua gì. Thậm chí Tô Cơ còn hoài nghi tên này chính là bột ở sau màn, cao thủ giấu mặt gì đó. Nếu không phải hôm sau nhìn thấy gặp đánh cho Sở Kenos kêu cha gọi mẹ, Tô Cơ vẫn còn hoài nghi. Với một kiếm hào lâu năm như Sở Kenos, hắn không có hứng thú đấu kiếm với Tô Cơ. đương nhiên khi tổ cần hứa sẽ dựa theo tiêu chuẩn của hắn để làm thanh kiếm tiếp theo thì thái độ của hắn xoay chuyển ngay. Hắn không thể chỉ dạy tất cả mọi điều hắn biết cho tổ cờ. Kiếm hào là một cảnh giới cao cấp, 100 kiếm sĩ ưu tú cũng chỉ có một người may mắn trở thành kiếm hào. Trong cảnh giới kiếm hào cũng phân hóa rất mạnh, kiếm hào cao cấp như Sở Kẻ Nột cũng coi như một nhân vật ở trong tân thế giới rồi. Với kiếm hào cấp thấp hoặc mới trở thành kiếm hào, chỉ có thể sống tốt ở nửa trước của đại hải trình mà thôi. Với những kiếm hào cấp thấp như vậy, Sở Kẻ Nột có thể chém chết cả đám. Hắn không có hứng thú với kiếm hào cấp thấp, đương nhiên cũng không có hứng thú với tổ cơ còn chưa trở thành kiếm hào. Đương nhiên việc gì cũng có ngoại lệ, hắn không có hứng thú với tổ cơ nhưng lại có hứng thú với kiếm của tổ cơ. Phong cách chiến đấu của hắn rất khó tìm một thanh kiếm phù hợp. Kể cả thanh hắn đang đeo bên cạnh và các thanh khác mà hải quân đang có, cũng không hoàn toàn phù hợp. Tổ cơ sẽ cung cấp kiếm cho hải quân, phong cách của thanh kiếm sẽ do tổ cơ tự do lựa chọn. Hắn cũng chỉ mong chờ sẽ có một thanh hợp với mình mà thôi, trông chờ vào may mắn. Nhưng bây giờ tổ cơ sẽ dựa vào hắn để tạo thanh kiếm tiếp theo, đây không phải là món quà từ trên trời rơi xuống sao? Chỉ cần đủ công lao thì sẽ đổi được một thanh kiếm hoàn toàn phù hợp, ngu gì không làm. Đừng nói chỉ giao thủ một chút, kể cả để hắn nhận tổ cơ làm sư phụ luôn cũng được. Chương 45, gặp rời lò gỡ tạo. Quá trình đấu kiếm với Sở Kẻ Nột, tổ cơ cũng đã cảm nhận được kiếm khí chuẩn mạnh như thế nào, cả về sức mạnh, lực xuyên thấu đều cực mạnh. Tất nhiên tổ cơ cũng dựa vào cảm giác của mình để thăm dò loại kiếm khí này, kết quả làm hắn rất hài lòng. Tổ cơ biết rõ, cảnh giới kiếm hào đích thực cách mình không xa. Tổ cơ cũng quan sát gặp và Sở Kẻ Nột đối đầu. Tổ cơ bị Sở Kẻ Nột đánh cho thua toàn tập, Sở Kẻ Nột cũng bị gặp hành cho như con. Phong cách chiến đấu của gặp đơn giản thô bạo, cứ nắm tay bọc hạ kỳ rồi đấm ra, ai cũng phải chủ bước. Kiếm khí, một đấm. Bảo đao bọc hạ kỳ, một đấm. Đầu của Sở Kẻ Nột, một đấm rồi nói. Sau đó, Sở Kẻ Nột cũng ôm đầu ngồi xuống đất, nhìn còn đáng thương hơn cả tổ cờ. Trong vòng mấy ngày, tổ cờ cũng đã nắm bắt hầu hết các kiến thức cơ bản khi tu luyện thể thuật theo cách của hải quân. Lão giả gặp nhồi rất nhiều kiến thức cơ bản vào đầu của tổ cờ, kể cả một số trường hợp phát sinh trong lúc tu luyện cũng có đề cập. Việc tu luyện sau này hoàn toàn là chuyện của tổ cờ. Gặp hôm nay sẽ rời khỏi lò gỡ tạo, nói rằng sẽ đi truy quét hải tặc. Đương nhiên tổ cờ không có tin tưởng, 100% lão vịa này đi thăm cháu, còn lấy cớ lung tung. Gặp đang đối thoại với Sengoku, Sengoku, ta sẽ rời lò gỡ tạo, kẻ có hạ kỳ quan sát cực mạnh kia cũng không xuất hiện nữa, có lẽ hắn đã rời lò gỡ tạo. Đã qua ngày rỗ của Roger rồi, có lẽ chúng ta qua cẩn thận. Sengoku cũng biết rõ, để gặp giám thị ở lò gỡ tạo nữa cũng không có tác dụng gì, hải quân không thể hao phí chiến lược như gặp. Ừm, tổ cờ tu luyện như thế nào? Sengoku hứng thú hỏi. Hắn cũng tò mò về vị đại sư tuổi trẻ này. Có trí tuệ, kiên trì, cố gắng nhưng không có căn cơ, thiên phú thường thường, tương lai có để đạt đến thiếu tướng cấp bậc. Ừm, đáng tiếc nếu được bồi dưỡng từ nhỏ thì cũng có thể trở thành cao thủ. Sengoku biết rõ căn cơ quan trọng như thế nào. Trong trường học hải quân, việc bồi dưỡng tiềm lực cơ thể đặt lên hàng đầu. Cấm việc tiết lộ hạ kỳ vũ trang cho đám học viên, đồng thời lục thức hải quân cũng không được phép dạy. Chỉ khi học viên đạt 18 tuổi mới tiếp xúc với lục thức, trên 20 tuổi mới học hạ kỳ vũ trang. Đừng nhìn bây giờ Jon yếu hơn tổ cơ mà đánh giá gì. Trong vòng mấy năm nữa, tiềm lực kích phát, sức mạnh của nàng sẽ tăng lên như vũ bão, lập tức sẽ vượt qua tổ cờ. Sengoku hiểu điều này nên việc tổ cờ có thể đánh thắng Jon cũng không làm hắn quá kinh ngạc, việc này thường xảy ra. Việc tạo dựng căn cơ tiềm lực phải được thực hiện từ 5-6 tuổi, có hệ thống rõ ràng. Thiên phú càng cao thì căn cơ càng vững vàng, tiềm lực cơ thể càng lớn. Jon có thiên phú, tiềm lực rất lớn, rất có thể đạt cấp đô đốc trong tương lai. Thế giới chính phủ dạy lục thức quá sớm sẽ phá hủy tiềm lực tương lai của đám người này, muốn trở thành cường giả đỉnh cao là chuyện không thể nào. Đó là lý do mà về sau chính phủ chín dù am hiểu lục thức mà vẫn bị đập thoi thót, khó có thể mạnh hơn. Gặp, lệnh cho Sở Kẻ Nột ở lại lò gỡ tạo đến khi tổ cờ cung cấp thanh kiếm đầu tiên, hắn đích thân mang về bản bộ. Khoảng 3 ngày nữa quân hạm chở nguyên liệu sẽ đến lò gỡ tạo, để Dô Ngư chuẩn bị tiếp nhận. Được. Khi nào ngươi trở về bản bộ? Khi ngươi nhận chức ta sẽ lập tức trở về. Tốt. Kết thúc trò chuyện, Sengoku cũng cảm thấy ấm áp, huynh đệ của mình có thể bỏ dở kỳ nghỉ để tham gia lễ nhận chức, hơn nữa còn quyết đoán như vậy, thật sự hiếm có. Sengoku cảm thấy đời này có được người anh em như vậy thật sự quá may mắn. Sau gần 2 tháng nữa, hắn sẽ lên chức nguyên soái, tiến gần hơn với lý tưởng của mình, gặp trở về, tờ S.U.G.U. giúp sức khoan đã có cái gì đó hơi sai. Gần 2 tháng nữa, gặp trở về con mẹ nó. Sengoku sắc mặt lập tức giận đến tím tái. Cái gì huynh đệ ấm áp, cái gì may mắn, đều là cứ chó gần 2 tháng nữa mới về, trên cơ bản lão già này sẽ nhẫn nhơ nghỉ ngơi 2 tháng, gấp đôi mọi năm. Ta đây vậy mà còn thấy cảm động, quá vô liêm sỉ. Văn phòng đô đốc lập tức mây đen trong kín, tiếng đập bàn phát ra ầm ầm. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm giận dữ, gặp khốn tiếp. Gặp lập tức trở về. Đám binh sĩ đi qua cũng nghi hoặc, Sengoku đô đốc hôm nay liên tục gọi tên phó đô đốc gặp, chẳng lẽ có việc gì? Không lẽ đô đốc cảm thấy nhớ nhung gặp phó đô đốc hay sao? Ừm, rất có thể. Đám binh sĩ nghĩ đến hình ảnh hai lão già ôm ấp mừng mừng tuổi tuổi, không nhịn được giật mình, quá cay mắt á hải quân khá mất cân bằng tỷ lệ nam nữ, đám nam tân binh nhu cầu cấp bách, thiếu thốn, sau đó nảy sinh tình cảm gì đó với anh em đồng nghiệp cũng không ít. Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy mấy đôi gay đang đưa tình với nhau, việc này không hiếm lạ. Tất nhiên giữa gặp và Sengoku có tình cảm gì hay không thì đám binh sĩ này không dám hỏi, chỉ dám tưởng tượng mà thôi. Sengoku khó chịu ở tổng bộ thì đám hải tặc biển Đông cũng khó chịu. Bọn hắn sợ gặp nên không dám ra ngoài cướp bóc từ lâu. Nhưng bây giờ mãi mà không thấy gặp truy quét hải tặc, nhỏ nhơ chơi bời ở lò gỡ tạo, đám hải tặc cũng chẳng dám neo đậu gần lò gở tàu để mua vật tư chuẩn bị vào đại hải trình. Hải tặc là một đám người ưa thích nhậu nhẹt, chè chén, ăn uống linh đình. Bây giờ sợ gặp đến mức không dám đi cướp bóc, neo đến quần cục không có mà mặc chứ chưa nói gì đến ăn uống. Cả đám người không thể nhịn được nữa, muốn ra ngoài cướp bóc một chút rồi lặng lẽ chờ gặp đi cũng không muộn. Thật vất vả thuyết phục đám thuyền viên, chuẩn bị ra biển thì nghe tin gặp rời lò gở tàu, truy quét hải tặc. Đám hải tặc trên biển đông khó chịu như vừa nuốt một con ruồi, lại phải tiếp tục nằm gai nếm mật. Đương nhiên vẫn có một số nhân vật có gan, có ý chí, có mộng tưởng dương thuyền ra khơi. Với những người như vậy, gặp rất thưởng thức và bội phục. Tất nhiên thưởng thức xong rồi thì tiện tay bắt lại, đổi lấy chút công vân. Chất lượng hải tặc ở Đông Hải thì vẫn vậy, yếu đến phát nổ. Muốn tìm một người ăn trái ác quỷ cũng khó khăn, thể thuật kiếm thuật thì càng không cần nói. Đoán chừng Tô Cơ cũng có thể chặt chết một đám, càng không nói đến gặp. Gặp ra biển, Tô Cơ cũng không đến trụ sở để luyện tập nữa, về tiệm rèn chuẩn bị cho những thanh kiếm tiếp theo. Đi theo gặp tu luyện mấy ngày, Tô Cơ cũng có chút hào cảm. Những người sống đơn giản như gặp hay vì rất có mị lực cá nhân, có thể kết bạn với nhiều người. Gặp rất trông chờ vào cháu của mình, hắn muốn cháu của mình trở thành hải quân là điều không phải bàn cãi. Nhưng Tô Cơ biết rõ, gặp thất bại, triệt để thất bại. Hơn nữa sau này còn tận mắt chứng kiến ạ sờ chết trước mặt, vì thì bị chó đỏ ạ kẹ nủ đấm xuyên qua ngực, cảm giác đó Tô Cơ có thể đoán được. Bây giờ gặp cũng coi như nửa cái sư phụ của Tô Cơ, nếu có thể thì sau này giúp ạ sờ và Luffy một ít, cũng coi như trả lại ân tình. Trong vòng mấy ngày, Tô Cơ cũng đi tìm các loại thảo dược để tạo ra thuốc phụ trợ cho tu luyện. Loại thuốc này không hề khó làm, Tô Cơ có thể ủy thác cho một dược sư chế tạo, kết quả rất được. Chỉ tốn gần 20.000 mỡ ly, Tô Cơ đã có đủ lượng thuốc dùng cho 3 tháng. Tô Cơ có thể khẳng định thuốc này thật sự có tác dụng. Khi ngâm thuốc, Tô Cơ cảm thấy vừa nóng rực lại vừa ngứa ngáy. Không chỉ ra bên ngoài ngứa ngáy, Tô Cơ còn cảm thấy xương cốt cũng ngứa ngáy. Dấu hiệu hoàn toàn phù hợp với cảm giác ghi lại trong thiết đầu công. Hiệu quả của thuốc này thì Tô Cơ chưa thấy rõ ràng, ít nhất bây giờ Tô Cơ chỉ cảm thấy nó giúp tan vết máu ứ động, khôi phục cơ bắp mệt mỏi. Thể thuật của hải quân là một hệ thống khoa học, chính xác. Gặp từng nói qua, thể thuật của hải quân tu luyện đến cao cấp, cơ thể cơ năng duy trì rất tốt, hạn chế bất tốc độ lão hóa của tế bào. Do đó ngoài 60 tuổi thì mới có dấu hiệu suy yếu dần. Đám hải tặc có thể thuật mạnh nhưng tu luyện chắc vá, không có hệ thống cụ thể khoa học, khi già đi thực lực sẽ trượt xuống rất nhanh. Về sau dâu trắng chính là như vậy, thực lực trượt xuống đến mức không vận dụng được hạ kỳ vũ trang, tốc độ cũng chậm hơn nhiều. Gặp hơn dâu trắng 4 tuổi nhưng khi dâu trắng chết thì gặp vẫn quá mạnh, có thể đánh chết tạ kẻ đủ. Chương 46, mai mối. Trong vòng mấy ngày, Tô Cơ hoàn thành nốt thanh kỳ trước đó. Đúng ra thanh này phải là thanh thứ 2 của Series 1 nhưng do thanh kiếm của John, thanh kiếm này bị đẩy xuống vị trí thứ 3, bây giờ Tô Cơ mới đi hoàn thành. Trước đó Tô Cơ cảm thấy thanh đầu tiên có vẻ không phù hợp lắm với chiêu thức của mình nên định sẽ tạo ra một thanh dài hơn, nặng hơn, chính là thanh kỳ này. Tất nhiên có phù hợp hoàn toàn hay không thì phải làm xong mới rõ ràng. Tô Cơ là đại sư rèn kiếm, hắn có thể thoải mái tạo ra kiếm cho phù hợp với mình. Tuy nhiên do chưa chính thức trở thành kiếm hào nên chưa cảm giác rõ ràng sự ảnh hưởng của thanh kiếm lên kiếm khí của bản thân. Do đó Tô Cơ đành phải dựa theo linh tính của mình để thử các loại kiếm. Hơn nữa Tô Cơ không ngại thử nhiều thanh kiếm khác nhau, không phù hợp với mình thì Tô Cơ có thể bán đi. Kiếm của hắn không lo không bán được thanh kỳ này, ban đầu Tô Cơ định sẽ làm lưỡi có vân đỏ tươi, tuy nhiên lúc làm lạnh thì sơ suất làm ánh sáng chiếu vào, thay đổi một ít về màu sắc. Cũng may là chỉ thay đổi một chút về màu sắc, không ảnh hưởng đến chất lượng thanh kiếm. Từ màu đỏ tươi, lưỡi kiếm sau khi mài lại có xu hướng pha loãng với màu vàng, chuyển thành màu da cam. Tô Cơ cũng gãi gãi đầu, màu da cam cũng khá đẹp nhưng đàn ông dùng màu này thì có chút đặc biệt. Ta Tô Cơ tạo ra 3 thanh kiếm của Series 1 với các lưỡi kiếm màu tím, màu đỏ, màu da cam. Chất lượng đều thuộc đẳng cấp của đại bảo kiếm. Tím, đỏ cam thêm mấy màu nữa không phải thành cầu vồng sao? Nếu không, chủ đề của Series 1 là cầu vồng cũng được a. Tô Cơ chống cằm nghĩ, hắn sẽ làm 7 thanh kiếm của Series 1, mỗi thanh đại diện cho một màu sắc trong cầu vồng, rất đẹp và có ý nghĩa. Cũng giống như thời trang, thợ rèn kiếm cũng thường chọn chủ đề cho các sản phẩm của mình. Một số loại thường thấy là bộ 3 thanh quỷ kiếm, bộ 3 thanh kiếm sấm sét, thậm chí còn có bộ 5 thanh tuyệt thế bảo kiếm của Âu Dạ Tử khá nổi tiếng. Đương nhiên, Tô Cơ khá hoài nghi về mấy thanh tuyệt thế bảo kiếm kia, người Trung Quốc rất giỏi thiếp vàng vào mặt mình. Trình độ của Âu Giá Tử thì Tổ Cơ không được rõ nhưng đoán chừng cũng là đại sư. Nhưng trình độ có thể so với Tổ Cơ sao? Cái này thì chưa chắc. Mấy thanh kiếm của Âu Giá Tử truyền lại rằng chém sắt như chém bùn, Tổ Cơ tự tin rằng điều này rất vô nghĩa. Không nói đâu xa, mấy thanh đại bảo kiếm của Tổ Cơ kết hợp của 6 vị đại sư rèn lưỡi kiếm cũng chưa đạt đến cảnh giới đó, thậm chí cực phẩm đại bảo kiếm theo Tổ Cơ đoán cũng chưa đạt đến. Âu Giá Tử chỉ là một vị đại sư tồn tại từ quá lâu về trước, thậm chí thời đại này còn chưa có thép hay công nghệ luyện thép cơ bản, dựa vào cái gì có thể tạo ra kiếm tốt như Tổ Cơ? Tô Cơ không tự phụ đến mức lấy tên Xuyên Di là, vậy thanh tuyệt thế bảo kiếm, lấy tên cầu vồng cũng tốt rồi. Cầu vồng thật sự rất đẹp và có ý nghĩa của nó thì mỗi người có một cách hiểu khác nhau nhưng đều đại diện tươi sáng, tốt đẹp. Với Tô Cơ nó đại diện cho hy vọng, may mắn. Việc chọn tên Xuyên Di như vậy rất có trí tưởng tượng, đồng thời ý nghĩa tốt đẹp. Tất nhiên Tô Cơ có thể lựa chọn chỉ làm 6 thanh kiếm cũng được. Khi đó tên của Xuyên Di sẽ mang ý nghĩa nhân văn cực kỳ sâu sắc, ở một số khía cạnh còn hơn 7 sắc cầu vồng rất nhiều. Với 6 thanh đại bảo kiếm như vậy, Tô Cơ chắn chắn sẽ trở thành gương mặt đại diện cho cộng đồng LGBT, không thể xứng đáng hơn. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Tô Cơ cuối cùng cũng chọn cầu vồng sẽ làm chủ đề cho Series 1, còn về chủ đề 6 màu nhân văn kia, Tô Cơ cũng đành thôi. Hắn không có ác cảm gì với cộng đồng LGBT, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn trở thành người như vậy, xu hướng của hắn rất rõ ràng. Hải quân đã mua lại miếng đất lớn ở cạnh tiệm của Tổ Cơ, xây một nhà kho lớn, lấy danh nghĩa để chứa nguyên liệu. Tổ Cơ cũng biết rõ việc này, đoán chừng Sẻn Gỗ Cụ cũng muốn giám thị mình đồng thời ngầm bảo vệ. Tổ Cơ cũng coi như có thực lực nhưng theo Sẻn Gỗ Cụ thấy thì chưa đủ xem. Hắn không muốn mạo hiểm để Tổ Cơ đi chiến đấu, vẫn là an ổn rèn kiếm cho tốt. Hải quân không muốn tổn thất một con bài như Tổ Cơ. Việc Sẻn Gỗ Cụ muốn giám thị và bảo vệ, Tổ Cơ cũng hiểu, chỉ là có chút không thoải mái mà thôi. Tổ Cơ cũng xây tường lên cao gần 10 mét, đảm bảo việc cá nhân của mình không bị ảnh hưởng. Việc trở thành một thợ rèn kiếm huyền thoại không hề khó. Tổ Cơ đoán chừng mình đã đủ trình độ, thiếu một số sản phẩm kinh điển mà thôi. Việc hợp tác với Hải quân có thể cung cấp nguyên liệu để hoàn thành các sản phẩm kia. Đương nhiên nếu Tổ Cơ gia nhập Hải quân thì phải rất lâu nữa mới trở thành thợ rèn huyền thoại được. Chắc chắn Hải quân sẽ giấu giếm danh tính của Tổ Cơ, chỉ để lộ ra một ít tin tức là cho người khác vô hạn mơ màng. Giống như Vệ Gạp Tủ, ít người biết rõ ông ta trông như thế nào và ở đâu. Hải quân giấu giếm tin tức rất tốt, mà không lộ ra danh tính cụ thể thì Tổ Cơ không thể nổi tiếng khắp thế giới. Mà không nổi tiếng khắp thế giới thì không phải là huyền thoại. Khi đó người ta không nói là thợ rèn huyền thoại Tổ Cơ mà sẽ nói là thợ rèn thần bí, huyền thoại thần bí hay một số biệt danh quái quỷ gì đó. Việc Tổ Cơ hợp tác với Hải quân được bảo mật kỹ càng, chỉ có một số người biết mà thôi, làm như vậy phần nào đó hạn chế việc có người muốn điều tra và có ý đồ không tốt. Đương nhiên việc Hải quân thường xuyên tìm đến Tổ Cơ cũng như việc Tổ Cơ đi dạy kiếm ở trụ sở cũng không phải bí mật gì, đám dân chúng ở lò gờ tảo cũng biết điều này. Lập tức Tổ Cơ từ một thợ rèn kiếm trở thành một vị quang vinh vĩ đại giáo sư, hình tượng lập tức xảy ra biến hóa về chất, trở lên thần thánh trang nghiêm. Tổ Cơ có xu hướng trở thành một thần tượng mới ở lò gờ tảo. Vừa đẹp trai lại giàu có, hơn nữa còn có địa vị cao, sức hấp dẫn không thể chối từ. Đã có không ít người mai mối để ý đến Tổ Cơ, bắt đầu tìm cách tiếp cận. Đám người dù bạn, Notice, thợ phụ trở thành đối tượng được săn đón. Điều này cũng làm có đám thợ rèn hâm mộ không thôi, nhìn xem chúng ta cố gắng mãi không có bạn gái, Tổ Cơ sẽ mà không cần làm gì cũng sắp lập hậu cung rồi. Cá biệt còn có người mai mối nhìn thấy John thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tổ Cơ, muốn dựa vào John để tiếp cận Tổ Cơ. Nghe nói bây giờ người này vẫn còn đang nằm viện, trình độ đáng thương thật khiến người ta rơi lệ. Không có cách, người mai mối mà ánh mắt không tốt thì khó sống tốt. Thất bại trong việc tiếp cận Tổ Cơ, đám bà mối này buồn bực không thôi. Trong lúc Lơ đãng nhìn qua mấy tên thợ rèn trước mặt, ánh mắt tỏa sáng, mấy tên này cũng được đó chứ. Người làm trong tiệm rèn của Tổ Cơ có lương gấp đôi người bốc vác ở bến cảng, Tổ Cơ không keo kiệt tiền lương gì cả, đám người này cũng sắp rèn xong những thanh kiếm đầu tiên, đủ tiêu chuẩn bày bán. Dù bà có kinh nghiệm tán gái, chỉ dạy thường xuyên cho đám người này, hơn nữa tiền lương không ít, ăn mặc tốt một chút cũng là điều đương nhiên. Có công việc, lương cao, bề ngoài sáng sủa, đây không phải là đối tượng ưa thích của mấy người mai mối sao? Không tận dụng nguồn hàng thì chờ đến bao giờ? Thế là đám thợ rèn lại trở thành miếng mồi ngon, ai cũng muốn cắn một ít. Đám thợ rèn cũng có chút mơ màng, vừa nãy mới tìm hiểu về Tổ Cơ xe máy, sao bây giờ lại tìm hiểu ra cảnh nhà ta rồi? Có ý đồ gì? Không thể không nói, người mai mối cũng rất có nghiệp vụ, chỉ trong vòng mấy ngày, đám thợ rèn đã lục tục đi hẹn họ, tiến độ nhanh không tưởng. Tên mai mối nằm trong bệnh viện nghe được chút thông tin, kém chút nữa khóc ngất trong nhà vệ sinh. Cùng là đồng nghiệp với nhau, không đi thăm ta thì không nói, thậm chí còn không để lại cho ta mối làm ăn nào, đạo đức nghề nghiệp của các ngươi cho chó ăn rồi sao? Sức mạnh của tình yêu mạnh mẽ không tưởng, đám gia súc này tinh thần sáng láng, làm việc không biết mệt mỏi, thậm chí còn vừa làm vừa hát họ. Tô Cơ cũng hớn hở nhìn cảnh này, đương nhiên nếu không hát thì tốt hơn nhiều. Chương 47, Hải quân giàu như vậy. Hôm nay Sở Tệ Nột tìm đến tiệm rèn, gặp Tô Cơ để thông báo một chút công việc. Quân hạm chở nguyên liệu đã đến, việc hợp tác sắp chính thức bắt đầu. Sở Tệ Nột trung tướng, có chuyện gì sao? Quân hạm đã neo đầu tại bến cảng, các loại nguyên liệu đã được chuyển dần vào kho, đại sư cần phải đi kiểm tra một chuyến. Ồ, được. Tô Cơ lập tức hứng thú, mở ra hạ kỳ quan sát thăm dò. Đúng là đã có không ít hải quân vận chuyển đồ đến, rất nhanh sẽ đến kho hàng. Gặp đã rời đi, Tô Cơ có thể thoải mái mở hạ kỳ quan sát để thăm dò. Sở Kẻ Nột cũng có hạ kỳ quan sát nhưng không đủ tầm để có thể cảm nhận ra hạ kỳ đẳng cấp cao như Tô Cơ. Theo Tô Cơ dự đoán, vị Sở Kẻ Nột này có hạ kỳ quan sát khoảng LV56 gì đó, hạ kỳ của vị này có vẻ như không tăng phúc năng lực cảm giác, chỉ đơn thuần là thị giác và thính giác mà thôi. Muốn hạ kỳ lên đến đẳng cấp cao như gặp và Tô Cơ thì phải tăng phúc cảm giác, có vẻ như Sở Kẻ Nột không có thiên phú này. Hợp kim bí hiếm cũng là món đồ mà Tô Cơ giao ước đã lâu. Với nguyên liệu thép, qua các công đoạn xử lý cơ học của Tổ Cơ thì cũng chỉ làm được đại bảo kiếm, không thể tăng hơn được nữa. Thép mà Tổ Cơ luyện được không phải là tốt nhất nhưng cũng tiệm cận rồi, kể cả thép có tốt hơn thì cũng chỉ tốt hơn kiếm của Tổ Cơ một chút, không thể đột phá tầng thứ. Đây đã là cực hạn của nguyên liệu rồi, muốn tạo ra cực phẩm đại bảo kiếm, dùng thép rõ ràng là không khả thi. Tổ Cơ không ra biển nhiều, hắn không đủ thực lực để làm vậy. Mà không đi nhiều nơi thì không thể nào tìm kiếm được hợp kim gì quý giá, thậm chí kể cả đá mài cũng không có tìm đủ. Hơn nữa sức một người khó có thể tìm được nhiều nguyên liệu cao cấp. Cái tổ sư chính là một điển hình, cả đời đi khắp nơi cũng chỉ tìm được mấy miếng hợp kim cao cấp, mất quá nhiều thời gian tìm nguyên liệu không phải là một ý hay. Tô Cơ cũng cảm thấy cái tổ sư thật sự quá may mắn, không phải là một kiếm hào nhưng có thể sống sót mấy chục năm tại Đại Hải Trình, thậm chí Tân Thế Giới, không may mắn thì là gì. Bây giờ nguyên liệu cao cấp đang ở trước mắt, Tô Cơ cảm thấy mình thật quá sáng suốt. Tô Cơ cùng Sở Kẻ Nột cũng đi đến kho đồ chỉ cách vài bước chân. Lúc này đám hải quân đã đưa nguyên liệu đến, đang tiến hành kiểm kê và phân loại cụ thể. Hải quân đông người lại lắm tiền nhiều của, chỉ mất có vài ngày đã làm xong kho đồ. tuy không phải cao quý xa hoa gì nhưng vẫn coi như phù hợp. Đồ cất giữ trong kho tuyệt đối mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Đương nhiên bây giờ Tổ Cự không có hứng thú gì với kiến trúc của kho đồ, hắn đang trợn mắt nhìn đống nguyên liệu trước mặt. Hắn thực sự kinh ngạc đến ngây cả người. Loại bỏ đi mấy thứ đồ để tạo vỏ kiếm, đá mài số lượng hợp kim cao cấp cũng phải mấy tấn, hơn nữa còn đang chuyển vận đến. Không phải nói hợp kim cao cấp rất hiếm có sao? Mấy tấn trước mặt là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hải quân muốn đùa sao, cho mấy loại kim loại linh tinh vào để chơi ta? Với số lượng này, cực phẩm đại bảo kiếm ít nhất cũng làm được mấy nghìn thanh. Sơ Kẻ Nột trung tướng, ngài xác định đây là hợp kim cao cấp sao? Tô Cần nghi hoặc hỏi, thật sự quá nhiều, hơn nữa rất khó tin. Đúng vậy, chắc chắn đây là nguyên liệu cao cấp ngài cần. Sơ Kẻ Nột chắc chắn nói, đích thân hắn giám sát quá trình chuyển đồ từ quân hạm, không thể có sai sót. Hải quân còn có bao nhiêu hợp kim cao cấp? Ừm, đây là quân hạm xuất phát từ bản bộ J1, mấy chiếc quân hạm khác xuất phát từ các chi bộ cũng không sai biệt lắm với chiếc này. Ngài yên tâm, Sengoku cụ đô đốc đã ra lệnh hải quân tiến hành thu gom cũng như tìm kiếm thêm, chắc chắn không lo thiếu nguyên liệu. Tô Cơ trợn tròn mắt, ta lo thiếu nguyên liệu. Con mẹ nó, nguyên liệu này quá nhiều a, không sai biệt lắm một chiếc quân hạm chở được khoảng 9 tấn hợp kim cao cấp, từ J1 đến J8 cũng phải có khoảng 72 tấn hợp kim. Hơn nữa với thái độ nhiệt tình của Sengoku, cộng với việc hắn sắp lên làm nguyên soái, ra lệnh xuống một tiếng, đám hải quân chắc chắn sẽ cố gắng tìm kiếm để lấy lòng Sengoku. Thời gian ngắn có lẽ không tìm được nhiều, nhưng trong vòng mấy tháng, chí ít cũng thêm mấy tấn nữa. Cộng lại cũng khoảng hơn 80 tấn hợp kim cao cấp, còn thiếu nguyên liệu. Tô Cơ luyện mẹ thép đầu tiên, được khoảng 9 tấn thép tốt, rèn mấy thanh kiếm cộng lại chưa hết 10 cân thép. Cung cấp cho đám thợ rèn nửa tấn, đến bây giờ vẫn còn 2/3. Tô Cơ không rõ đến bao giờ mới hết thép nữa. Bây giờ lại sắp có hơn 80 tấn nguyên liệu xịn hơn, Tô Cơ đoán chừng mình có rèn cả đời cũng chẳng hết, đám thợ rèn kia cơ bản không thể rèn nổi hợp kim cao cấp a. Nhìn đống nguyên liệu trước mắt, Tô Cơ cũng muốn khóc, nhiều quá thật sự cũng không tốt ra trận. Tô Cơ nhìn lướt sang bên cạnh, thiếu chút nữa ngất đi. Ta biết hải quân các người có tiền nhưng không cần khoa trương như vậy chứ. Gỗ cao cấp, ngà voi xếp đầy thành đống, còn mấy chiếc giường kia là chuyện gì xảy ra? Ta nói là đá mài chứ không phải là giường đá. Mười mấy miếng đá mài xếp vuông vức bên cạnh, đủ các loại đá với độ mịn khác nhau, chất lượng rất tốt, nhưng các ngươi cắt thành miếng to như vậy làm cái gì? Chỗ đá mài này Tô Cơ đoán chừng mình có mài quẹ tay cũng không hết. Tô Cơ vô lực che chắn. Ta là thợ rèn kiếm thủ công ai chỗ nguyên liệu này đưa đến chỗ rèn kiếm công nghiệp thì cũng đủ sản xuất mấy tháng. Ừ, rèn kiếm công nghiệp là cái kiểu trực tiếp cắt miếng kim loại thành hình, sau đó mài, sản lượng có lẽ khoảng 10 thanh một ngày. Thế giới văn tỷ hệ sơ này là thế giới của biển cả cho nên những sản vật của biển cả thường rất đắt đỏ. Đó là da và thịt của một số loại xì kịn, ngọc trai, san hô quý. Đương nhiên nếu kích cỡ không lớn thì không phải cái gì quý giá. Tiêu biểu là ngọc trai, ở thế giới trước kia một viên ngọc trai có đường kính 1 cm đã được coi là rất lớn rồi, còn ở thế giới này thì cũng chỉ coi là hàng thông thường. Viên lớn phải có đường kính khoảng 5-6 cm, đương nhiên Tổ Cần đã nhìn thấy không ít ở cửa hàng của sĩ kỹ sư từ bạn. Sản vật ở biển rất được giá nhưng sản vật đất liền thì lại rất xấu hổ. Chỉ có một số loại sản phẩm đất liền được ưa chuộng nhất, đó là gỗ đóng tàu loại tốt, đá quý, kim cương và vàng. Các loại gỗ mỹ nghệ và ngà voi thô chỉ có thể coi là có chút giá trị, người có chút tiền cũng mua chơi được. Nơi này không có luật bảo vệ động vật hoang dã, các loại ngà voi sừng hiệu gì đó muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, giá cả đương nhiên không so sánh được với gỗ đóng tàu, đá quý. Vì thế nên hải quân không thèm để ý mấy món đồ để tạo vỏ kiếm này, đưa ra không cần cân nhắc. Nghĩ lại ở thế giới trước, ngà voi là đồ cấm, chỉ những tay chơi sành sỏi mới dám động đến, đương nhiên là giá cả cũng cao đến dọa người. Tô Cơ đoán chừng mình cầm mấy cái ngà voi kia về cũng bán được đủ tiền tiêu cả đời. Khi Tô Cơ chọn nguyên liệu làm vỏ kiếm cũng không dám dùng ngà voi mà chỉ dám dùng gỗ tốt. Một phần vì lúc đó hắn nghèo, không chơi nổi, một phần vì chế tác trên ngà voi khó hơn trên gỗ rất nhiều, các công đoạn cũng nhiều hơn. Bây giờ ngà voi đã có đầy, Tô Cơ có thể thử một chút. Không nói đâu xa, chỉ riêng ngà voi sau khi xử lý cũng đã rất đẹp rồi, qua bàn tay của đại sư thì còn thế nào nữa. Tô Cơ đoán chừng qua bàn tay của mình, đống ngà này xử lý xong cũng lừa không ít tiền. Thông thường, vỏ kiếm được làm phổ biến bằng gỗ, đồng, cao cấp hơn là bằng ngà, sứ, vàng. Vàng thì Tô Cơ không có, hơn nữa nếu có cũng muốn nạp vào hệ thống, sứ và ngà thì không thành vấn đề. Sứ nếu làm tốt thì cũng rất cao cấp và tuyệt vời, không hề kém cạnh ngà voi. Thanh dù bạc sĩ gì của sổ rổ cũng có vỏ bằng sứ đen, đương nhiên trình độ thế nào thì Tô Cơ chưa dám khẳng định. Hải quân giàu có như vậy, Tô Cơ cũng đành tiếp nhận. Chỉ một chiếc quân hạm này, Tô Cơ không biết mình có thể làm bao nhiêu thanh kiếm nữa. Đương nhiên trong vòng 6 tháng tới, Tô Cơ cũng phải cung cấp kiếm cho hải quân, hơn nữa chất lượng phải là danh kiếm. Chương 48, không nung được. Tô Cơ lại gần đống hợp kim cao cấp, đích thân kiểm tra. Hợp kim cao cấp phân biệt rất khó, chỉ có thể dựa vào bề ngoài để phân loại. Điều này đa phần là do loại này rất hiếm và có ít ứng dụng nên không ai nghiên cứu phân loại kỹ càng cả. Đương nhiên có thể chia làm một số loại có tỷ lệ cao và thường thấy nhất. Hải quân đã phân chia sẵn cho Tô Cơ, có cả chú thích cụ thể. Loại màu đen tuyền, tỏa ra ánh sáng màu đen gọi là hắc kim. Đây là nguyên liệu để tạo ra thanh sủ hữu xi và ba thanh bảo kiếm khác yếu hơn. Loại màu đen, cực nhẹ gọi là vân thiết, ngụ ý là kim loại nhẹ như là mây. Đây là nguyên liệu để tạo ra thanh cổ cụ tù do thuộc nhóm cực phẩm đại bảo kiếm, cũng được coi là thanh kiếm tốt nhất. Loại màu trắng, cân nặng trung bình, tỏa ánh sáng trắng được gọi là bạch tinh. Đây là kim loại tạo ra thanh xạ bở của sạt thuộc cực phẩm đại bảo kiếm, hai thanh ổ tủ và cổ gạ dạ xỉ của sĩ kỹ sư tử vàng thuộc nhóm đại bảo kiếm và bảy thanh bảo kiếm khác. Loại màu hơi tím, ánh kim sáng loáng gọi là lôi thiết. Đây chính là nguyên liệu mà Cải Tệ đại sư tìm được và rèn ra ba thanh Cải Tệ cao cấp. Ngoài ra còn có một số loại khác với sản lượng rất ít, không được đặt tên nhưng cũng thuộc hàng cao cấp, tạo ra không ít danh kiếm. Trong đó Tổ Cấn để ý thấy một loại kim loại rất đặc biệt, màu đen nhưng có ánh kim bảy màu, rất giống ngọc trai đen, trọng lượng trung bình. Tên của nó là Hắc Ngọc, nó chiếm số lượng nhiều nhất nhưng lại không có danh kiếm nào tạo ra từ nó cả, hơn nữa cũng không có chú thích gì thêm cả. Tổ Cấn nhắm mắt lại, bắt đầu lắng nghe hơi thở của các loại kim loại này. Không hổ là đồ cao cấp, số lượng điểm yếu trên các loại hợp kim cực ít, theo Tổ Cấn đoán chừng, sau khi rèn xong, thanh kiếm gần như không có yếu điểm. Tổ Cấn trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn vào Hắc Ngọc. Loại hợp kim này gần như không có hơi thở, nói cách khác nó không thể bị phá hủy theo cách lắng nghe hơi thở của vật vật. Kể cả kim cương hay đá biển đều có hơi thở, Tổ Cấn có thể thoải mái chặt đứt, vật liệu này quá kỳ lạ. Không thể nghi ngờ, Hắc Ngọc chính là loại cao cấp nhất trong số hợp kim ở đây, nó vượt qua Vân Thiết, chế tạo thành kiếm sẽ vượt qua thanh giọt của Mỹ Hạt, Tổ Cấn khẳng định như vậy. Theo lý mà nói, càng là hợp kim cao cấp thì càng khó tìm, tại sao Hắc Ngọc lại có số lượng lớn nhất? Càng đặc biệt hơn, lại không có danh kiếm nào tạo ra từ nó, quá khó hiểu chứ. Tổ Cấn nhìn đống hợp kim trước mặt, không nhịn được lẩm bẩm. Nhiều hợp kim tốt như vậy mà không tạo ra được danh kiếm. Đám thợ rèn hải quân cũng quá phế vật chứ. Sở Kẽ Nột đứng ngay bên cạnh, nghe được lời của Tổ Cấn cũng có chút xấu hổ, hắn cũng cho là như vậy. Hải quân tốn hao nhiều như vậy mà không tạo ra danh kiếm, vậy mà còn dám to mồm nói mình là đại sư, quá không biết thẹn đi. Sở Kẽ Nột buồn bực thăm hỏi đám thợ rèn hải quân một thoáng, sau đó ánh mắt tỏa sáng nhìn Tổ Cấn trước mặt. Đám phế vật kia không được nhưng vị trước mặt này lại được, a chỉ dùng thép cũng tạo ra được đại bảo kiếm, bây giờ có hợp kim xịn, thực phẩm đại bảo kiếm trong tầm tay, a hơn nữa đại sư đã hứa sẽ tạo thanh kiếm với tiêu chuẩn của mình, không còn gì tốt hơn. Sở Kẽ Nột lập tức tràn đầy mơ mộng về tương lai của mình, nghĩ đến ánh mắt ghen tị của đám kiếm hào kia, không nhịn được cười hắc hắc. Anh em sắp có kiếm tốt dùng, đám người kia vẫn dùng mấy thanh kiếm vớ bẩn, thậm chí còn không xếp vào hạng bảo kiếm. Trên lệch này thật làm người ta thoải mái, a đến lúc đó Mọn Mổ Gạ đến trước mặt mình cũng bị chặt cho hoài nghi nhân sinh, a Mọn Mổ Gạ đang đứng trên quân hạm cũng có chút giật mình hắt hơi. Chẳng lẽ có tên nào nhớ đến ta? Tô Cơ không biết Sở Kẽ Nột bên cạnh đang mơ tưởng cái gì, hắn còn đang thắc mắc với Hắc Ngọc trước mặt, không nhịn được muốn trực tiếp thử rèn luôn. Tô Cơ cũng chờ đợi đến khi đồ đạc được chuyển hết, kiểm tra một chút rồi ký vào giấy bàn giao. Bây giờ Tô Cơ và Hải Quân sẽ chính thức hợp tác, mọi điều khoản được bắt đầu từ bây giờ. Sở Kẽ Nột cũng móc ra một số quyển sách bỏ ra, đây là các bút ký của các vị đại sư đã rèn danh kiếm. Hải Quân rất cố gắng mới thu thập được mấy bản này, đương nhiên hiệu quả đến bây giờ rất có hạn. Tô Cơ cũng lập tức thu hồi, cái này hắn có thể tham khảo thêm, biết đâu lại học được gì đó hay ho. Tô Cơ cũng không chào hỏi Sở Kẽ Nột, lập tức nắm một chút Hắc Ngọc, chạy về tiệm rèn tìm hiểu. Sở Kẽ Nột cũng không giận, hắn ước gì Tô Cơ có thể chạy nhanh hơn. Khi đó vũ khí hắn ao ước sẽ nhanh chóng xuất hiện hơn. Hợp kim cao cấp trên cơ bản có độ tinh khiết rất cao, Tô Cơ không cần phải dùng lò luyện thép để tinh luyện, chỉ cần đập đúa cũng có thể đảm bảo chất lượng rồi. Miếng hợp kim này nặng khoảng 5-6 cân, Tô Cơ có thể sử dụng tất cả để làm kiếm hoặc chia đôi đều được. Nếu thuận lợi, thanh cực phẩm đại bảo kiếm đầu tiên sắp ra đời. Sau khi thổi lửa, Tô Cơ ném miếng hợp kim này vào, đợi cho nó nóng đỏ lên. Hắc Ngọc cả về chất lượng lẫn số lượng, kể cả vẻ ngoài cũng ăn đứt Vân Thiết. Vậy mà không có danh kiếm nào được tạo ra từ nó, quá khó hiểu chứ. Tô Cơ đoán chừng, chẳng cần phải đại sư rèn kiếm độc thủ, chỉ cần thợ rèn tốt một chút sử dụng loại Hắc Ngọc này thì cũng rèn được một thanh bảo kiếm. Vật liệu này ưu thế quá lớn, quá cao cấp có thể đảm bảo chất lượng kiếm tuyệt vời. Tô Cơ suy nghĩ hồi lâu mới dừng lại, quay đầu lại nhìn Hắc Ngọc trong lò. Ồ, chưa nóng lên sao? Thêm chút nhiệt độ a, Tô Cơ cũng mở hệ thống thổi lửa cho to hơn rồi bắt đầu đợi. Một ngày sau, Tô Cơ mặt mũi ngốc trệ nhìn vào Hắc Ngọc trong lò rèn. Cả ngày trời, Tô Cơ đã làm mọi cách tăng nhiệt độ lên đến mức cao nhất mà vẫn không thể nào làm nóng đỏ Hắc Ngọc lên. Mà không nóng đỏ thì làm sao có thể rèn kiếm? Chẳng lẽ loại than này không đủ nhiệt độ hay sao? Tô Cơ cau mày tự hỏi, than mà Tô Cơ dùng là than đá loại tốt nhất. Nhiệt độ mà nó tạo ra chắc trên 1500 độ. Hơn nữa với độ lớn của lò rèn này đồng thời hệ thống thổi hơi mạnh, nhiệt độ vùng trung tâm sẽ khoảng 1600-1700 độ. Loại nhiệt độ này đã thừa đủ để nóng chảy đa số loại sắt thép vậy mà còn chưa nung đủ để nung đỏ Hắc Ngọc. Sau đó 5 ngày liền, Tô Cơ liên tục thử mọi biện pháp để nung đỏ Hắc Ngọc và một số hợp kim khác. Điều làm Tô Cơ cảm thấy kinh dị không thôi là hắn không thể nung đỏ được loại hợp kim này. Nhiệt độ mà hắn tạo đã chắc chắn đã vượt qua 2500 độ và không thể lên cao hơn được nữa, dù đã làm mọi cách. Những loại hợp kim có thể nung nóng ra gồm có hắc kim, bạch tinh và lôi thiết. Đương nhiên nhiệt độ cần dùng đều trên 2000 độ, Tô Cơ đoán chừng đại đa số thợ luyện kim đều không đạt đến nhiệt độ đó. Hai loại không bị nung nóng chính là vân thiết và hắc ngọc. Vân thiết và hắc ngọc gần như không thể lay chuyển. Theo Tổ Cơ cảm nhận thì nhiệt độ có tăng thêm 500 độ nữa cũng không ăn thua. Như vậy cách sử dụng lò luyện kim truyền thống đã không hữu dụng nữa. Bây giờ trước mắt Tổ Cơ nghĩ ra hai cách. Thứ nhất là sử dụng lò nung hiện đại công nghệ cao. Tuy nhiên Tổ Cơ lại chưa nghe nói qua về loại lò nung này trong thế giới văn tỷ hệ sở. Ở thế giới trước kia, 5000 độ không phải là vấn đề. Thậm chí trong các lò phản ứng, nhiệt độ có thể lên đến triệu độ. Đương nhiên Tổ Cơ không ai dùng loại nhiệt độ này để rèn tất cả. Thế giới văn tỷ hệ sở có trình độ khoa học kỹ thuật rất đặc biệt, công nghệ sinh học, người máy phát triển cực mạnh nhưng súng ống thì lại vẫn dùng loại nạp đạn thủ công, sức sát thương kém, thậm chí chưa từng nghe qua có vũ khí hạt nhân. Như vậy việc thiếu một loại lò hiện đại cũng có thể xảy ra. Nếu không có lò nung hiện đại, Tô Cơ nghĩ đến trái ác quỷ, những trái liên quan đến nhiệt độ cao, lửa các loại. Trái mạ củ Nomi và trái mệ dạ no mi có liên quan đến lửa nhưng không đủ. Chương 49, kim loại bất hoại. Dung nham có nhiệt độ khoảng 1200 độ, kể cả có thức tỉnh đi nữa thì cũng tăng lên đến khoảng 2000 độ là cùng. Lửa cũng vậy, ngọn lửa trắng xanh cũng chỉ có nhiệt độ khoảng 2000 độ, còn thấp hơn nhiệt độ trong lò của tổ cờ dự. À, kẻ nù bị ném vào lò của tổ cờ dự cũng bị đốt thành tro. Có hai trái mà tổ cờ dự đã nghĩ ra. Thứ nhất là trái Atsatsunomi, trái nhiệt độ của Don Asino có thể tạo ra 10000 độ. Thứ hai là trái Gutsutsunomi, trái sôi, hoặc cũng có thể gọi là trái luyện kim về sau được ăn bởi điệu. Loại trái ác quỷ này tổ cờ dự cũng rất thèm muốn, chỉ cần người nào ăn nó, tạo hình lưỡi kiếm trong nháy mắt là hoàn thành. Có thể nói đây là thợ rèn báu vật, tổ cờ nếu sở hữu nó thì rèn danh kiếm sẽ rút đi rất nhiều thời gian. Tất nhiên bây giờ tổ cờ đã có trái ác quỷ, muốn dùng thêm trái nữa rất khó. Vì sao nói là rất khó mà không nói là không thể? Bởi vì tổ cờ có hệ thống an nên nhớ tổ cờ đã có trái ác quỷ nhưng vẫn bơi thoải mái, tốc độ bơi còn không hề chậm chạp, đoán chừng còn hơn cả Michael Phelps. Nếu một ngày nào đó tổ cờ rút ra được cái gì đó có thể sử dụng hai trái ác quỷ thì sao? Đây rõ ràng là chuẩn bị thống trị địa cầu a, đương nhiên khi đó tổ cờ chưa chắc đã ăn trái luyện kim này. Hắn vẫn ưa thích một trái lò gì a hơn, chiến đấu mạnh mẽ hơn không ít. Kể cả dung lò nung hiện đại hay tìm kiếm các loại trái ác quỷ thì đều cần liên hệ với hải quân. Bây giờ tổ cờ đều không có được loại đồ này. Xem ra ngày mai phải nói chuyện với Sẻn Gỗ Cụ một chút a, tạm thời không lay chuyển được hai loại hợp kim quái dị trước mặt, tổ cờ đành phải thu hồi tâm trí, bắt đầu xem xét các loại bút ký hải quân đã đưa đến trước đó. Có 3 quyển sách, mỗi quyển lại là của một vị đại sư riêng biệt. Tổ cờ hứng thú mở ra từng quyển sách một, xem xét tỉ mỉ. Vị đại sư này tạo ra 2 thanh đại bảo kiếm và 3 thanh bảo kiếm, chuyên gia sử dụng bạch tinh. 2 thanh đại bảo kiếm của ông ta chính là 2 thanh ổ tủ và cổ gạ dạ sĩ của sĩ kỳ sư tử vàng. Cũng tương tự như cải tệ, bút ký này rất khó hiểu, sử dụng nhiều từ ngữ và quan điểm cá nhân. Tất nhiên tổ cờ vẫn có thể đọc hiểu, hắn có thừa trình độ để suy luận ra. Bản thứ 2 là của một vị đại sư khác, ông này chính là người tạo ra sủ hữu sĩ và 3 thanh bảo kiếm khác. Một chuyên gia sử dụng hắc kim và là thợ rèn huyền thoại của nước Bản Độ. Việc hải quân lấy được bút ký này làm tổ cờ rất bất ngờ, chẳng lẽ hải quân đã động chạm đến quốc gia thần bí này hay sao? Bản thứ 3 chính là của đại sư rèn ra thanh hắc kiếm giọt, thanh kiếm mạnh nhất thuộc hàng cực phẩm đại bảo kiếm. Tổ cờ lập tức tràn đầy hứng thú, hắc kiếm giọt mạnh hơn sổ đặc tệ một chút, điều này chính các tổ sư đã công nhận. Cứ rèn được danh kiếm thì người đó sẽ là đại sư. Nhưng một người rèn được 10 thanh bảo kiếm có thể so sánh với một người rèn được cực phẩm đại bảo kiếm sao? Đây không phải cũng một cấp độ so sánh? Rõ ràng bản bút ký này cho tổ cơ không ít dẫn dắt, hiệu quả hơn xa hai bản kia. Đương nhiên cũng giải đáp nghi hoặc của tổ cơ về vân thiết, loại hợp kim nung không chạy kia. Đúng như tổ cơ dự đoán, để nung nóng vân thiết phải dùng trái Atsatsunomi, hơn nữa người sử dụng phải có trạng thái thức tỉnh, nhiệt độ để nóng chạy kim loại này là khoảng 12000 độ. Tổ cơ đọc đến đây cũng trợn tròn mắt, 12000 độ à, đến gần tôi cũng đủ bị nướng chín rồi. Vì nung nóng và sử dụng hợp kim này, đại sư đã mấy 14 năm tìm gặp người mang trái Atsatsunomi và lại đợi thêm 9 năm nữa người sử dụng mới thức tỉnh năng lực. Rèn một thanh cực phẩm đại bảo kiếm mất đến 23 năm. Tổ cơ thật sự kính phục vị đại sư này, cả về tính kiên trì lẫn độ may mắn. Thức tỉnh năng lực khó thế nào thì tổ cơ đã biết rõ, tỷ lệ còn thấp hơn chúng số độc đắc. Từ bút ký này tổ cơ cũng biết, trái Gutsutsunomi chưa thức tỉnh không có tác dụng gì với hợp kim cao cấp, tổ cơ chẳng trông mong gì mình có thể gặp được người có thể thức tỉnh trái này. Ồ đây là... Tổ cơ nhìn thấy một ít chú thích ở trang cuối cùng của bản bút ký. Nó nói về hắc ngọc và một hợp kim khác tên là Bạch Hoàng. Hai loại hợp kim này được đại sư này gọi là hợp kim bất hoại. Hai loại này tìm thấy ở đáy biển, có tính chất khá giống với đá biển. Nó ngăn chặn sức mạnh của người mang trái ác quỷ, không thể nung nóng bằng trái Atsatsunomi một cách trực tiếp. Đương nhiên vẫn có thể nung nóng gián tiếp nhưng 12000 độ không nung chảy được nó. Cả hai loại đều có độ bền đỉnh cao, không thể nung chảy và suy yếu người mang năng lực trái ác quỷ, đương nhiên cũng chỉ có thể chặt đứt nó bằng lực mạnh. Tất nhiên lực mạnh để chặt đứt nó là con số khủng khiếp, hơn nữa công cụ để chặt chưa từng được tìm thấy a, hợp kim bạch hoàng rất hiếm có, nó xếp trên cả hắc ngọc. Màu trắng vàng, ánh kim sáng chói, độ bền độ cứng không thể chê. Hơn nữa nó có thể hấp thu năng lượng và lưu trữ giải phóng. Khi ở trạng thái đầy năng lượng, nó có màu trắng sáng, hết năng lượng thì lại về dạng trắng vàng trước đó. Vấn đề là nó quá hiếm, đại sư may mắn tìm được một miếng nặng 0.5 kg, nghiên cứu suốt đời cũng không rèn nổi, cuối cùng chôn nó cùng mình. Tô Cư xem đến đây cũng thèm dò dài a, hấp thu năng lượng a, nghe rất châu bò. Thán phục xong, Tô Cư cũng cười khổ, hai hợp kim bất hoại, không thể nóng chảy, không thể rèn nổi, cái này thì làm sao chơi. Tô Cư cuối cùng cũng hiểu vì sao mà hắc ngọc lại nhiều như vậy. Đây chính là gân gà a, ăn không được bỏ thì tiếc. Biết do nó cao cấp nhưng lại không thể ứng dụng, không thể làm gì nổi. Vì thế mới trồng chất nhiều như vậy. Còn về phần bạch ngọc, thứ nhất là nó hiếm, thứ hai có lẽ do tính chất hấp thu năng lượng phi thường của nó làm cho nó có thể có nhiều ứng dụng khác, hải quân cũng không có hàng tồn. Tổ cơ đoán về gạ cụ sẽ rất có hứng thú với loại hợp kim này. Bây giờ thì tổ cơ đã hiểu vì sao mà đám thợ rèn hải quân lại không thể tạo ra được danh kiếm dù hợp kim có ưu thế quá lớn như vậy. Đầu tiên là không thể nung chảy hai loại hợp kim bất hoại và cũng không thể tìm được người mang trái Atsatsunomi đã thức tỉnh năng lực để nung chảy vân thiết. Các loại hợp kim yếu hơn như hắc kim, bạch tinh hay lôi thiết, rất khó khăn để nung nóng. Sau đó vì trình độ không đủ nên tạo ra kiếm cũng không thể bước vào hàng ngũ bảo kiếm. Hợp kim quá tốt thì không động chạm được, hợp kim yếu hơn thì không đủ trình độ. Tô Cư cũng cảm thấy đám thợ rèn của hải quân thật sự rất khổ cực, người trong nghề mới biết khó khăn a, kể cả Tô Cư mang trình độ đại sư cao cấp cũng không nắm chắc sẽ sử dụng tốt đám hợp kim này. Kinh nghiệm của hắn chủ yếu là trên thép, khi dùng hợp kim thì kinh nghiệm này chỉ có tính chất tham khảo, phải nghiên cứu từng loại một. Ba quyển bút ký kia cũng có tác dụng, hơn nữa bút ký của cái tổ sư nữa. Tô Cơ đoán chừng mỗi hợp kim mình thất bại vài lần mới tìm ra tính chất hợp kim. Có lẽ mất khoảng 5-6 tháng mới có thể tạo ra thanh cực phẩm đại bảo kiếm đầu tiên. Khi đó cũng vừa bạn kết thúc hợp tác với Hải quân. Nói cách khác, tất cả các thanh kiếm mà Tổ Cơ cung cấp cho Hải quân đều sử dụng thép để làm. Đây cũng là ý định của Tổ Cơ từ trước, hắn sẽ không sử dụng hợp kim cao cấp như vậy để tạo kiếm cho Hải quân. Không có bất ngờ gì xảy ra thì dựa vào đống hợp kim cao cấp này, Tổ Cơ sẽ tạo ra những thanh kiếm có đẳng cấp đứng đầu thế giới này. Hắn không có ngu mà đi cung cấp nó cho Hải quân khi hắn kết thúc hợp tác với Hải quân, những thanh đại bảo kiếm trong mắt hắn có lẽ cũng chỉ hơn một thanh kiếm tốt mà thôi. Dù sao có cực phẩm đại bảo kiếm dùng thì ai còn quan tâm đến đại bảo kiếm nữa. Sưu tập một chút cũng được nhưng dùng để chiến đấu thì không. Đương nhiên suy nghĩ thu thập đại bảo kiếm để trưng bày của Tổ Cơ không nói ra vẫn là hay nhất. Nếu để người dùng kiếm biết, 9 phần 10 là Tổ Cơ sẽ bị chém nát vụn. Trên lệch giàu nghèo quá lớn chính là nguyên nhân gây ra tội ác gã chương 50, phong cách này quen thuộc gã trong vòng 10 ngày liền, Tổ Cơ cuộc sống diễn ra rất đơn giản. Sáng tu luyện với John, trưa thì ăn cơm trực của Hải quân, chiều thì rèn kiếm, cuộc sống đơn giản nhưng thoải mái. A Tổ Cơ thường xuyên chạy đến trụ sở Hải quân để ăn cơm, đương nhiên chỉ ăn trưa mà thôi. Ban đầu Tổ Cơ đưa ra yêu cầu này, Sở Kẻ Nột cơ bản không thèm suy nghĩ mà đồng ý luôn. Chỉ một bữa cơm mà thôi, nhờ vào đó mà thân cận với Tổ Cơ cũng không hề lỗ. Đương nhiên, sức ăn của Tổ Cơ cũng làm cho Hải quân binh sĩ giật nảy mình, còn đám đầu bếp thì kêu khổ không thôi. Đang từ bình thường bỗng nhiên thêm 50-60 suất cơm nữa, không kêu gạo mới là lạ. Việc này còn kinh động đến cả Sẻn Gỗ Cụ, đương nhiên cũng chỉ kinh ngạc mà thôi, không ảnh hưởng đến rèn kiếm là được. Thanh kiếm mà Tổ Cơ rèn cho Hải quân đã được hoàn thành. Một thanh kỹ lưỡi dài 1 m, cực dày và nặng, vân hạ mòn hình sóng. Chất lượng thuộc đại bảo kiếm, đương nhiên thứ hạng không hề cao, chỉ đứng chót. Làm kiếm cho Hải quân, Tổ Cơ không có chăm chút như các thanh kiếm của Series 1. Kể cả làm vỏ kiếm cũng tương đối đơn giản, sơn đen bóng là xong. Thanh kiếm này làm theo tiêu chuẩn của Sở Kẻ Nột, theo lời của Tổ Cơ đã hứa từ trước đó. Còn về chuyện Sở Kẻ Nột dùng bao nhiêu công hân để đổi thì Tổ Cơ không thèm quan tâm, đó là việc của hắn. Hôm nay Tổ Cơ cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút, liên tục vùi đầu vào rèn kiếm cũng không tốt. Con đường này chưa từng đi qua. Tổ Cơ lẩm bẩm, hắn đã tương đối thuộc đường lớn ở Lò Gỡ Tạo, đảm bảo không lạc. Mấy loại ngõ hẻm này có thể đi tắt, thuộc một chút cũng rất tốt. Thông thường, đây là căn cứ của mấy nhóm người xấu, biết đâu lại kiếm được tên hải tặc nào ngon lành có tiền thưởng, Tổ Cơ không bao giờ chê tiền. Tổ Cơ đi dạo nên cũng không mở hạ kỳ quan sát làm gì, biết hết rồi thì làm gì còn thú vui nữa. Tổ Cơ vừa đi vừa nghĩ đến, không thể không nói, phong cảnh thật sự có chút khác biệt. Rất nhanh Tổ Cơ đã thấy trước mặt đám người xấu đang tụ tập hút thuốc. Tất cả 5 người, tất cả đều để tóc dài, đủ các màu. Các loại phụ kiện gì đó đều được trang bị đầy đủ. Đông tại, khu én mũi, miệng đinh tất cả đều có. Miệng cắn tàn thuốc rẻ tiền, vừa phì phèo vừa vớt ve ống nước trong tay, chỉ thiếu trên trán các chữ, ta là thanh niên phản địch, ta là người xấu. Nhìn kỹ, đám trẻ con này cùng lắm là 17-18 tuổi, khó có thể là hải tặc. Tô Cơ nhìn loại tóc thai này, kém chút nữa ngã xuống đất. Đây không phải là kiểu đầu hở cờ tờ trong truyền thuyết á, không lẽ đám trẻ con này cũng xuyên biệt đến. Mục tiêu của đám người này không phải là loại cao to khỏe mạnh như Tô Cơ. Đám người này rất ít trêu chọc những người nhìn qua rất biết đánh nhau như Tô Cơ. Nhỏ người, có tiền hoặc cô gái xinh đẹp mới là con mồi ưa thích. Đám người này cười tà, trong đó một tên cao khoảng 1m7 có vẻ như thủ lĩnh đang cạ bệ đòn một thiếu nữ. Mỹ nữ, ở một mình chỗ này có phải rất cô đơn, muốn theo chúng ta đi chơi đùa à? Sẽ rất thoải mái vui vẻ à? Chúng ta cùng đi thôi. Tô Cơ cũng đưa mắt nhìn lại thiếu nữ. Thiếu nữ này khoảng 14-15 tuổi, cao khoảng 1m5, tóc đỏ rực, khuôn mặt ngây ngô nhưng rất xinh đẹp, có lẽ khoảng 3 năm nữa thì cũng chẳng kém cạnh John A, dáng người gầy yếu, xinh đẹp lại đáng yêu như vậy, một thân một mình trong hẻm nhỏ này, không dẫn đến nguy hiểm mới là lạ. Cho nên, nữ sinh tốt nhất là không nên một mình đến nơi thưa thớt người A, cái mô típ anh hùng cứu mỹ nhân này không phải là món quà cho nhân vật chính hay sao? Nếu cốt truyện chính xác, đám diễn viên quần chúng kia lập tức sẽ bị đập cho bán thân bất loại, sau đó nhân vật chính ôm nữ nhân về. Phong cách quen thuộc như vậy đến bây giờ Tổ Cơ mới được trải nghiệm lần đầu. Tổ Cơ muốn hô to lên, đám người kia tránh ra, để cho ta tới. Thiếu nữ này khuôn mặt chán ghét nhăn lại, nhưng ánh mắt sợ hãi kia Tổ Cơ có thể rõ ràng bắt được. Xem ra cô gái này không thể tự bảo vệ mình. Tức giận mà vẫn đáng yêu như vậy, để đại ca yêu thương ngươi. Tên tiểu tử đang cạ bệ đon cười tà, bộ dạng bá đạo tổng giám đốc 10 phần, một tay muốn đưa ra chạm vào mặt thiếu nữ. Đương nhiên khuôn mặt của tên này quá xấu, lại còn cố phát huy thần thái bá đạo, Tổ Cơ không nỡ nhìn nữa. Cạ bệ đon lãng mạn thật nhưng nếu diễn viên nam quá xấu thì không ai dám nhìn. Tổ Cơ bóp bóp tay, hắn không nhìn nổi nữa, xông lên làm suốt cơ hệ rồi thôi. Tổ Cơ thể thuật mới học được nửa tháng nhưng lại có thiên phú thao thiết, cơ thể rõ ràng đã mạnh lên không ít. Trước kia Tổ Cơ đã có thể làm gọi mấy tên này, càng đừng nói đến bây giờ, khống chế không tốt rất có thể chết người a, chỉ dùng lực một chút, siêu một cái Tổ Cơ đã bắn ra ngoài. Tốc độ nhanh đến trong cả mặt nằm tên đang định dở trò xấu chỉ thấy hoa mắt một cái, ngay sau đó, đang đi cách họ 10m người ra đến bên cạnh họ. Tổ Cơ đã tăng chiều cao lên đến 188cm, đứng giữa đám người như hạc giữa bầy gà, cao hơn đám người cả cái đầu. Các người không thấy người ta không thích hay sao, dáng dấp xấu trai còn đòi tặng gái, khôn hồn thì nhanh cút, ta không cho ai cơ hội lần hai bao giờ. Tổ Cơ cánh tay bóp ken két, bộ mặt chính khí đường đường. Diễn kỹ này đơn giản là mát điểm, Tổ Cơ cảm giác bây giờ mình tuyệt đối có thể so sánh với Sở Spider-Man, Superman. Ngươi là ai? Một tên tiểu tử run run nói, thật sự Tổ Cật quá nhanh, hắn có chút sợ hãi. Cút con mẹ ngươi, muốn làm anh hùng cũng phải xem mình có cái gì. Mấy tên khác ngược lại không nhút nhát, giữ tợn gầm lên, lập tức vung ống nước đánh tới. Bọn hắn không muốn trêu chọc người to cao khỏe mạnh như Tổ Cật, nhưng bây giờ Tổ Cật đã đập đến tận nơi, bọn chúng không yếu thế. Đám người này lập tức xông lên, vừa vung gậy vừa gào to, khí thế như rồng. Đây là điển hình lưu manh đánh nhau, không cần biết đối thủ là ai, cứ gào to lên trước rồi nói. Khí thế có thể trấn nhiếp, gặp phải người nhát gan thậm chí không dám phản kháng. Sau đó đương nhiên sẽ là một hồi luyện tập bao cắt vui vẻ thoải mái. Đương nhiên khí thế vớ vẩn này Tổ Cật không bị ảnh hưởng, nếu có Hạ Kỳ Bá Vương thì còn có chút hứng thú. Lắc lắc đầu, Tổ Cật cũng giơ nắm đấm lên, cho đám này một bài học. Dám trêu chọc ta ngu ngốc. Tổ Cật vừa mở miệng vừa vung nắm đấm, đập đám người không có sức hoàn thủ. Rất nhanh trong hẻm nhỏ vang lên tiếng thở dốc, tiếng khóc thút thít và tiếng xin tha. Người đi qua không dám ngó vào nhìn, sợ trông thấy cảnh bạo cúc tập thế, đêm về lại không dám ngủ. Tổ Cật thoải mái xoa xoa nắm tay, không nhịn được thở dài khoan khoái. Từ khi bị gặp cho thưởng thức nắm đấm yêu thương, Tổ Cật có chút ưa thích phong cách đấm này. Sau đó thỉnh thoảng sử dụng với dù bạn, Notice và đám thợ rèn. Đương nhiên hôm nay mới coi như được đập thoải mái. Nhìn đám gắt con đang ngồi trống hốm, ôm đầu khóc thút thít bên cạnh, Tổ Cật không nhịn được đắc ý, bây giờ hắn đã hiểu vì sao gặp lại thích dạy dỗ kiểu như vậy. Sự khoan khoái cả về tâm hồn lẫn thể xác không phải ai cũng hiểu được. Tổ Cật cảm giác mình đã không thể tự kiềm chế loại ham thích này, xem ra cần phải ứng dụng nhiều hơn a, nếu không lại đến mấy cái nữa. Mấy người bị đánh khóc cũng coi như may mắn, Tổ Cật nếu ưa thích tuyệt thế chiêu thức thiên nhiên sát, đám người này về sau có thể đứng thẳng thì coi như chúa phù hộ. Đám gắt con này tương đối không may, định bụng trải nghiệm cảm giác người xấu vài tháng rồi đi làm cướp biển. Nhưng vừa mới được vài tuần đã bị Tổ Cật đánh cho hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn kinh nghiệm đánh nhau nuôi dưỡng không ít, từ đó cũng coi như có mắt nhìn người. Trước mặt nam nhân cao lớn này chắc chắn là cao thủ. Đừng nói là mấy người bọn họ, thêm 10 người nữa thì cũng vậy, lên bao nhiêu chết bấy nhiêu. Không nhìn thấy mấy ống nước bằng thép kia bị đập cho biến dạng sao? Người này đã nương tay. Hôm nay có lẽ không phải chết nhưng đoán chừng đời trai khó giữ được. A Tổ Cơ liếc nhìn đám người, thấy ánh mắt bọn hắn đủ các loại sát thái, tuyệt vọng, xấu hổ, quyết tâm, tò mò cũng không muốn ra tay thêm, thế là trầm giọng nói, cút. Mấy người nghe được, lập tức mừng rỡ như điên, kéo lại mấy tên kia chạy đi khỏi nơi này. Đương nhiên có một số tên có chút không bỏ, tràn đầy thất lạc và mất mát, làm Tổ Cơ không hiểu nổi. Đúng là thanh niên sốc nổi, suy nghĩ khó hiểu,